Chương 504, Quốc sư, nữ tử chương 504, Quốc sư, nữ tử từ Kim Linh Tịch đột phá ngưng thần kỳ đằng sau. Kim Linh Nguyệt cơ hội là đem toàn bộ tài nguyên tu luyện nghiêng cho mình muội muội. Tu vi của mình thì là chậm dần. Kim Linh Tịch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh, tu vi lại một lần nữa đột phá, đi tới trúc cơ. Lần này thời gian nhanh hơn, so với Kim Linh Nguyệt trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi thời gian. Thay mình muội muội cao hứng đồng thời, Kim Linh Nguyệt trong lòng hiện ra khó mà diễn tả bằng lời cô đơn. Giống như là nàng tỷ tỷ này không còn bị cần một dạng. Kim Linh Nguyệt trong mắt cô đơn bị Kim Linh Tịch bắt được, sau đó ghi ở trong lòng. Từ ngày đó đằng sau, Kim Linh Tịch nói cái gì cũng không nguyện ý đang tu luyện. "Tiểu Tịch, ngươi chẳng lẽ không nghe lời của tỷ tỷ sao? Ngươi nếu là tại dạng này, tỷ tỷ liền muốn đánh tay ngươi tâm." Kim Linh Nguyệt có chút tức giận thanh âm truyền đến. Đồng dạng truyền đến còn có Kim Linh Tịch tiếng khóc. Kim Linh Tịch ngoan ngoãn đem lòng bàn tay của mình vươn đi ra, để Kim Linh Nguyệt đánh. Nhìn xem muội muội vô cùng đáng thương dáng vẻ, Kim Linh Nguyệt trùng pin là không xuống tay được. "Tiểu Tịch, vậy ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, vì cái gì không nguyện ý tu luyện sao?" "Ta không thích cái này." "Cái kia, Tiểu Tịch, ngươi thích gì, nói cho tỷ tỷ được không?" Đúng lúc gặp lúc này, Kim Linh Tịch trong tầm mắt xuất hiện một bản ghi lại luyện đan thư tịch. Sau đó, Kim Linh Tịch thanh tịnh mắt to đi vòng vo một chút, giòn tan mở miệng nói: "Tỷ tỷ, ta thích luyện đan, ta muốn luyện đan, có thể chứ, tỷ tỷ?" "Luyện đan? Chính là cái này, tỷ tỷ, ta muốn khi luyện đan sư, có thể chứ?" Kim Linh Tịch cầm trong tay một bản cũ nát ố vàng sách cũ. "Luyện đan sư nhập môn sổ tay luyện đan sư sao?" Thuyết pháp này và giải thích, Kim Linh Nguyệt miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bất quá nàng luôn cảm giác mình muội muội dạng này tính bất ngờ con đại biến khẳng định là có nguyên nhân gì. Nguyên nhân này chỉ có thể phía sau đang tìm. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, Kim Linh Tịch bắt đầu luyện đan, Kim Linh Nguyệt tiếp tục tu luyện. Kim Linh Tịch tại trên luyện đan tạo nghệ càng thêm khủng bố, có lẽ là bởi vì nội tâm trong suốt nguyên nhân, học đồ vật học rất nhanh, tu luyện cũng là như thế. Cơ hồ là mỗi một con đường đều đối với Kim Linh Tịch rộng mở. Bất quá vì để cho tỷ tỷ không thương tâm, Kim Linh Tịch lựa chọn từ bỏ tu luyện, để một con đường đi ra cho mình tỷ tỷ. Dạng này, tỷ tỷ nàng liền sẽ không khó qua. Đối với quyết định này, Kim Linh Tịch chưa từng có hối hận qua, bởi vì từ nàng lựa chọn luyện đan con đường này một khắc này bắt đầu, nàng liền rốt cuộc không có tại tỷ tỷ mình trên khuôn mặt nhìn thấy qua trước đó phát ra từ nội tâm cô đơn cùng cô tịch. Đều nói Kim Linh Tịch ngơ ngác, có thể Kim Linh Tịch cũng không đần, ngược lại là rất thông minh, chỉ là tại một ít sự tình bên trên sẽ lộ ra tương đối trì độn mà thôi. Thì như Kim Linh Tịch tại ngày qua ngày quan sát bên dưới, cuối cùng xác định một sự kiện, mẹ ruột của các nàng hẳn là thật đã chết rồi, sẽ không ở trở về. Về phần tỷ tỷ trong miệng nhìn thấy mẫu thân hẳn là cũng chính là các nàng hai cái đều đã chết đằng sau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không tính là gạt người đi. Tỷ tỷ tốt nhất rồi, tỷ tỷ sẽ không lừa nàng. Một ngày này, Kim Linh Tịch đem quyển kia luyện đan sư nhập môn trên sổ tay đồ vật toàn bộ đều ghi xuống. Thiên phú vẫn như cũng vô cùng kinh khủng. Kim Linh Tịch tại luyện đan tạo nghệ bên trên thiên phú, khiến cho Kim Linh Nguyệt ngoài ý muốn đồng thời dị thường mừng rỡ. Trong óc thời gian dần qua trải đi ra một con đường. Một đầu, có thể cho muội muội nàng cho dù là phía sau tại Kim Ô Vương triều xảy ra vấn đề thời điểm, vẫn như cũ có thể bình an vô sự đường. Luyện đan sư hiệp hội. Sau đó, Kim Linh Nguyệt đem tin tức thả ra. Nói là Kim Ô Vương triều xuất hiện một cái vạn năm khó gặp một lần kỳ tài. Mà hậu quả nhưng có luyện đan sư hiệp hội người chạy đến, muốn phân rõ một chút thật giả. Sự thật xác thực như vậy, Kim Linh Tịch có thể nói là các nàng những cái kia luyện đan lão quái vật bên trong nhìn thấy qua thông minh nhất. Siêu việt các nàng chỉ có thể là vấn đề thời gian. Có luyện đan sư hiệp hội người muốn thu Kim Linh Tịch làm đồ đệ, bất quá, Kim Linh Tịch cự tuyệt, nguyên nhân là muốn lưu tại Kim Ô Vương triều bồi tiếp Kim Linh Nguyệt. Một ngày này, bởi vì việc này, Kim Linh Nguyệt lần thứ nhất động thủ đánh Kim Linh Tịch. Kim Linh Tịch rất quả cường, chảy nước mắt, nói cho Kim Linh Nguyệt nàng không đi. Kim Linh Nguyệt con ngươi rụt rụt, sau đó trầm mặc. So sánh lên Tiểu Tịch, tỷ tỷ về sau sẽ không như vậy, tha thứ tỷ tỷ có được hay không? Ân tỷ muội hai người ôm nhau cùng một chỗ. Những cái kia luyện đan sư hiệp hội tới người, cuối cùng đều vô công mà trở lại. Ngược lại là Kim Linh Tịch danh khí trở nên càng lúc càng lớn. Trong hoàng cung, đối với Kim Linh Tịch nhìn trộm cùng ý hiếp trở nên cũng càng ngày càng nhiều. Kim Linh Nguyệt càng phát sốt ruột, thậm chí nghĩ tới mang theo muội muội mình ý nghĩ rời đi. Bất quá, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nếu là rời đi Kim Ô Vương triều, liền ngay cả còn sót lại một điểm cuối cùng kia che chở cũng muốn biến mất. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó tình cảnh lưỡng nan. Cuối cùng, chuyển cơ xuất hiện, một cái đến từ luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, nguyện ý thu Kim Linh Tịch làm đồ đệ. Mở ra điều kiện, thì là che chở Kim Linh Nguyệt tỷ muội hai người, cũng không cần Kim Linh Tịch đi theo nàng rời đi, nàng ngay tại Kim Ô Vương triều dạy bảo Kim Linh Tịch. Tên trưởng lão này tương đối kỳ quái, trên mặt luôn luôn mang theo mặt nạ, một tấm tương đối dọa người mặt nạ sắt. Bất quá, thanh âm rất êm tai. Đối phương là một nữ tử, phía sau, tại Kim Linh Nguyệt xưng đế đằng sau, trở thành Kim Ô Vương triều quốc sư. Nữ tử kia đối với tỷ muội hai người có chút chiếu cố, có thể nói là chú đáo. Bởi vì nữ tử này xuất hiện, không ít Kim Ô Vương triều bên trong, dục dịch nhanh đuốt bị đè xuống. Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Nguyệt tỷ muội hai người động không quan trọng, nhưng luyện đan sư hiệp hội người không thể chạm vào. Huống chi, nữ tử thân phận tựa hồ cũng có chút không đơn giản. Tại nữ tử xuất hiện đằng sau, Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người rốt cục có thể không hề cố kỵ tu luyện. Tại nữ tử che chở phía dưới, Kim Linh Tịch luyện đan tạo nghệ càng ngày càng cao, tu vi cũng biến thành càng ngày càng cao. Nhưng rất kỳ quái, Kim Linh Tịch luôn luôn có chút nữ tử xem không hiểu thao tác. Tỷ như, rõ ràng có thể đột phá tu vi, lại tận lực khống chế, không đột phá, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, qua mấy lần, nữ tử rốt cục phát hiện quy luật. Kim Linh Tịch đang đợi Kim Linh Nguyệt tu vi đột phá. Thủy chung là muốn thấp Kim Linh Nguyệt một hai cái cảnh giới, không phải vậy Kim Linh Tịch không nguyện ý tiếp tục tăng cao tu vi. Nữ tử đối với Kim Linh Tịch hành vi có chút chấn kinh, đối với tỷ muội hai người cảm giác cũng thật hâm mộ. Thời gian trôi qua, Kim Linh Nguyệt cánh chim thời gian dần qua đầy đặn, thành công bước vào hợp thể kỳ. Kim Ô Vương triều trước đó những cái kia phản loạn thế lực đều cảm thấy khủng hoảng, lại thêm nữ tử trợ giúp, Kim Ô Vương triều nội bộ rất nhanh nên đón một lần triệt để đại thanh tẩy. Tất cả Kim Ô hoàng thất huyết mạch, toàn bộ bị Kim Linh Nguyệt tàn sát hầu như không còn, còn lại chỉ có Kim Linh Nguyệt tỷ muội hai người. Dạng này bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, yêu vực bên kia Kim Ô nhất mạch để mắt tới Kim Ô Vương triều. Chính xác tới nói, là để mắt tới Kim Linh Nguyệt. Chương 505, không muốn người biết hiểu bí mật chương 505, không muốn người biết hiểu bí mật dự cảm đến sắp đến nguy cơ. Kim Linh Nguyệt cũng không sợ sệt, chỉ là lo lắng muội muội Kim Linh Tịch. Kim Ô Vương triều bên trong quần quần sóng ngầm trở nên càng ngày càng nhiều, nhiều lần, Kim Linh Nguyệt đều nhận được đến từ yêu vực chỗ sâu, đại yêu hoàng nhất mạch, Kim Ô nhất tộc truyền tin. Nói là muốn để Kim Linh Nguyệt chủ động đầu nhập vào các nàng, nhận tổ quy tông. Ha ha. Trước đó không nói cái gì nhận tổ quy tông, hiện tại Kim Ô Vương triều nàng đều ăn tới, hiện tại nói cái gì nhận tổ quy tông. Mơ mộng hao huyền. Bởi vì Kim Linh Tịch sư phụ duyên cớ, Kim Linh Nguyệt biết được thế giới bên ngoài. Biết yêu tộc tu sĩ sở dĩ không dám làm cản, là bởi vì giữa song phương có ước định. Ước định này giới hạn chính là thông thiên giới. Yêu tộc đại yêu không thể vượt qua thông thiên giới, bằng không đợi cùng với hướng ngoài vòng tròn mặt tu sĩ tuyên chiến. Kim Ô nhất tộc mặc dù cũng là đại yêu hoàng nhất mạch, trong tộc cũng có đại yêu, bất quá đi không dám làm loạn, chớ đừng nói chi là cái gì trực tiếp phái người tới võ lực trấn áp Kim Linh Nguyệt, chỉ là thanh thế thật lớn hổ giấy thôi. Bất quá đại yêu hoàng nhất mạch nội tình hay là không thể khinh thường, làm một chút tiểu động tác đơn giản không nên quá đơn giản. Người khác căn bản là không có cách uy hiếp Kim Linh Nguyệt, chỉ có Kim Linh Tịch khác biệt. Kim Linh Tịch là Kim Linh Nguyệt chỗ yếu hại, muội muội nàng tâm tư vẫn còn tương đối đơn thuần, rất dễ dàng bị lừa. Để cho an toàn, Kim Linh Nguyệt cùng nữ tử thương lượng, quyết định cuối cùng, đem Kim Linh Tịch đưa ra ngoài, đưa đến một cái địa phương an toàn, chờ cái gì thời điểm, Kim Ô Vương triều trên dưới thế cục ổn định lại, lúc nào lại đem Kim Linh Tịch tiếp trở về. Bất quá bởi vì một ít duyên cớ, kế hoạch này hết kéo lại kéo. Cuối cùng, tại lại một lần hợp thể kỳ bán yêu tập kích hoàng cung đằng sau, Kim Linh Nguyệt triệt để quyết định, đem Kim Linh Tịch đưa ra ngoài. Luyện đan sư hiệp hội có lẽ là cái địa phương tốt, nhưng cuối cùng, tại nữ tử nhắc nhở phía dưới, Kim Linh Nguyệt cuối cùng vẫn từ bỏ luyện đan sư hiệp hội. Luyện đan sư hiệp hội không hề giống là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bên trong nước rất sâu, so Kim Ô Vương triều bên này nước cũng còn phải sâu. Nữ tử tựa hồ rất rõ ràng luyện đan sư hiệp hội bên trong những vật này. Nữ tử cụ thể thân phận, Kim Linh Nguyệt mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng đối phương nếu làm che giấu cùng che đậy, đây chính là không muốn khiến người khác biết thân phận của nàng. Kim Linh Nguyệt đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã dò xét nữ tử nội tình. Mặc kệ nữ tử thân phận như thế nào, nội tình như thế nào, đều là giúp các nàng 2 tỷ bội ân nhân, nàng sẽ báo đáp. Sau đó, cuối cùng thương nghị kết quả quyết định xuống, đem Kim Linh Tịch gả đi Đại Viêm Vương triều. Ngay lúc đó Viêm Hoàng là so với Kim Linh Nguyệt còn cường đại hơn không ít hợp thể kỳ tu sĩ, đang thức tỉnh Viêm Hoàng huyết mạch gia trì bên dưới, tu sĩ có thể đến gần vô hạn đại thừa kỳ. Cũng chính là trong vòng đỉnh điểm, không có người sẽ nghĩ không ra trêu chọc ngay lúc đó Đại Viêm, mà lại khoảng cách đủ xa. Kim Ô nhất tộc tay, liền xem như lại giải, cũng rối không đến Đại Viêm bên này. Bất quá, Kim Linh Nguyệt có thể không nỡ để cho mình bảo bối muội muội, gả cho một người muội muội không thích lao đầu tử. Cho nên, Kim Linh Nguyệt cùng nữ tử mưu đồ bí mật, thương nghị cho Viêm Hoàng làm một cái bẫy. Chỉ là mãi mãi cũng sẽ không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn đến cùng cái nào càng tới trước. Kim Linh Nguyệt cùng nữ tử thương nghị cho Viêm Hoàng làm một cái bẫy, yên Viêm Hoàng, kết quả không nghĩ tới Viêm Hoàng bị hai người bọn họ đụng phải, đã là nửa chết nửa sống bộ dáng. Viêm Hoàng từ yêu vực bên trong trốn về đến, tựa như là gặp cái gì đại yêu, bộ dáng rất là chật vật. Cơ hội tốt như vậy, Kim Linh Nguyệt cùng nữ tử tự nhiên là sẽ không lãng phí, cùng Viêm Hoàng thương nghị việc này. Thứ không dám dâu dếm, hai vị, ta chỉ sợ là không còn sống lâu nữa, chuyện này ta chỉ sợ không có khả năng đáp ứng. Một cái đầu đầy tóc vàng như là ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt nam tử một mặt khó xử lắc đầu. Không còn sống lâu nữa, muốn chính là không còn sống lâu nữa. Đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu. Nếu là Viêm Hoàng sinh long hoặc hổ, Kim Linh Nguyệt cùng nữ tử còn muốn suy nghĩ làm sao cho Viêm Hoàng gài bẫy, phế đi Viêm Hoàng một bộ phận công năng. Nhưng nếu như là Viêm Hoàng bản thân liền không còn sống lâu nữa lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Sau nửa tháng, trọng thương ngã gục Viêm Hoàng trở về Đại Viêm, đem vụ hôn nhân này định xuống tới. 2 tháng thời gian trôi qua, Viêm Hoàng vẫn lạc, Kim Linh Tịch vẫn như cũng là gả đi qua, trở thành thái hậu. Kế hoạch như là Kim Linh Nguyệt cùng nữ tử hai người cùng như vậy, đương nhiên cũng cùng Lao Viêm Hoàng làm giao dịch. Giao dịch đồ vật là áp chế Lao Viêm Hoàng trong thân thể, không biết từ nơi nào cướp đoạt tới long hồn. Cái kia một sợi kinh khủng long hồn, 10 phần hoàn chỉnh, không biết bị Lao Viêm Hoàng dùng loại điều nào biện pháp khống chế lại. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là không cách nào áp chế, xuất hiện phản vệ, cuối cùng không còn sống lâu nữa. Cái này kéo dài 2 tháng sinh mệnh áp chế thời gian, cùng đến tiếp sau khống chế long hồn biện pháp, chính là nữ tử đưa cho. Làm giao dịch, Viêm Hoàng cưới Kim Linh Tịch. Hết thảy thuận lý thành chương, lịch sử chân tướng, trừ 3 người lại không người biết được năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thời gian phi tốc trôi qua, Lao Viêm Hoàng vẫn lạc, tại mới Viêm Hoàng trong tranh đoạt, một cái nhất làm cho người không nghĩ tới hoàng tử thắng được, trở thành mới Viêm Hoàng. cái kia thắng được hoàng tử tên là làm hoàng phủ long đấu. Kim Linh Tịch thì là trở thành áp đảo hoàng phủ long đấu phía trên tồn tại, thái hậu nương nương. Chẳng hiểu ra sao liền thêm ra đến một cái thân phận, Kim Linh Tịch phiền muộn rất lâu, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì không thể cùng tỷ tỷ đợi ở cùng một chỗ. Không chỉ có là tỷ tỷ nàng, lần này liền ngay cả sư phụ nàng cũng không tán thành nàng lưu tại Kim Ô Vương triều bên trong. Hết thể hỗn loạn an ổn xuống tới, Kim Linh Tịch bắt đầu ở hoàng cung chỗ sâu, mở ra ngày qua ngày sinh hoạt. Mỗi ngày đều là giống nhau thời gian, không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng biến hóa. Kỳ thật, nàng thật thích, dù sao, nàng một người liền có thể ngẩn người cả ngày. Lại về sau, Kim Linh Tịch cảm nhận được cô độc, không có tỷ tỷ và sư phụ làm bạn, Kim Linh Tịch chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến sự tình khác bên trên. Sau đó, tại một cái bình thường một ngày, một tiếng đứa bé khóc nỉ non truyền vào Kim Linh Tịch trong óc. Kim Linh Tịch nằm ngoài đầu tường len lén quan sát đến, là một cái rất đẹp tiểu bảo bảo. Kim Linh Tịch thanh tịnh trong đôi mắt phảng phất có ánh sáng đang lóe lên. Nàng tựa như là tìm được mới thú vị đồ vật, một cái mới ký thác tinh thần. Tại đứa bé xuất hiện đằng sau, Kim Linh Tịch mỗi ngày đều sẽ tới nhìn xem, nhìn đối phương từ trong tã lót đến phía sau dần dần học được đi đường, tại đến phía sau biết chạy biết nhảy, càng ưa thích. Phía sau, Kim Linh Tịch biết được, đã lớn lên đứa bé này tên là Tiêu Tiêu, hoàng phụ Tiêu Tiêu. Một cái tên rất dễ nghe. Ở phía sau, Kim Linh Tịch cùng hoàng phụ Tiêu Tiêu quan hệ trở nên rất tốt, trở thành hảo bằng hữu. Mở miệng một tiếng thái hậu nương nương, hòa tan Kim Linh Tịch trong lòng cô độc cùng tịch mịch, nàng quyết định phải thật tốt bảo hộ cái này gọi nàng thái hậu nương nương tiểu nữ hải. Thẳng đến có một ngày, tin dữ truyền đến, hoàng phủ Tiêu Tiêu bị người chặn giết, bỏ mình. Tiêu Tiêu chết, ngày đó đã cách nhiều năm, Kim Linh Tịch lần nữa rơi lệ. Bất quá, lần này không có người đang an ủi nàng, chỉ có thể một người yên lặng rơi lệ. Ngồi một mình ở tiểu đắng tử bên trên là người, nhìn lên trên bầu trời mặt trăng, tựa như là khi còn bé, mẫu thân chết mất thời điểm. Chương 506, Kim Ô Thánh Tổ. Chương 506, Kim Ô Thánh Tổ. Khi biết hoàng phủ Tiêu Tiêu tin chết đằng sau, Kim Linh Tịch không còn đi quen thuộc ngoài tẩm cung nhìn lén, chỉ là một người đợi tại trong tẩm cung của mình mà người. Lại qua một đoạn thời gian, Ninh Phi cũng rời đi. Kim Linh Tịch mà người, lần này không có nước mắt, chỉ là trong con mắt bi thương tăng thêm mấy phần. Cái kia thanh tịnh như là một vũng nước suối bình thường đôi mắt, cũng biến thành tiêu trầm rất nhiều. Đại Viêm hoàng thất nội bộ tranh đấu bắt đầu. Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Phong cùng đại hoàng tử Hoàng Phủ Long Vũ ở giữa đấu tranh bắt đầu. Trong lúc đó hai phe người đều không ngừng hướng phía Kim Linh Tịch ném ra ngoài cảnh ô lưu, hy vọng Kim Linh Tịch gia nhập bọn hắn trong trận doanh. Chỉ tiếc, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại. Kim Linh Tịch tại Hoàng Phủ Tiêu Tiêu sau khi chết triệt để lâm vào một loại nào đó phong bế bên trong, không cùng ngoại giới lại có bất kỳ giao lưu. Theo thời gian trôi qua, Kim Linh Tịch thời gian dần trôi qua nghe nói một chút tiếng gió. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu chết, đến tột cùng là người phương nào cách làm? Chính là trước đó vài ngày không ngừng ném ra ngoài cảnh ô lưu, ý đồ lôi kéo nàng Hoàng Phủ Phong cùng Hoàng Phủ Long Vũ hai người làm. Lần thứ nhất, Kim Linh Tịch trong mắt xuất hiện cùng loại với cửu hận ba động, như là một viên hòn đá nhỏ nhẹ nhàng ném vào một vũng thanh tịnh trong suối nước, nhấc lên một tầng tiếp lấy một tầng chập trùng. Đồng nhiên, Hoàng Phủ Phong cùng Hoàng Phủ Long Vũ trong tranh đấu, Hoàng Phủ Long Vũ thắng được. Hoàng Phủ Phong bỏ mình, chết có chút ly kỳ. Bất quá nguyên nhân cụ thể không người còn dám đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ là từ đó về sau, Hoàng Phủ Long Vũ trên người viêm hoàng huyết mạch đã thức tỉnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một năm sau, đằng sau một ngày nào đó, Kim Linh Tịch trả thù triển khai. Đại Viêm Hoàng cung chỗ sâu, truyền đến một tiếng loài chim lệ tiếng kêu, một đóa khổng lồ kim ô viêm nổ tung, đập xuống tại thái tử trong tầm cung. Hoàng phủ Long Vũ trọng thương ngã gục, không biết tên hợp thể kỳ tu sĩ xuất thủ, bảo vệ Hoàng phủ Long Vũ. Sau đó Kim Linh Tịch bỏ chạy, triệt để thoát đi Đại Viêm, rốt cuộc không có từng trở về. Thoát đi Đại Viêm, Kim Linh Tịch cũng không có trở về Kim Ô Vương triều. Có lẽ là sợ sệt cho tỷ tỷ Kim Linh Nguyệt gây phiền toái, lại có lẽ giữa đường xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tóm lại, tại sau này, Kim Linh Tịch triệt để mai danh nhận tích. Kim Linh Nguyệt tìm kiếm nhiều năm không có kết quả, cuối cùng bị yêu vực Kim Ô nhất mạnh bắt lấy cơ hội, chui chỗ trống. Lấy Kim Linh Tịch hành tung là trao đổi thẻ đánh bạc, để Kim Linh Nguyệt mang theo Kim Ô Vương triều làm phản. Kim Linh Nguyệt cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tại Dạ Hoàng đột phá đại thừa kỳ đằng sau, đem thông thiên giới bên trong cấm chế xung phá, thông thiên giới nội tu sĩ tu vi phóng đại biến hóa đằng sau một năm, làm ra quyết đoán. Cả nước mang theo Kim Ô Vương triều đội phản nhân loại trận doanh, gia nhập yêu tộc trận doanh. Tại công cùng tư ở giữa, Kim Linh Nguyệt cuối cùng vẫn lựa chọn tư. Nhiều năm không thấy, tại Kim Linh Nguyệt trong lòng đè ép đối với mọi mọi tưởng niệm đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, đủ để cho Kim Linh Nguyệt làm ra bất luận cái gì không lý trí hành vi. Một số thời khắc, chỉ có chờ thật mất đi đằng sau, mới biết được chân quý cùng hối hận. Tại Kim Ô Vương triều cải biến trận doanh đằng sau, thông thiên giới cái này cái gọi là khu vực giám sóc triệt để không tồn tại. Bị đại lượng tu sĩ yêu tộc chiếm đoạt lĩnh, cuối cùng đánh cắp nhân tộc tương đương một bộ phận khí vận. Lấy chuyện này là dây dẫn nổ, yêu tộc đại yêu cùng ngoài vòng tròn mặt những cái kia nhân tộc đại năng triệt để bị mặt. Nhân tộc đại năng hạ xuống uy năng kinh khủng, đem Kim Ô Vương triều triệt để từ trên thế giới xóa đi. Làm Kim Ô Vương triều đế vương, Kim Linh Nguyệt cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cho đến chết mới thôi, Kim Linh Nguyệt cũng không có tại nhìn thấy qua muội muội của mình. Cái gọi là Kim Linh Tịch hạ lạc, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái ngụy trang, hoặc là nói là Kim Ô nhất tộc bên kia âm mưu. Vì chính là đem thông thiên giới cái bạo, sau đó từng bước xâm chiếm nhân tộc bên này khí vận. Làm cầm quyền nhiều năm Kim Ô Vương triều nữ đế, Kim Linh Nguyệt chẳng lẽ không có nghĩ qua khả năng này sao? Nghĩ qua, có lẽ biết rõ phía trước là một cái hố, nhưng Kim Linh Nguyệt hay là hướng phía cái kia đối phương cũng sớm đã đào xong hố nhảy vào đi. Đang nhảy đi vào thời điểm, nàng không phải chung quanh cái gì Kim Ố Vương triều nữ đế, nàng là làm một cái tỷ tỷ. Nàng đã đáp ứng mẫu thân nàng sẽ thật tốt bảo hộ muội muội của nàng, cho nên dù là biết rõ phía trước là bẫy dập, Kim Linh Nguyệt cũng vẫn là sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Nàng không đánh cược nổi, cũng sẽ không lấy chính mình muội muội làm tiền đặt cược. Chỉ tiếc, nàng thua. Kim Ô Vương triều bị diệt mất đằng sau, Kim Ô Vương triều quốc sư biến mất, tựa hồ cũng chưa chết tại trận này trong hạo kiếp. Cụ thể đi hướng không được biết. Kim Ô Vương triều chính là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch, nhất là từ Kim Linh Nguyệt quyết định cải biến trận doanh một khắc này bắt đầu. Khi cường giả lộ ra mềm yếu một mặt, mạnh như vậy người sẽ không còn là cường giả. Mạnh như Kim Linh Nguyệt cũng là sẽ có chỗ yếu hại, muội muội Kim Linh Tịch chính là chỗ yếu hại. Theo Kim Linh Nguyệt bỏ mình, tất cả hình ảnh lâm vào đình trệ, hết thảy quy về hắc ám. Kết thúc. Như thế nào? Hắc Y nam tử thanh âm truyền đến. Diệp Lạc có chút ngốc trệ, tựa hồ còn không có trước hình ảnh cùng sự kiện bên trong tỉnh táo lại. Tiểu Tịch đến cùng đi nơi nào? Kim Ô nhất tộc mở ra dụ hoặc Kim Linh Nguyệt điều kiện, là thật, trong tay của bọn nó đích thật là có Kim Linh Tịch hành tung, chỉ bất quá, Kim Linh Tịch lúc đó đã chết. Chết? Chết Diệp Lạc con người rụt. Tốt xấu làm một nước nữ đế, Kim Linh Nguyệt làm sao có thể tốt như vậy lừa gạt? Là Kim Ô nhất tộc bên kia lấy ra đồ vật Kim Linh Nguyệt mới tin. Đồ vật? Thứ gì? Kim Linh Tịch tinh huyết, cũng hoặc là nói, lúc đó từ đã chết đi Kim Linh Tịch trong thân thể để luyện ra huyết mạch. Hắc Y nam tử nói xong, lại một lần nữa nghịch chuyển dòng sông thời gian. Trung quanh đen kịt hình ảnh, bắt đầu sống lại sau đó như ngừng lại yêu vực nào đó một chỗ. Nơi này là Kim Ô nhất tộc cấm địa. Một nữ tử bị khóa ở một cái cổ lao pháp trận đằng sau, rút ra huyết mạch. Bởi vì tàn phá cùng tra tấn thời gian quá lâu, đến mức nữ tử sinh mệnh khí tức trở nên 10 phần yếu ớt, tùy thời đều có chết khả năng. Không nghĩ tới một nửa người bán yêu tạm trùng trong thân thể, thế mà còn có một tia thánh tổ huyết mạch. Trong cấm địa, đi ra Kim Ô nhất tộc đại yêu có chút khiếp sợ thanh âm. Bắt lấy Kim Linh Tịch thật sự là trùng hợp. Tại Kim Linh Tịch tiến vào yêu vực bên trong, Kim Ô nhất tộc đại yêu liền có thể cảm nhận được một cỗ càng thêm cao quý huyết mạch xuất hiện, áp đảo huyết mạch của bọn nó phía trên. Phải biết, trong cấm địa đều là đã trở thành đại yêu hoàng lão quái vật. Chính cống đại yêu có thể làm cho các nàng đều cảm nhận được chèn ép huyết mạch, chỉ có thể là trong truyền thuyết Kim Ô thánh tổ. Nguyên bản thánh tổ nhất mạch cũng là có thể cùng tổ long, nguyên vượng. Những cái kia yêu thần huyết mạch bật tay. Chỉ tiếc, các nàng Kim Ô nhất tộc huyết mạch cũng không có lưu truyền tới nay, ở giữa tuyệt tự, cái này cũng liền đưa đến các nàng Kim Ô nhất tộc triệt để bị đá ra tầng cao nhất, chỉ có thể biến thành tầng thứ 2 thế đội, đại yêu hoàng huyết mạch. Thế đội thứ nhất mãi mãi cũng là tổ long, cùng nguyên vượng những cái kia. Có được yêu thần huyết mạch yêu tộc, Kim Linh Tịch trên người cái này từng tia thánh tổ huyết mạch, sao mà khó được? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thế gian này sau cùng một tia thánh tổ huyết mạch, trận pháp vận chuyển sẽ để cho Kim Linh Tịch trong thân thể cái kia một tia thánh tổ huyết mạch 10 phần hoàn chỉnh bảo tồn luyện hóa đi ra. Bất quá làm đại giới, Kim Linh Tịch sẽ chịu được ngàn vạn lần thống khổ. Kim Linh Tịch cũng không có quá nhiều thuốc thiết cùng kêu rên, chỉ là cúi đầu, tựa hồ đang thì thào cái gì. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thanh âm mới rốt cục xem như rõ ràng một chút. Tỷ tỷ, không có lừa gạt tiểu tịch, thật. Tiểu tịch thật trông thấy mẫu thân. Chương 507, sư đương, ta trở về. Chương 507, sư đương, ta trở về. Trong trận pháp quang mang tiêu tán, Kim Linh Tịch tất cả sinh cơ bị rút ra. Một tia tản ra khủng bố nhiệt độ cao, không ngừng bặn bẹo không gian xung quanh đều máu tươi màu vàng bị tinh luyện mà ra. Thánh tổ phù hộ, ta Kim Ô nhất tộc rốt cục có thể quay về yêu thần danh sách. Kim Ô nhất tộc đại yêu vô cùng kích động thanh âm không ngừng từ trong bí cảnh truyền đến. Tới đối ứng là Kim Linh Tịch cái kia dần dần biến mất nhiệt độ thân thể. Tiểu tạp trùng này huyết nhục cũng đừng lãng phí, tiếp tục luyện hóa, nói không chừng còn có thể luyện ra một điểm gì đó đồ vật. Kim Ô nhất tộc đại yêu, tham lam thanh âm truyền đến. Có thể ẩn chứa thánh tổ huyết mạch, trên thân nói không chừng còn có mặt khác thứ có thể lợi dụng. Xoẹt. Một cái thanh thúy không gì sánh được búng tay thanh âm truyền đến, sau đó Kim Linh Tịch thân thể như là bụi bặm bình thường tiêu tán. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, tất cả vết tích từ trên thế giới bị triệt để xóa đi. Trong cấm địa một loại Kim Ô đại yêu một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cảm nhận được không có, vừa mới có một cỗ rất cường đại khí tức xuất hiện, tựa như là không tốt, thân thể của ta tại biến mất. Cái này sao có thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chọc giận thánh tổ? Kim Ô nhất tộc tại cái này một cái búng tay bên trong triệt để hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Một cái sừng sững vạn vạn năm khủng bố đại yêu hoàng huyết mạch cứ như vậy triệt để từ trên thế giới bị xóa đi mất rồi. Như là lúc trước không hiểu thấu biến mất ở trong dòng sông thời gian Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Khác biệt chính là, Thái Hư Cổ Long nhất tộc là từ trong dòng sông lịch sử từng cái đoạn thời gian đều bị xóa đi. Trừ phi có người lại một lần nữa trở lại vạn vạn năm trước đó, sửa đi qua, không phải vậy. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vận mệnh vẫn như cũ như vậy. Có thể Kim Ô nhất tộc khác biệt, chỉ là tại đầu này trên dòng thời gian bị xóa đi mà thôi. Về phần thời gian tuyến khác, sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng. Tại Hắc Y nam tử xuất thủ đằng sau, dòng thời gian này liền trở thành sai lầm dòng thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ bị sửa đổi, sau đó trở về quỹ đạo. Kim Ô nhất tộc vẫn tồn tại như cũ, nên phát sinh hết thảy hay là sẽ phát sinh. Bi kịch cũng không có cải biến. Nhưng tại thời khắc này, chỉ ít tại bi kịch phát sinh đồng thời, báo thủ hoàn thành. Như thế nào? Hắc Y nam tử khẽ môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem một bên Diệp Lạc. Đây là Diệp Lạc cùng Hắc Y nam tử giao dịch, chính mình cùng mình giao dịch. Diệp Lạc đáp ứng Hắc Y nam tử trước đó đối với thanh y nữ tử, cùng kia cái gì sư tôn sự tình, làm đại giới. chí ít tại lần này đầu này dòng thời gian bên trong làm thịt những cái kia lừa giết kim linh tịch kim ô nhất tộc đại yêu. Cho dù là hắc y nam tử đã nói cho Diệp Lạc, làm như vậy cũng sẽ không thay đổi gì, nên phát sinh hay là phát sinh. Tại chính thức dòng thời gian bên trong, tại hắc y nam tử đầu kia dòng thời gian bên trong, tại nhất nguyên bản đầu kia khắp nơi tràn ngập bi kịch dòng thời gian bên trong, tất cả bi kịch như thường lệ tiến hành. Kim linh tịch bị kim ô nhất tộc đại yêu ép khô cuối cùng một tia giá trị thẳng dư, huyết mạch, thần hồn, thân thể, cuối cùng mới hoàn toàn biến mất. Đa tạ, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến. Diệp Lạc trầm mặc một chút sau mở miệng nói, không cần, thuận theo tự nhiên chính là, nếu là ngươi cùng các nàng không có duyên phận cũng không cần cưỡng cầu. Hắc y nam tử lắc đầu nói ra, đi thôi, chúng ta cần phải trở về, bất quá tại cuối cùng trở về trước đó, ta còn muốn mang ngươi nhìn một lần cuối cùng. Hắc y nam tử nghịch chuyển dòng sông thời gian, hết thảy chung quanh bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Lần này có chút không giống nhau lắm, mặc dù vẫn như cũng là đứng ngoài quan sát thị giác, nhưng thị giác lại cũng không là dừng lại tại Diệp Lạc trên thân, mà là tại Lục Thủy Giao trên thân. Lúc này Lục Thủy Giao đã trải qua trong đời lại một lần trọng đại đả kích. Từ khi trước đó Diệp Lạc nói là muốn về một chuyến Thiên Tiên Các đằng sau liền hoàn toàn biến mất, không có tung tích, đồng dạng biến mất còn có Thiên Tiên Các tông chủ Dạ Ngưng Sương. Khi đó Dạ Ngưng Sương đã bỏ mình, Diệp Lạc sống không bằng chết, chém giết mấy vòng ngoại thế giới hợp thể kỳ tu sĩ đằng sau, cựu tử nhất sinh trốn chạy đến yêu vực, bị thanh ý nữ tử chiếu cố. Mà tại khoảng thời gian này, Lục Thủy Giao có thể nói là đã mất đi hết thảy, tất cả biết rõ người, người quen biết, toàn bộ đều một cái tiếp theo một cái rời đi. Nếu không phải sợ sệt có một ngày Diệp Lạc trở về thời điểm tìm không thấy nhà Lục Thủy Giao khả năng đã nghĩ còn đi. Trong khoảng thời gian này, Lăng Vân Tông phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên là Lăng Vân Tông trăm ngàn năm qua không gặp thiên tài Vân Linh Nhi tử vong, sau đó lại là thân là tông chủ Vân Thiên Chỉ đi một mình yêu vực, sau đó mai danh nhận tích. Lớn như vậy Lăng Vân Tông, nếu không phải còn có thương tu các loại một đám Lăng Vân Tông lão tổ định lấy, Lăng Vân Tông sớm đã bị xóa tên. Cùng Lăng Vân Tông đồng dạng gặp nạn còn có Thiên Tiên Các, Dạ Ngưng Sương cũng xảy ra chuyện rồi. Vân Linh Nhi thân nữ nhi thân phận có lẽ người khác không biết, nhưng là thân là lão tổ thương tu mấy người là rất rõ ràng, cũng biết Lục Thủy Giao cùng Vân Linh Nhi ở giữa sự tình. Tại xác nhận Vân Linh Nhi sau khi tử vong, thương tu cũng không muốn chậm trễ Lục Thủy Giao, chuẩn bị thả Lục Thủy Giao rời đi, sẽ còn cho một số lớn tài nguyên làm bồi thường, đầy đủ Lục Thủy Giao tu luyện tới hóa thần kỳ tài nguyên, có thể nói là tương đương phúc hậu. Lão tổ, ta không đi, ta muốn ở chỗ này các loại Linh Nhi cùng Lạc Nhi hai người bọn họ trở về. Lục Thủy Giao một người ngồi ngay ngắn ở đầu giường, cầm trong tay một bộ y phục tại chỉnh lý. Một bên còn để đó không ít, màu trắng, màu đen. Màu trắng chính là Vân Linh Nhi, màu đen dĩ nhiên chính là Diệp Lạc. Nghe nói lời này, Thương Tu theo bản năng nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, không nói gì liền rời đi. Ngươi nếu là không nguyện ý rời đi, lão phu ta cũng sẽ không ép ngươi rời đi, yên tâm, sau đó Vân Lăng Phong sẽ không còn có những người khác tới. Lưu lại một câu nói như vậy, Thương Tu rời đi. Thương Tu rời đi không bao lâu, Lục Thủy Giao trong mắt nước mắt lại đang đọng quanh, thời khắc đều có rơi xuống khả năng. Cuối cùng không biết là nghĩ đến cái gì, tại trong hốc mắt đảo quanh mà nước mắt, ngạnh sinh sinh nén trở về. Không có khả năng khóc, Lạc Nhi trông thấy sẽ lo lắng nguyên bản Lục Thủy Giao tu vi từ Vân Linh Nhi xảy ra chuyện đằng sau liền bắt đầu rơi xuống đến Kim Đan trung kỳ, hiện tại tu vi lại một lần nữa rơi xuống Kim Đan sơ kỳ. Lúc trước Thương Tu tới thời điểm liền đã phát hiện vấn đề, nhất là Lục Thủy Giao trên thân xuất hiện tử khí cơ hồ là cuốn lên Lục Thủy Giao toàn thân. Dựa theo tu vi này rơi xuống tốc độ, không bao lâu, Lục Thủy Giao liền sẽ rất phá Kim Đan kỳ, biến thành một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu là trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vi coi như chỉ có 100-200 năm. Tăng thêm lúc trước Lục Thủy Giao kinh lịch những cái kia tuế nguyện, không có nhiều năm có thể sống. Tại Thương Tu rời đi về sau, thỉnh thoảng sẽ cho Lục Thủy Giao đưa tới một chút củng cố tu vi cùng tăng cao tu vi đan dược. Dựa theo Thương Tu lời nói tới nói, đây là bọn hắn Lăng Vân Tông thiếu Lục Thủy Giao. Không biết bao nhiêu cái năm tháng đi qua, Lục Thủy Giao trong mắt quang mang tại từ từ biến thiếu, quấn quanh ở Lục Thủy Giao trên người tử khí cũng đạt tới một cái trình độ khủng bố. Rốt cục, rơi xuống trúc cơ kỳ, tuổi thọ chỉ còn lại có mấy chục năm. Bất quá, đối với mình tu vi, Lục Thủy Giao tựa hồ tịnh không để ý, cho dù là rớt xuống cũng nhìn không thấy bất kỳ bị thương. Mấy năm đằng sau một ngày, một đạo màu đen thân ảnh cao lớn trở lại Vân Lăng Phong. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trong phòng, mấy năm như một ngày Lục Thủy Giao, Diệp Lạc đông nhiên trở nên có chút nghẹn ngào. Sư đương, ta trở về chương 508, có thể là nó bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không có khả năng là nàng. Chương 508, có thể là nó bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không có khả năng là nàng. Còn tại bên trong theo thùa, làm quần áo Lục Thủy Giao. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Ngẩn người, sau đó thở dài. Phản phất không nghe thấy bình thường, tiếp tục làm lấy tiện tay đầu sự tình. Đạp đạp đạp. Thằng đến, nghe thấy từ từ tới gần tiếng bước chân, Lục Thủy Giao mới rốt cục ý thức được không thích hợp. Giống như, không phải ảo giác. Ngẩng đầu, tuyệt mỹ trong đôi mắt trong nháy mắt che kín một tầng hơi nước. Lạc Nhi, là nàng Lạc Nhi trở về. Không phải ảo giác, là thật. Lạc Nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Những năm này đi nơi nào? Lục Thủy Giao ôm Diệp Lạc khóc không thành tiếng, phòng ở đứng ở phía ngoài chính là Lăng Vân Tông lão tổ, Thương Tu. Thương Tu sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì nhận Lăng Vân Tông tới một cái kinh khủng đại tu sĩ. Tu vi tựa hồ đang trên hắn, lấy một loại gần như thủ đoạn quỷ dị, xé mở Lăng Vân Tông phòng hộ đại trận, sau đó xé mở không gian, đi vào Vân Lăng Phong. Nhìn xem màu đen có chút xa lạ bóng lưng, Thương Tu đột nhiên nhớ tới, trong phòng người trẻ tuổi này giống như chính là Vân Linh Nhi đồ đệ. Thời gian mấy năm không thấy, làm sao đã hợp thể kỳ? Cái này cái gì tốc độ tu hành? Diệp Lạc xuất hiện, cơ hồ là đổi mới thương tu nhận biết, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người. Cho dù là Lăng Vân Tông khai tông lão tổ cũng không sánh được trước mắt trong phòng cái này người trẻ tuổi áo đen. Cảm nhận được phía ngoài khí tức, Diệp Lạc nhàn nhạt quay đầu, cái kia như là như vực sâu con mắt quét cách đó không xa thương tu một chút. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, tại thương tu chúng quanh tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện, đem hắn khóa chặt. Trong mấy mắt, thương tu bị một cỗ quỷ dị quy tắc trói buộc, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Phát hiện là thương tu, Diệp Lạc thu hồi ánh mắt, những cái kia quỷ dị nguy hiểm quy tắc biến mất theo, thương tu đây mới là thở dài một hơi. Phát hiện Diệp Lạc tựa hồ không có muốn phản ứng hắn ý tứ, thương tu mười phần tức thời rời đi. Bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Lạc trở về, cũng liền nói rõ Diệp Lạc hay là nhận Lăng Vân Tông. Đối với Lăng Vân Tông là có cảm tình. Không nghĩ tới a. Vốn cho là Vân Linh Nhi là Lăng Vân Tông hy vọng cùng tương lai, kết quả Diệp Lạc. Chuyện thế gian này, nhìn không thấu thương tu lắc đầu, rời đi. Có chút may mắn, may mắn Diệp Lạc biến mất mấy năm này, Lăng Vân Tông bên trong không có người khi dễ Lục Thủy Dao, không phải vậy. Hiện tại Diệp Lạc trở về, sẽ phát cái gì thật đúng là khó mà nói. Trong phòng, Diệp Lạc mười phần đau lòng nắm Lục Thủy Dao có chút lạnh buốt tay. Sư nương, tu vi của ngươi làm sao có lỗi với, Lạc Nhi. Sư nương không dùng Lục Thủy Dao cúi đầu, có chút ấy này nói. Nàng, giống như vốn là như vậy, cái gì dùng đều không có. Tu hành không có thiên phú, nấu cơm cũng không tốt ăn, cũng chỉ có trong nhà bên trong dọn dẹp một chút đồ vật. Không có việc gì, sư nương, ta bây giờ trở nên rất lợi hại, không có người có thể khi dễ chúng ta. Diệp Lạc ôm thật chặt Lục Thủy Dao. Lục Thủy Dao lúc mới bắt đầu nhất, tựa hồ mang theo có chút kháng cự cùng do dự. Nhưng phía sau cũng cùng Diệp Lạc một dạng, hai tay ôm thật chặt đối phương. Tại Diệp Lạc sau khi trở về, dùng lượng lớn đan dược cùng thiên tài địa bảo, cùng tinh huyết của mình, đem Lục Thủy Dao trong khoảng thời gian này suy sụp tu vi cho bù đắp lại. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì rơi xuống thời gian quá lâu, Lục Thủy Dao hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại Kim Đan trung kỳ dáng vẻ. Nếu là cưỡng ép cất cao tu vi, làm không tốt sẽ đối với Lục Thủy Dao hiện tại thân thể tạo thành tổn hại. Lạc Nhi, sư nương cứ như vậy là được rồi, tu vi đối với sư nương tới nói trừ sống được lâu một chút, cũng không còn tác dụng gì nữa hữu dụng. Gặp Lục Thủy Dao nói như vậy, Diệp Lạc đội vàng nói. Lục Thủy Dao ngẩn người, sau đó trên thân tử khí bắt đầu lấy một loại tốc độ quỷ dị biến mất, cuối cùng duy trì tại một cái cực kỳ ổn định phạm vi, không còn quyết tán, cũng không còn biến mất. Diệp Lạc nhìn thấy Lục Thủy Dao trong thân thể những tử khí này, không nói gì, nhưng đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Lời nói xoay chuyển, Diệp Lạc ôm Lục Thủy Dao, tràn ngập giọng áy náy truyền đến. Có lỗi với sư nương, ta không tìm được sư phụ. Lục Thủy Dao nghe xong ngẩn người, nguyên lai, Diệp Lạc nhiều năm như vậy chưa có trở về, là tại yêu vực bên trong tìm Vân Linh Nhi. Trong lòng chua chua, Lục Thủy Dao nước mắt đi theo chảy xuống, thậm chí là bắt đầu khiển trách chính mình. Nếu như không phải năm đó bởi vì duyên cớ của nàng, Diệp Lạc cũng sẽ không như vậy liều lĩnh, thậm chí là biến mất thời gian mấy năm. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lục Thủy Dao đội vàng hỏi: "Lạc Nhi, tông chủ đâu? Tông chủ những năm này đi nơi nào?" Dạ Ngưng Sương đối với nàng rất không tệ, tu bổ Diệp Lạc căn cơ công pháp cũng là đối phương cho. Nếu không phải nể mặt nàng, căn bản liền sẽ không đem cái này công pháp lấy ra. Ân tình này Lục Thủy Dao vẫn luôn nhớ kỹ. Nhắc lên Dạ Ngưng Sương, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, Diệp Lạc trong ánh mắt vẫn như cũ sẽ hiện lên bi thương. Nhưng chuyện này, Diệp Lạc cũng không tính giấu giếm Lục Thủy Dao. "Sư nương, Ngưng Sương nàng đi." Cùng sư phụ cùng một chỗ Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Lục Thủy Dao đầu ông một tiếng, trống rỗng. Một cái là bởi vì Dạ Ngưng Sương tử vong tin tức đạt được đến chứng thực, một cái khác thì là bởi vì Diệp Lạc đối với Dạ Ngưng Sương xưng hô. "Ngưng Sương, Lạc Nhi, ngươi cùng tông chủ ân. Sư nương, ta không chọn vẹn căn cơ là Ngưng Sương giúp ta tu bổ hoàn thành. Đây là chân tướng sự tình, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý." "Nguyên lai, thì ra là như vậy." Chẳng biết tại sao, Lục Thủy Dao trong mắt quang mang tiêu tán không ít. Cái kia một đoàn đã ổn định lại tử khí tại một lần quyết tán. "Lạc Nhi, sư nương hơi mệt chút, muốn ngủ một hồi, có thể chứ?" Lục Thủy Dao vương lòng ra Diệp Lạc. "Sư nương, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, tu vi sự tỉnh ta sẽ nghĩ biện pháp, không cần phải gấp." Diệp Lạc cắn đuổi. "Ân, Lạc Nhi, sư nương biết." Lục Thủy Dao đột nhiên tới khoảng cách cảm giác để Diệp Lạc có chút khó chịu, phản phất là đang thúc giục gấp rút hắn rời đi một dạng. "Về phần, vì cái gì?" Diệp Lạc trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. "Vất quá." Tại cái kia một ý niệm xuất hiện trong mấy mắt, liền bị Diệp Lạc đè chết. "Không được, đó là nàng." Có thể là nó bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không có khả năng là nàng. Diệp Lạc rời đi về sau, Lục Thủy Dao nước mắt tại một lần rơi xuống. Không rõ ràng cho lắm, ý vị không rõ. Ý mắng thúc thiết. Ngày đó đằng sau, phản phất hết thể đều về tới trước kia. Diệp Lạc tu luyện, Lục Thủy Dao thì là tại đỉnh núi trong phòng nhỏ cho Diệp Lạc chuẩn bị đồ ăn. Đã nhiều năm như vậy, Lục Thủy Dao hiện tại làm ra đồ vật đã ăn thật ngon. Cho dù là bây giờ Diệp Lạc đã không còn cần ăn cơm, thói quen này vẫn không có cải biến. Diệp Lạc tu luyện, Lục Thủy Dao ngay tại trong nhà chờ lấy Diệp Lạc tu luyện trở về. Mọi chuyện đều tốt giống không có biến hóa, phản phất về tới lúc trước, có thể chung quy là thay đổi. Từ ngày đó đằng sau, Lục Thủy Dao cùng Diệp Lạc ở giữa nhiều hơn một tầng khoảng cách cảm giác. Tầng này khoảng cách cảm giác là Lục Thủy Dao tận lực bảo trì. Dù là thống khổ và phần, dù là mọi loại không muốn, dù là cuộc sống như vậy kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến một ngày, "Sư đương, ta phải đi." Diệp Lạc thanh âm bình tĩnh truyền đến, phảng phất một cây đao thẳng tắp cắm vào Lục Thủy Giao trong lòng. Chương 509, tiểu công chúa năm đó không có nhìn lầm người. Chương 509, tiểu công chúa năm đó không có nhìn lầm người. Không có dư thừa nước mắt cùng thúc thiết. Lục Thủy Giao chỉ là ngu ngơ trong chốc lát, ngồi tại đầu giường ánh mắt không gì sánh được ôn nhu nhìn xem Diệp Lạc, ôn nhu nói: "Đi thôi, Lạc Nhi, mặc kệ ngươi làm cái gì sư nương đều sẽ ủng hộ ngươi, sư nương nơi đó cũng sẽ không đi, sư nương liền ở chỗ này chờ ngươi trở về." Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, muốn lên trước ôm một chút Lục Thủy Giao, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. "Tốt, sư nương, ta đi phân biệt một ngày này sớm muộn là muốn tới." Từ Diệp Lạc trở về ngày đó bắt đầu, Lục Thủy Giao liền biết, nàng có thể cảm nhận được, Diệp Lạc cừu hận trong lòng cũng không có biến mất, ngược lại là theo thời gian chuyển di lắng đọng, trở nên càng kiên định mục tiêu của mình. Diệp Lạc đã không có khả năng quay đầu lại. Nàng có thể đem Diệp Lạc buộc ở bên người, nếu là yêu cầu của nàng. Diệp Lạc cho dù tại thống khổ, cũng sẽ không từ tuyệt. Có thể, Lục Thủy Giao cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Nàng Lạc Nhi, trưởng thành, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia trốn ở trong chúng nước, cần nàng trợ giúp cái kia không nhà để về cô nhi. Nàng Lạc Nhi trở nên rất lợi hại. So với nàng cái này khi sư nương lợi hại hơn nhiều. Nghĩ đến cũng ngày nấy, rõ ràng là khi sư nương, nhưng không có giúp đỡ được gì. Ngược lại là bởi vì tự thân thân thể duyên cớ, liên lụy đối phương. Bây giờ Diệp Lạc rời đi, tự nhiên là truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Trong vòng này thế giới dung không được Diệp Lạc, lưu tại nơi này sẽ chỉ kéo chậm Diệp Lạc trưởng thành bước chân. Tại Diệp Lạc lưu lại liên hệ pháp bảo cùng lượng lớn đan dược cùng tu luyện dùng tài nguyên sau, hai bước vừa quay đầu lại, triệt để biến mất tại Lục Thủy Giao trong tầm mắt. Nhìn qua rời đi Diệp Lạc, Lục Thủy Giao phảng phất không có hoàn hồn bình thường. Trời, thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Từ ban ngày biến thành áo đen, Lục Thủy Giao như là vọng phu thạch bình thường, hóa thành một cái pho tượng, nhìn xem Diệp Lạc rời đi phương hướng. Lạc Nhi xuân đi thu đến, ngày qua ngày, năm qua năm. Lục Thủy Giao cũng không biết đây là Diệp Lạc rời đi bao nhiêu cái năm tháng. Trong lòng đối với Diệp Lạc tưởng niệm, như là ban đầu như vậy, một khắc cũng chưa từng suy giảm qua. Những năm này phát sinh rất nhiều chuyện. Đại Viêm hoàng thất bị diệt, tất cả hoàng thất chi địa không một người có thể may mắn thoát khỏi. Viêm hoàng chẳng biết đi đâu, thái tử hoàng phủ Long Vũ bị người chém giết. Danh xưng Đại Viêm hoàng thất người thủ vệ, Ngụy Công Công, kiệt lực, chiến tử. Chi tiết, Ngụy Công Công cho dù là dốc hết toàn lực cũng không có làm bị thương đối phương mảy may. Ngụy Công Công có thể nhìn ra được, đối phương là đến báo thù, mà lại báo thù đối tượng là tất cả hoàng thất chi địa. Nhưng rất kỳ quái, đối phương đối với hắn, tựa hồ không có cái gì sát tâm. Nếu là có sát tâm, tại đối phương xuất thủ một khắc này hắn liền đã chết. Kiếm của đối phương quá nhanh, trên thân quấn quanh lấy quy tắc quá kinh khủng, đến gần vô hạn tại đạo. Thẳng đến cuối cùng chiến tử một khắc này, Ngụy Công Công mới rốt cục là nhớ tới đến, hắn tựa như là đã nhìn thấy ở nơi nào đối phương. Nghĩ tới, là tại không biết bao nhiêu năm trước đó, Thanh Ú Sơn mạch bên trong gặp phải cái kia căn cơ toàn hủy không có tu vi người trẻ tuổi. Không nghĩ tới a, tiểu công chúa điện hạ thù lại là đối phương đến báo. Mặc dù đến muộn một chút thời gian, nhưng khi đó tại Thanh Ú Sơn mạch phía dưới lời thề cũng không có thất ước. Lúc đó cái kia không có chút nào tu vi người trẻ tuổi làm được, thật thay tiểu công chúa báo thù. Không quan hệ đúng sai, Ngụy Công Công làm Đại Viêm hoàng thất người thủ vệ, có chỉ là lập trường. Mặc kệ đến cùng là ai giết ai, cũng chỉ là hoàng thất ở giữa nội bộ tranh đấu mà thôi, hắn đều không thể nhúng tay. Cho dù là dùng hết khả năng đi bảo hộ, nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Cho dù là biết đối với hoàng phủ Tiêu Tiêu người hạ thủ là bên trong hoàng thất đệ tử, nhưng hắn lại không thể làm bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì vượt quân sự tình. Ngụy Công Công đi tốt cầm kiếm hắc y nam tử thanh âm không gì sánh được đạm mạc, trong ánh mắt nhìn không ra chút nào ba động. Ngụy Công Công cười cười, tiểu công chúa năm đó không có nhìn lầm người. Ngụy Công Công sau khi chết, Diệp Lạc thay đối phương vùi lấp thi thể. Ngày đó tính cả dấu ở Đại Viêm hoàng thất bên trong, âm thầm cùng hoàng phủ Long Vũ cấu kết cùng một chỗ, ngoài vòng tròn người cùng nhau bị Diệp Lạc thanh trừ, nhổ tận gốc. Diệp Lạc trong lòng món nợ thứ nhất tiêu tan, sau đó giống như quỷ mị biến mất, lại một lần nữa thời điểm xuất hiện đã đi tới Tàng Kiếm Trang. Tàng Kiếm Trang bên ngoài, thủ tông môn đệ tử có chút nhàm chán ngáp một cái, các loại lại một lần nữa mở mắt nhìn thời điểm, phát hiện phía trước nhiều hơn một cái áo đen người. Người nào có thể có ủng hộ? Tên đệ tử kia đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, thi thể phảng phất hậu chi hậu giác bình thường, vài giây đồng hồ thời gian trôi qua mới ngã xuống. Sau đó máu tươi chảy ra, thời gian dần trôi qua hội tụ thành một cái vũng máu. Trong vũng máu phản chiếu lấy hắc y nam tử dung mạo, anh tuấn không gì sánh được, chỉ tiếp ánh mắt lạnh có chút doan người. Diệp Lạc thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt, trực tiếp hướng phía Tàng Kiếm Trang chỗ sâu đi đến. Quá trình bên trong, vô số Tàng Kiếm Trang tử đệ cùng trưởng lão đi ra ngăn cản, kết quả sau cùng chính là trở thành vong hồn dưới kiếm. Thời gian dần qua, sợ hãi bắt đầu lan tràn, không có người còn dám ngăn cản Diệp Lạc bước chân tiến tới. Nhưng rất nhanh phát hiện, cho dù là chạy trốn, vẫn như cũ cũng tránh không được đầu một nơi thân một mèo kết cục. Cương đại quỷ dị lực lượng quy tắc xuất hiện lại. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người có một loại không hiểu cảm giác kỳ quái, giống như trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm. Một thanh, nhìn không bộ dáng kiếm, một thanh không tồn tại ở trong hiện thực kiếm. Ông không biết nơi nào đi ra tiếng kiếm reo ầm, sau đó Tàng Kiếm Trang bên trong xuất hiện vô số thần hồn bị chém đứt thi thể, như là sủi cảo vào nồi bình thường, chồng chất tại các nơi. Tu vi cao một chút tu sĩ mới lấy may mắn thoát khỏi tại khó, bất quá những này tu vi cao một chút tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ bị Diệp Lạc tìm tới. Sau đó tự mình đưa những tu sĩ kia lên đường. Thời gian dần qua, Tàng Kiếm Trang bên trong không có người xuống miệng. Tí tách, tí tách. Diệp Lạc thiết kiếm trong tay bên trên không ngừng nhỏ xuống máu tươi, Diệp Lạc áo bào màu đen trở nên nước át, loáng thoáng có thể trông thấy một chút màu đỏ sậm. Như là liệt trong ngục đi ra tu la. "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Ngươi có biết ta Tàng Kiếm Trang cùng Lăng Tiêu kiếm vực là loại nào quan hệ?" Trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ, Tàng Kiếm Trang trang chủ, Nam Cung Liệt, giờ phút này đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đội vàng rời ra ngoài sau lưng mình chỗ dựa. Lăng Tiêu kiếm vực, khống chế ngoài vòng tròn diện thế giới ngũ đại siêu cấp tông môn một trong, thực lực cường hãn. Căn bản cũng không phải là một cái nho nhỏ Tàng Kiếm Trang có thể người giả bị đụng. Nam Cung Liệt hiện tại đem Lăng Tiêu kiếm vực rời ra ngoài, cũng đơn giản là muốn mượn Lăng Tiêu kiếm vực tên tuổi để Diệp Lạc không đến mức đối với hắn thống hạ sát thủ. Ông, kinh khủng kiếm minh lại một lần nữa xuất hiện, sau đó Nam Cung Liệt đầu lâu cao cao bay lên. Thân hồn bị Diệp Lạc thiết kiếm trong tay đâm xuyên, treo ở trên mũi kiếm, mẫn diệt Nam Cung Liệt tất cả sinh cơ. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt công phu, đã tiến nhập hợp thể kỳ Nam Cung Liệt nhục thân liền bị Diệp Lạc hủy đi, thần hồn bất diệt. Đại lượng khí thể màu đen từ Diệp Lạc trên thân xuất hiện đi ra, bắt đầu không ngừng quyết tán, đem vô số tu sĩ bao khỏa, sau đó ăn mòn, cuối cùng hóa thành không gì sánh được trong suốt sinh mệnh tinh hoa. Thiên Ma Công. Những năm này Diệp Lạc nương tựa theo Dạ Ngưng Xương lúc trước lưu lại Thiên Ma Công, sinh mệnh cấp độ đã đi tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Diệp Lạc, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã trở thành vùng thiên địa này thiên địa chi linh. Chạy sao? Nhìn qua Tàng Kiếm Trang chỗ sâu nhất cái nào đó không có một hai bí cảnh, Diệp Lạc tự lẩm bẩm. Chương 510, nho nhỏ đống đất chương 510, nho nhỏ đống đất thật đúng là quả quyết. Diệp Lạc cái kia phảng phất mãi mãi cũng không có cái gì ba động trong giọng nói, rốt cục xuất hiện một tia ba động. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Làm Tàng Kiếm Trang lão tổ, Nam Cung Vũ gia gia, Nam Cung Liệt trà, toàn gia đều bị hắn giết, cả đời cơ nghiệp đều bị hắn hủy, thế mà cứ như vậy không nói tiếng nào trực tiếp chạy. Nam Cung Vân Kiếm, Tàng Kiếm Trang người mạnh nhất, sơ tại không biết bao nhiêu năm trước đó liền đã bước vào hợp thể kỳ, nhiều năm không ra, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng còn sống hay không. Tại Diệp Lạc vừa mới chạy tới thời điểm, rất rõ ràng cảm nhận được Tàng Kiếm Trang bên trong có một cái rất tiếp cận hắn tu vi người. Chỉ tiếc, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt cơ hội, khí tức vừa mới bạo lộ ra trong nháy mắt, đối phương liền đem tất cả khí tức ẩn nặc. Diệp Lạc còn tưởng rằng là che giấu khí tức đằng sau chuẩn bị đến đánh lên hắn, kết quả là biết mình không phải là đối thủ, trực tiếp chạy. Che giấu khí tức cũng chỉ là sợ sệt hắn chờ một lúc đuổi theo mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết, Nam Cung Vấn Kiếm hẳn là chạy đến ngoài vòng tròn Lăng Tiêu kiếm bước đi. Hiện nay, thông thiên giới bên trong, trong vòng thế giới không có người nào là Diệp Lạc đối thủ. Lưu tại nơi này cùng chờ chết không có khác nhau. Mặc dù Nam Cung Vấn Kiếm cũng không biết Diệp Lạc đến cùng là vì cái gì muốn tới báo thủ, bất quá chắc chắn sẽ không buông tha hắn là được rồi. Diệp Lạc xuất thủ quá mức sắc bén cùng quả quyết, một chút do dự đều không mang theo, xem xét chính là loại kia không chết không thôi đại thủ. Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ Tàng Kiếm Trang, Diệp Lạc lần này trở về cần làm sự tình cơ hội là làm cho không sai biệt lắm. Hắn đã rất nhiều năm chưa có trở về, cũng không biết sư nương bây giờ qua thế nào. Diệp Lạc muốn đi nhìn một chút Lục Thủy Giao, nhưng lại sợ nhìn thấy Lục Thủy Giao đằng sau tín niệm liền dao động, đi không được rồi. Cho nên, Diệp Lạc cuối cùng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua Lục Thủy Giao, tại xác nhận tu vi của đối phương không có rơi xuống đằng sau cũng không có hiện thân. Trước khi đi, đem Lạc Băng Hà phòng ở lại cho quét dọn một lần mới rời khỏi. Lạc Băng Hà trong phòng, trông chất cho bụi cũng không có rất nhiều. Có người đến quét dọn qua vết tích. Diệp Lạc rời đi những năm này, Lục Thủy Giao thay Diệp Lạc làm việc. Định kỳ sẽ đi cho Lạc Băng Hà đã từng cái kia căn phòng nhỏ quét dọn. Trở lại đã từng đợi qua một đoạn thời gian nhà gỗ nhỏ, khắp nơi đều là quen thuộc vết tích, khắp nơi đều là trong trí nhớ bộ dáng. Chỉ tiếc, không về được, hết thảy đều không về được. Cho dù là bây giờ thay Lạc Băng Hà báo thủ, Diệp Lạc một chút cao hứng cũng không có. Nếu như lúc trước sớm một chút biết Lạc Băng Hà trên người những chuyện này, có phải hay không bi kịch liền sẽ không phát sinh. Nếu là lúc đó hắn bày ra thiên phú tại mạnh một chút, Lạc Băng Hà có thể hay không liền nguyện ý chờ lâu mấy năm, lựa chọn ổn thỏa một điểm báo thù phương thức, cũng không trở thành. Rất nhiều nếu như. Hồi ý tại lúc này Diệp Lạc trong lòng xuất hiện, liên đối với Vân Linh Nhi một phần kia ấy nấy, không ngừng làm sâu sắc. Đấy lòng chỗ sâu nhất, cái kia điên cuồng suy nghĩ cùng một chỗ hiện lên. Hắn từ kiếm tông tàng kinh các bên trong thẩm trà đến, tiên tồn tại cũng không phải là một cái gì nghe đồn, mà là quả thật tồn tại đồ vật. Không chỉ có là nhân tộc bên này tiên, yêu tộc bên kia yêu thần cũng là như thế, thậm chí là còn có yêu thần huyết mạch. Chỉ là phía sau không biết xuất phát từ duyên cớ gì, mặc kệ là tiên cũng tốt hay là yêu thần, cũng không có ở xuất hiện qua. Những cái kia trở thành tiên hoặc là yêu thần đại yêu cũng không có tại trở về qua, tựa như là đi cái gọi là tiên giới, một cái càng lớn thế giới. Tình huống cụ thể là như thế nào Diệp Lạc không được biết, nhưng Diệp Lạc biết trong ghi chép tiên là không gì làm không được. Không gì làm không được cũng liền mang ý nghĩa hết thảy tất cả cũng có thể bị lật đổ cùng cải biến. Hắn nếu là thành tiên, có phải hay không liền có thể đem Vân Linh Nhi các nàng toàn bộ cấp cứu trở về? Tại xác nhận tiên tính chân thực đằng sau, Diệp Lạc đối với tu luyện si mê trình độ lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Quên đi tất cả, quăng người vào trong tu luyện. Hiện tại sở dĩ Diệp Lạc trở về, cũng không dám gặp Lục Thủy Giao cũng là nguyên nhân này. Diệp Lạc sợ sệt bởi vì không yên lòng Lục Thủy Giao mà ảnh hưởng tiến độ tu luyện, đồng thời cũng sợ sệt hắn hôm nay sát phạt khí cùng sát khí quá nặng đi, vô ý ở giữa ăn mòn Lục Thủy Giao vốn là suy yếu không gì sánh được thân thể. Lục Thủy Giao thân thể ngày càng sa sút, Diệp Lạc cũng một mực tại tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thông qua tìm đọc đại lượng tư liệu, cuối cùng phát hiện, sinh mệnh tinh hoa tựa hồ có thể làm được. Tiêu trừ tử khí trực tiếp nhất biện pháp hay là triệt để trị tận gốc tốt tu sĩ trong lòng nguyên nhân bệnh. Nhưng cái này nguyên nhân bệnh Diệp Lạc không có cách nào, bởi vì chính hắn đều không có biện pháp từ Vân Linh Nhi chết ở bên trong đi tới. Muốn giúp Lục Thủy Giao triệt để trừ tận gốc nguyên nhân bệnh căn bản cũng không hiện thực. Không đối, có biện pháp, chỉ cần hắn thành tiên, liền có thể đem hắn sư phụ cứu về rồi. Đến lúc đó, Lạc sư thúc, sư phụ, Ngưng Sương, Thiêu Thiêu, các nàng đều có thể trở về. Tới trước này, Diệp Lạc trong ánh mắt ôn nhu biến mất, bị cố chấp cùng điên cuồng chiếm cứ, cuối cùng chuyển thành kiên định. Thừa dịp Lục Thủy Giao nghỉ ngơi công phu, Diệp Lạc trở lại quen thuộc Vân Lăng Phong trong nhà gỗ nhỏ, đem có thể tiêu trừ tử khí sinh mệnh tinh hoa, liên đối đại yêu chân quý, giàu có sinh mệnh cường đại lực bản nguyên tinh huyết cùng nhau rót vào Lục Thủy Giao trong thân thể. Lục Thủy Giao nguyên bản thân thể hư nhược, mắt trần có thể thấy bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Vốn là có chút khuôn mặt trắng bệnh, gò má cùng bờ môi cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tốt, trở nên hồng nhuận phấn phớt, giàu có huyết sắc. Lạc Nhi nguyên bản làm xong hết thảy chuẩn bị rời đi Diệp Lạc, đột nhiên thân hình dừng một chút, con ngươi xô co lại. Quay đầu, phát hiện Lục Thủy Giao chỉ là đang nói mơ, cũng không có tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Có lỗi với, sư nương trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy. Thanh âm trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Diệp Lạc rời đi về sau, Lục Thủy Giao không bao lâu liền đã tỉnh lại. Như cùng đi ngày bình thường, chính là cảm giác thân thể dễ dàng không ít, không biết có phải hay không là làm tốt mộng nguyên nhân. Nàng hôm qua lúc nghỉ ngơi mộng thấy Diệp Lạc trở về nhìn nàng. Làm sao có thể, Lạc Nhi hiện tại bởi vì còn ở bên ngoài mới đối Lục Thủy Giao nhàn nhạt lắc đầu, sau đó đứng lên, chuẩn bị đi Ngọc Nữ Phong. Tính toán thời gian, có đoạn thời gian không có đi quét dọn. Đạp đạp đạp. Lại một lần nữa đi vào quen thuộc trong rừng trúc nhỏ, Lục Thủy Giao tâm vẫn như cũ sẽ nhịn không được nắm chặt một chút. Băng Hà, ta lại đến xem ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh, có một cái nho nhỏ đống đất, trên đó viết Lạc Băng Hà danh tự. Đây là Lục Thủy Giao cho Lạc Băng Hà lập địa. Lạc Băng Hà là binh giải, liền ngay cả thi thể đều không có lưu lại, Lục Thủy Giao chỉ có thể thông qua phương thức như vậy cho Lạc Băng Hà lâm thời dựng một cái phần mộ. Lục Thủy Giao một người cô độc ngồi xổm ở Lạc Băng Hà đống đất nhỏ trước mặt, nghĩ linh tinh thật lâu. Băng Hà, ta lại nằm mơ, lần này mơ tới không phải ngươi cùng Linh Nhi, lần này mộng thấy Lạc Nhi, mộng thấy Lạc Nhi trở về nhìn ta. Thế nhưng là Lạc Nhi thật quá phận, không biết bao lâu đi qua, Lục Thủy Giao trong mắt đã xuất hiện hơi nước, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Bất quá, thời khắc này Lục Thủy Giao cuối cùng không phải nhiều năm trước như vậy yếu đuối, đã có rất mạnh tâm lý năng lực chịu đựng. Chí ít cùng trước kia so ra là như thế này. Xoa xoa sẽ phải đến rơi xuống nước mắt, Lục Thủy Giao nện bước nhẹ nhàng bước chân tiến vào trong nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị bắt đầu quét dọn. Két. Nhìn xem đã bị đánh quét sạch sẽ phòng ở, cùng bày ra chỉnh tề đồ dùng trong nhà, Lục Thủy Giao đầu ông một tiếng trống rỗng. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Vừa mới kiên trì lâu như vậy, kết quả tại phát hiện Diệp Lạc thật sau khi trở về, trong nháy mắt liền không tìm được, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị đụng vào, Lục Thủy Giao đã mất đi nguyên bản kiên cường. Lạc Nhi tí tách, trong phòng có thể nghe thấy chỉ có nước mắt rơi xuống thanh âm. Lạc Nhi, vì cái gì không để cho sư nương nhìn xem ngươi? Ô ô ô, chương 511, thành tiên chi quang, chương 511, thành tiên chi quang xuân đi thu đến, vô số cái cả ngày lẫn đêm sẽ qua. Nhoáng một cái, thời gian mấy chục năm đi qua. Một ngày, trên bầu trời phảng phất bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, một đạo thành tiên chi quang chiếu xuống. Vô số tu sĩ tranh trước sợ sau. Trong đồn đại tiên, rốt cục muốn xuất hiện sao? Mà đạo này thành tiên chi quang cuối cùng hạ xuống địa điểm là tại ngoài vòng tròn. Kiếm Tông, giờ phút này, nắm trong tay thế giới bên ngoài ngũ đại tông môn, tất cả tu sĩ đều cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới, cái thứ nhất đạp vào con đường kia người thế mà lại là Kiếm Tông người. Bất quá, hợp tình hợp lý. Kiếm Tông cũng là ngoài vòng tròn ngũ đại tông môn một trong, xuất hiện một cái tiên cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Mà giờ khắc này, Kiếm Tông trên dưới, vô số đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ đều lâm vào một loại cuồng hoan bên trong. Cái thứ nhất tiên liền xuất hiện tại bọn hắn trong tông môn. Từ đó về sau, đại lục cách cục sẽ triệt để cải biến. Kiếm Tông đem bằng quan, không còn cùng còn lại bốn cái tông môn đặt song song. Cùng lúc đó, trong một bí cảnh, thân mang hai màu trắng đen đạo bảo, phản phất không dính khói lửa trần gian nữ tử tuyệt mỹ lo lắng chờ đợi ở một bên. Trong ánh mắt thong dong cùng bình tĩnh không còn ngày xưa, trong mắt chỉ có lo âu và lo lắng. Tạch tạch tạch. Trong bí cảnh truyền đến tiếng vang lanh lảnh, tựa như là thứ gì bị đánh vỡ. Giống như quỷ mị, một cái hắc y nam tử xuất hiện. Lạc Nhi, Cơ Mộc Trần có chút mừng rỡ. Như thế nào, Lạc Nhi, ngươi thành công không? Cơ Mộc Trần hỏi. Thân mang một bộ đồ đen Diệp Lạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Phí hết chút công phu, nhưng tìm được đường bị phía trên những người kia cho ẩn nấp rồi. Diệp Lạc nói một chút Cơ Mộc Trần không phải rất rõ ràng lời nói. Ẩn nấp rồi. Đúng vậy a, ẩn nấp rồi, không chỉ có ẩn nấp rồi, còn có trông coi ra hỏa. Cho nên phí hết chút thời gian. Diệp Lạc nụ cười nhàn nhạt cười. Trông coi. Cái kia Lạc Nhi, ngươi là thế nào tránh thoát bọn hắn tìm tới đầu kia đường? Cơ Mộc Trần mười phần ân cần hỏi han, trong lúc bất giác bắt lấy Diệp Lạc tay. Tránh? Ta tại sao muốn tránh? Đem bọn hắn đều giết. Đường tự nhiên là xuất hiện. Diệp Lạc nụ cười nhàn nhạt cười. Tạch tạch tạch. Diệp Lạc nói cho hết lời trong nháy mắt, trong bí cảnh lại một lần nữa truyền đến thanh thúy đứt gãy thanh âm. Sau đó, một đạo kinh khủng ánh sáng chiếu xạ tại trong bí cảnh, chiếu xạ tại Diệp Lạc trên thân. Giờ phút này, Diệp Lạc sinh mệnh cấp độ lại một lần nữa tăng lên, thân thể, thậm chí linh hồn, triệt để bị gột rửa. Bàng quan, đột phá thế giới bên ngoài hạn chế, trở thành tiên. Cơ Mộc Trần đôi mắt đẹp không ngừng biến hóa, nhìn trước mắt chính mình Đỗ Nhi, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Từ nàng lần thứ nhất gặp phải Diệp Lạc thời điểm, liền từ Diệp Lạc trên thân cảm nhận được một cỗ đặc thù cảm giác, không nói được cảm giác. Diệp Lạc bái tại Kiếm Tông môn hạ, sau đó, bởi vì một ít chuyện, cùng Cơ Mộc Trần có gặp nhau. Lại về sau, Cơ Mộc Trần thu Diệp Lạc làm đồ đệ. Sư đồ hai người bắt đầu dài đến mấy chục năm tu luyện, cho đến hôm nay, Diệp Lạc đột phá. Hai người gặp nhau thời điểm, Cơ Mộc Trần tu vi cao hơn Diệp Lạc một mảng lớn, thời điểm đó Cơ Mộc Trần cũng đã là độ kiếp kỳ. Nhưng bây giờ mới bao lâu? Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi, Diệp Lạc không chỉ có đụng chạm đến bậc cửa, hơn nữa còn trực tiếp đem bậc cửa đập, tìm được đầu kia bị giấu kín lên đường. Thành tiên. Trong thời gian này, bị bao nhiêu khổ, người khác không biết, nhưng Cơ Mộc Trần lại hết sức rõ ràng. Cùng nói là Diệp Lạc đạo tâm kiên định, không bằng nói là Diệp Lạc chấp niệm quá sâu. Đến mức bốn bề sự vật không cách nào ảnh hưởng Diệp Lạc nửa phần. Nàng cũng không được. Đây chính là tiên. Diệp Lạc ngữ khí có chút ngạo lớn, tựa hồ có chút xem thường. Lạc Nhi, thế nào, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cho dù là mạnh như Cơ Mộc Trần, giờ phút này cũng là tràn ngập hiếu kỳ cùng kích động. Không nghĩ tới a, nàng không thành tiên, nàng đồ đệ làm được. Tựa hồ cùng ta muốn có chênh lệch chút ít kém. Bất quá đã đủ dùng. Diệp Lạc quay đầu nhìn Cơ Mộc Trần, như là trong vực sâu trong ánh mắt nhìn không ra chút nào ba động, nhàn nhạt mở miệng nói: "Còn xin sư tôn đem ta trục xuất tông môn." Cơ Mộc Trần thân thể giật mình, sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. "Lạc Nhi, ngươi thật nghĩ được chưa? Sư tôn, chúng ta một ngày này quá lâu." Tốt rất nhanh, tại Diệp Lạc sau khi thành tiên, lại là một đạo tin tức kinh người truyền tới. Diệp Lạc bởi vì đại nghịch bất đạo, bị Kiếm Tông tông chủ Cơ Mộc Trần trục xuất tông môn, từ đó về sau, Diệp Lạc bất luận cái gì hành vi cùng Kiếm Tông không có liên quan. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhất là Kiếm Tông những trưởng lão kia, Thái thượng trưởng lão, đùi đều nhanh đánh gãy. "Trần Nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi người đệ tử kia, hiện tại đã thành tiên, đây chính là tiên a, ngươi làm sao lại bắt hắn cho trục xuất đi?" "Không ngại, Trần Nhi, ngươi đệ tử kia đối với ngươi tình cảm rất nặng, bây giờ đi về nói cho nàng, vừa mới chỉ là sư tôn, ý ta đã quyết, việc này Đỗ Nhi không muốn nhắc lại." "Ngươi..." "Ấy, Trần Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi hay là chúng ta cái này Kiếm Tông tông chủ, tiểu tử kia liền không khả năng khi Bạch Nhãn Lang không nhận dính đầy Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng là Cơ Mộc Trần sư phụ, giờ phút này một mặt đau lòng. Diệp Lạc đã không phải là cái gì tiềm lực không tiềm lực vấn đề. Đây là chân long đã bay lên. Nếu ngươi đã lâu như vậy, kết quả đến miệng con vịt cứ như vậy bay. Sư phụ, đệ tử đến đây còn có một chuyện, đệ tử muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lắng đọng một chút." "Có ý tứ gì, Trần Nhi, sư phụ tại sao không có nghe hiểu?" "Sư phụ, ta không đem tông chủ." "Trần Nhi, ngươi đây cũng là đang làm gì, ngươi muốn giết chết sư phụ có đúng không?" "Ta mặc kệ ngươi, nếu là không làm, sư phụ liền đi chết." Cuối cùng, Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, Cơ Mộc Trần sư phụ, lấy cái chết bức bách, cuối cùng mới khuyên nhủ Cơ Mộc Trần, không cần từ đi tông chủ trước. Lạc Nhi biện pháp quả nhiên dùng tốt, Cơ Mộc Trần đằng sau, khóe miệng ngắc ngắc. "Coi ngươi muốn mở cửa sổ thời điểm trong phòng người không đồng ý, đợi đến ngươi muốn xốc lên nóc phòng thời điểm, trong phòng những người kia liền sẽ đồng ý mở cửa sổ. Đem Diệp Lạc trục xuất Kiếm Tông bên trong những lao quái vật kia chắc chắn sẽ không nguyện ý, nhưng nếu như Cơ Mộc Trần cũng không đem tông chủ, những người kia liền sẽ đồng ý Cơ Mộc Trần đem Diệp Lạc trục xuất Kiếm Tông. Dù sao, chỉ cần Cơ Mộc Trần hay là Kiếm Tông tông chủ, Diệp Lạc liền chạy không được, Kiếm Tông sau này sẽ là lão đại, cũng sẽ không có người dám đi trêu chọc Kiếm Tông, tài nguyên cái gì, toàn bộ đều muốn một lần nữa phân phối. Kiếm Tông đến lúc đó liền xem như một nhà, ăn hết một nửa trở lên tài nguyên, còn lại mấy cái tông môn cũng không dám nói cái gì. Thật là nếu là đem Cơ Mộc Trần tông chủ cho hạ, đến lúc đó làm không tốt Diệp Lạc không báo ân, còn muốn trở về báo thù. Đến lúc đó liền tốt cười. Cùng lúc đó, sau khi thành tiên Diệp Lạc đi tới ngoài vòng tròn thế giới một cái ngũ đại tông môn bên ngoài, Lăng Tiêu kiếm vực, Lạc sư thúc, Ngưng Sương, thật có lỗi kéo lâu như vậy. Một thanh thiết kiếm màu đen xuất hiện tại Diệp Lạc trong tay, sau đó chậm rãi nâng lên. Kinh khủng đại đạo xuất hiện, một đầu như có như không khủng bố dây nhỏ xuất hiện ở tất cả Lăng Tiêu kiếm vực bên trong đệ tử trưởng lao trong tay. Nâng lên thiết kiếm trong nháy mắt, môi giới hình thành. Diệp Lạc trước mặt nhìn thấy vô số cái chồng lại lên bóng người, hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Ông, một tiếng kiếm minh truyền đến, Diệp Lạc trong tay hắc sắc thiết kiếm rơi xuống, trước mặt vô số cái chồng lại cùng một chỗ bóng người bị thiết kiếm cắt ra. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu kiếm vực bên trong, tất cả mọi người, từ cái trán bắt đầu, xuất hiện một đầu dây nhỏ, cuối cùng biến thành vết máu. Sau đó, bị cắt ra. Vũ kiếp trở xuống tu sĩ không cách nào cảm giác, không cách nào tránh né, không cách nào may mắn thoát khỏi, không cách nào còn sống. Vũ kiếp trở lên tu sĩ trong một kiếm này nguyên khí đại thường, mặt lộ hoảng sợ, nhìn xem lơ lửng tại Lăng Tiêu kiếm vực phía trên bóng người màu đen kia. Chương 512, nhìn trộm tiên cơ, chân chính chẳng lành. Chương 512, nhìn trộm tiên cơ, chân chính chẳng lành. Làm sao đến mức này, ta Lăng Tiêu kiếm vực chưa từng có sai lầm thượng tiên địa phương. Lăng Tiêu kiếm vực thái thượng trưởng lão, nhìn xem trong tông môn thảm trạng, không khỏi rên rỉ nói: "Vạn vạn năm cơ nghiệp, tại Diệp Lạc một kiếm này đằng sau, cơ hội có thể nói là bị hủy sạch sẽ. Hết thảy tất cả đều cần làm lại từ đầu qua." Đương nhiên, từ đầu tới qua điều kiện tiên quyết là Lăng Tiêu kiếm vực người nếu có thể chống qua hôm nay mới có thể. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Lạc cũng sẽ không cho cơ hội này. Làm sao đến mức này? Các ngươi có thể từng nhớ kỹ Dạ Hoàng? Diệp Lạc không gì sánh được hờ hững thanh âm truyền đến, nghe không ra chút nào ba động. Cao cao tại thượng, làm một cái thẩm phán giả. Dạ Hoàng, ngươi nói là Dạ Bất Ngữ? Làm sao có thể? Dạ gia năm đó đã không nhân tài đối với. Rất nhanh, Lăng Tiêu Kiếm bực thái thượng trưởng lão nhớ tới chuyện này, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bây giờ Kiếm Tông xuất hiện cái này tiên, thế mà cùng năm đó trong vòng người thứ nhất có quan hệ. Chẳng lẽ năm đó thông thiên giới bên trong đường kỳ thật cũng không phải là Dạ Hoàng, mà là trước mặt cái này hắc y nam tử? Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Chuyện luôn quả nhiên là thật. Trong vòng khí vận đè ép quá lâu, sẽ xuất hiện một người khó lường. Tại vài thập niên trước, tất cả mọi người cho là cái này ghê gớm người là nắm giữ Thiên Ma Công, Thiên Ma Tông tông chủ Dạ Hoàng, Dạ Bất Ngữ. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người sai. Dạ Hoàng cũng không phải là trong vòng kia khí vận đè ép quá lâu đằng sau phản công, trước mặt cái này kinh khủng hắc y nam tử mới là. Đối phương giấu thật sự là quá tốt rồi. Nhiều năm như vậy lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, một mực đi theo Cơ Mộc Trần bên người, nhưng lại không gặp lộ phong mang của nó. Bây giờ vừa ra tay, chính là diệt môn. Chuyện năm đó cũng không phải là chúng ta một tông cách làm, còn lại tứ tông cũng có tham dự. Lăng Tiêu Kiếm bực cái này thái thượng trưởng lao ý tứ rất đơn giản. Nếu như Diệp Lạc thật là muốn báo thù lời nói, chẳng phải là muốn đem các nàng mấy cái này ngoài vòng tròn mặt tông môn toàn bộ diện. Trong đó thậm chí là bao gồm Diệp Lạc tông môn của mình, Kiếm Tông. Cơ Mộc Trần thế nhưng là Kiếm Tông tông chủ, Diệp Lạc sư phụ, luôn không khả năng là đại nghịch bất đạo đi. Đương nhiên, Lăng Tiêu Kiếm bực người còn không có như vậy ngu xuẩn. Những người đã chết kia đã không có cách nào tại sống lại, kế sách hiện nay chỉ có thể thành thành thật thật nhận thua, nhìn Diệp Lạc muốn cái gì bồi thường. Ngũ Đại Tông môn góp một chút, để Diệp Lạc tạm thời buông xuống chuyện năm đó. Luôn không khả năng Diệp Lạc một người đem Ngũ Đại Tông môn người toàn bộ đều tiêu diệt đi. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Diệp Lạc cái này thành đến cùng là tiên hay là ma? Giống như nay Diệp Lạc sau khi thành tiên làm những sự tình này đến xem, không hề nghi ngờ. Là ma. Hóa tiên không có nửa điểm quan hệ. Trong tay càng là không biết tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Chuyện năm đó chúng ta nguyện ý cho thượng tiên bồi thường, mong rằng thượng tiên ông. Một tiếng kinh khủng kiếm minh truyền đến, lại một lần nữa bao trùm tại Lăng Tiêu Kiếm vực bên trong tất cả sinh linh phía trên, tên kia Lăng Tiêu Kiếm vực thái thượng trưởng lao thanh âm im bặt mà dừng. Nhục thể, liên đối thần hồn cùng nhau bị mất diệt. Ao ào tác, ông, lăng lệ vô cùng kinh khủng kiếm khí, không ngừng tung hoành tại Lăng Tiêu Kiếm vực bên trong, hướng phía trong hư không những cái kia trốn độ kiếp kỳ đại tu sĩ chém tới. Không gian bị xé nứt và mèo. Vô luận là loại nào thủ đoạn chống cự, kết quả sau cùng đều là tại Diệp Lạc một kiếm đằng sau thân tử đạo tiêu. Cương đại đến không thể địch nổi. Thời khắc này Diệp Lạc đã là nhân gian vô địch thủ, rốt cuộc không người có thể chi phối cùng uy hiếp Diệp Lạc. Diệp Lạc giờ phút này có thể tùy tiện làm đến bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì. Hắn nhiều năm trước đó thống khổ, hối hận, vô lực sự tình. Mấy canh giờ công phu, Lăng Tiêu Kiếm vực tất cả độ kiếp kỳ đại năng toàn bộ bị Diệp Lạc chém giết. Lăng Tiêu Kiếm vực tại hỗn loạn cùng trong chiến đấu, triệt để biến thành một vùng phế tích. Việc này vừa ra, còn lại mấy cái tông môn sợ hãi không thôi, nhao nhao tìm tới Kiếm Tông thương nghị việc này. Đây là ý gì? Các ngươi Kiếm Tông đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta còn lại tông môn đều cho đổ? Kẻ này sát tính quá nặng, nếu là không thêm vào quản giáo, chỉ sợ thiên hạ hội lâm vào sinh linh đổ thán bên trong. Các ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, quản giáo, các ngươi ai đi? Người điên kia một người liền đem Lăng Tiêu mấy lao bất tử kia chém, đoán chừng không được bao lâu liền đến phiên chúng ta. Nói đùa cái gì, hẳn là Lăng Tiêu Kiếm bực cùng tiểu tử kia có khúc mắc, không phải vậy không đến mức này. Hoàn toàn chính xác. Ta thôi diễn tiên cơ, trong mơ hồ ta nhìn thấy biết được một ít gì đó. Thứ gì? Tựa như là cùng năm đó cái kia họ Dạ trong vòng đường có quan hệ cái gì? Lại là bởi vì sự kiện kia, đây chẳng phải là nói đều không thoát khỏi liên quan. Kế sách hiện nay chỉ có thể để Kiếm Tông người ra mặt, không phải vậy. Chúng ta mấy nhà rất khó nói, có thể hay không sống qua. Không tốt, tên điên kia tới chỗ của ta. Vượt qua ngàn vạn dặm thần thức giao lưu, cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì, Diệp Lạc tốc độ rất nhanh. Tại tiêu diệt Lăng Tiêu Kiếm vực đằng sau, lập tức chạy tới kế tiếp địa phương đi. Lần này người xui xẻo là Côn Luân Hư. Có thể thôi diễn đến dạng hoàng vị trí chính xác, cùng thông qua dạng hoàng huyết mạch, tìm kiếm dạng ngưng xương, Côn Luân Hư thế nhưng là giá không ít khí lực. Dù sao, bọn hắn am hiểu nhất chính là cái này. Côn Luân Khư tông chủ, tại rất nhiều năm trước đó, từ một lần kia bắt Dạ Hoàng đằng sau, vẫn có một loại dự cảm bất tưởng. Dạng này dự cảm còn tưởng rằng là bởi vì Dạ Hoàng nguyên nhân, coi là Dạ Hoàng muốn trả thù, đem chuyện này cáo chi còn lại tông môn. Cuối cùng tại biến thành của mình cùng gạt bỏ ở giữa, lựa chọn người sau. Dạ Hoàng bỏ mình, có thể rất kỳ quái, cái kia cố dự cảm bất tưởng cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại là càng nồng đậm cùng bất an. Đến phía sau, chuyện này thậm chí trở thành Côn Luân Khư tông chủ một cái tâm ma. Nhiều năm đằng sau, cái này vung đi không được tâm ma, trung quy là giáng lâm. Ác ngộng. Nguyên lai, năm đó cái kia cố dự cảm bất tưởng cùng tâm ma là bởi vì Diệp Lạc nguyên nhân. Hắn thôi diễn qua, chỉ tiếp. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người của đối phương sinh quỹ tích cực kỳ hỗn loạn, không chỉ có quy tắc che lấp, thậm chí là còn có đại yêu xuất thủ che lấp thiên cơ. Đại yêu xuất thủ che lấp là thanh y nữ tử thủ bút. Thanh y nữ tử thực lực không đủ, nhưng thanh y nữ tử tỷ tỷ đều là nguyên phượng nhất tộc căn nguyên đại yêu. Mặc dù thay một cái nhân tộc che lấp thiên cơ cực kỳ không nguyện ý, nhưng dù sao cũng là muội muội mình người ưa thích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là người trong nhà, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Chỉ tiếc, che lấp thiên cơ chuyện này, Diệp Lạc là phía sau mới biết. Khi đó, yêu tộc tất cả đại yêu toàn bộ đều bị hắn giết, tính cả thanh y nữ tử những cái kia tỷ tỷ cũng là như thế. Côn Luân Khư Tông chủ lại một lần nữa đem Chấn Tông Thiên Giai pháp bảo lấy ra. Đây là các nàng vị diện này thế giới cấp cao nhất thiên giai pháp bảo. Côn Luân Kính. Nhìn sang tương lai, thôi diễn thiên cơ, nhân sinh quy tích. Trong đại điện, Côn Luân Khư Tông chủ thôi động trong tay thiên giai pháp bảo, sau đó trong gương chậm rãi xuất hiện một cái bóng người mơ hồ. Diệp Lạc. Bất quá Diệp Lạc trung quanh tựa hồ có một loại nào đó đồ vật kinh khủng, không cách nào đem bộ dáng của đối phương triệt để soi sáng ra đến. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại nào đó cảm giác, Diệp Lạc chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia như là như vực sâu ánh mắt nhìn phía xa. Chính xác tới nói, là nhìn xem thông qua Côn Luân Kính nhìn trộm hắn Côn Luân Khư Tông chủ. Nói đùa cái gì, cái này sao có thể? Một tiếng thanh âm hoảng sợ truyền đến. Két. Tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, Côn Luân Kính bên trên xuất hiện một đầu vết rách. Một đạo kinh khủng kiếm khí, lấy Côn Luân Kính làm môi giới, giáng lâm, cuối cùng rơi vào Côn Luân Khư Tông chủ trên thân. Ông. Chương 513, im ngay, nghịch đồ chương 513, im ngay, nghịch đồ Côn Luân Khư chuẩn bị so với đột nhiên nhận tập kích Lăng Tiêu kiếm vực xung tốc không ít. Nhiều kiên trì thời gian mấy tiếng. Bất quá, kết cục sau cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến. Toàn tông trên dưới, không một người may mắn thoát khỏi. Thân tử đạo tiêu. Thời gian dần qua, Diệp Lạc trên thân bị một tầng cực kỳ khủng bố màu đỏ thâm huyết khí bao phủ. Những cái kia phản phất là những người chết kia thật lâu không có khả năng tán đi chấp niệm cùng oan hồn. Thông qua dạng này quấn quanh phương thức, hy vọng giết chết Diệp Lạc. Chỉ tiếc, tại còn không có chạm đến Diệp Lạc trong nháy mắt, liền bị Diệp Lạc trên thân trùng quanh quay trùng quanh những cái kia khủng bố cường đại đạo cho tiêu diệt. Thời gian dần qua, những cái kia chấp niệm cùng oán hận không dám ở tới gần Diệp Lạc mảy may, nhưng cũng không chịu cứ như vậy rời đi, vẫn bám vào tại Diệp Lạc trên thân. Xa xa nhìn qua, Diệp Lạc phảng phất chính là một cái hành tẩu ở nhân gian ma đầu. Trải qua không biết bao nhiêu năm gặp chắc trở, cuối cùng xuất hiện trên thế giới này cũng không phải là cái gì cái gọi là tiên, mà là bị chấp niệm vây khốn đáng thương tu sĩ. Diệp Lạc trong lòng chấp niệm càng nghiêm trọng, dần dần đến tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Bất quá, tẩu hỏa nhập ma chỉ là tương đối, cho dù là Diệp Lạc tẩu hỏa nhập ma, cũng vẫn như cũ có thể phân rõ ràng hiện thực cùng hư ảo. Nếu là thật sự, cái kia tại nhìn thấy tâm ma xuất hiện những cái kia ảo giác thời điểm, liền sẽ không đau lòng, liền sẽ không rơi lệ. Đau đớn để Diệp Lạc phân rõ ràng hiện thực cùng hư ảo, từ đây sẽ không bao giờ lại lâm vào hư giả bên trong. Tiêu diệt Côn Luân Khư, còn lại ba cái tông môn báo đoàn cùng một chỗ. Quảng Hàn Cung, Kiếm Tông, Xí Diễm Thần Tông. Tầng dưới chốt đệ tử mỗi người tự chạy, có thể hay không sống liền toàn bộ nhờ vật khí. Đây đã là hiện giai đoạn, Quảng Hàn Cung cùng Xí Diễm Thần Tông có thể làm được trình độ lớn nhất. Trưởng lão cùng tông chủ, thái thượng trưởng lão các loại, tu vi quá cao tu sĩ, thì là toàn bộ đều hội tụ tại Kiếm Tông bên trong. Tu vi quá cao, đi ra ngoài chính là muốn chết, Diệp Lạc sẽ không bỏ qua các nàng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để Kiếm Tông cơ một trần ra mặt. Đây đã là cái này như là như vực sâu kinh khủng trong vòng một ngày, tam đại tông môn cuối cùng thương nghị đi ra kết quả. Cho đến trước mắt, động thủ nhìn không thấy bất kỳ phần thắng, người khác nói chuyện cũng không dùng được, duy nhất hữu dụng chỉ có cơ một trần. Chư vị đừng sợ, ta cũng không tin cái kia bất tài môn đồ còn dám đối với chúng ta động thủ. Giờ phút này, một cái Kiếm Tông thái thượng trưởng lão tại trấn an lòng người. Nơi này giống như là một cái lâm thời lập nên nơi ẩn nút một dạng, mười phần nhỏ hẹp, phóng tầm mắt nhìn tới giống như là tại hạ sủi cả một dạng. Nhưng mười phần một màn kinh khủng, những này giống như là sủi cảo vào nồi mở dạng, tụ tập cùng một chỗ người, thuần một sắc đều là độ kiếp kỳ khủng bố đại tu sĩ. Cái này chính là ba nhà nội tình. Ngoài vòng tròn thế giới, tích lũy vạn vạn năm nội tình. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối không có người có thể phóng ra Diệp Lạc một bước kia. Mà lại, các nàng có một loại ảo giác, liền xem như bước ra một bước kia, cuối cùng thành tiên, làm không tốt cũng không phải Diệp Lạc đối thủ. Thời khắc này Diệp Lạc quá mạnh, không ai bị nổi, điên cuồng đến cực điểm. Bây giờ tụ tập ở chỗ này, toàn bộ đều là năm đó tham dự dạng hoàng sự kiện kia người. Không sai, cơ hồ là tất cả ngoài vòng tròn diện thế giới cao tầng toàn bộ đều tham dự. Cũng chỉ có Cơ Mộc Trần sư phụ cùng mấy cái không quản sự tỉnh Kiếm Tông thái thượng trưởng lão không có tham dự. Còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự. Tựa hồ có an ý nào đó, cũng hoặc là nói, Cơ Mộc Trần sớm để những cái kia không có tham dự chuyện này trưởng lão rời đi. Tụ tập ở chỗ này, trừ Cơ Mộc Trần bên ngoài, tất cả tu sĩ đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp năm đó bi kịch người chế tạo. Đều là năm đó trực tiếp hoặc là gián tiếp thúc đẩy Dạ Ngưng Xương bỏ mình hung thủ. Đạp đạp đạp. Đương nhiên, trong đại điện truyền đến một tiếng im lìm trầm tiếng bước chân. Thanh âm không tính quá lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mỗi một bước, phản phất đều dẫm tại chúng nhân trong lòng bên trên. Vừa mới chính ở chỗ này nói khoác mà không biết Ngượng Kiếm Tông thái thượng trưởng lão con ngươi xô co lại, sau đó vội vàng thối lui đến trong đám người. Mục Trần, ngươi nhất định phải thật tốt quản giáo quản giáo. Tên Tiêu Kiếm Tông thái thượng trưởng lão trốn ở cơ Mục Trần sau lưng, nhìn thoáng qua phía trước không ngừng ép gần hắc y nam tử, ngựa khí có chút hoảng sợ. Diệp Lạc khí tức trên thân quá bình thản đến phản phất giống như là một phạm nhân một dạng. Nhìn không ra chút nào đặc thủ. Phản pháp quy chân. Các nàng không biết, dù sao, trong đại điện những này sống không biết bao nhiêu năm độ kiếp kỳ lao quái vật, cũng là lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy nhìn tiên. Chính là cái này tiên. Tựa như là sát khí hơi nặng quá, toàn thân lạnh lùng bốc lên hắc khí. Nhìn xem trách dọa người. Tiếng bước chân rất nhanh ngừng lại, Diệp Lạc quy quy củ củ đứng tại Cơ Mộc Trần trước mặt, chắp tay nói. Sư tôn. Cơ Mộc Trần trong hai mắt cũng không có quá nhiều xoắn xuýt cùng thống khổ, trong mắt chỉ có Diệp Lạc. Trong đại điện những người còn lại không dám thở mạnh một cái khí. Hiện tại các nàng có thể hay không sống sót, toàn bộ đều nhìn Cơ Mộc Trần sau đó nói cái gì. Sau đó, để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Im ngay, nghịch đồ, ta không có ngươi dạng này đệ tử, ngươi sớm đã bị ta trục xuất sư môn, từ nay về sau, cùng ta không có nửa phần quan hệ, cùng ta Kiếm Tông không có nửa phần quan hệ. Cơ Mộc Trần thanh lãnh quả quyết thanh âm truyền đến. Sau đó, trong đại điện, yên tĩnh như chết, an tĩnh dọa người. Tất cả mọi người trong óc ông một tiếng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. Xong. Duy nhất có thể cứu các nàng người, thế mà tại mấu chốt này trong lúc mấu chốt cùng đối phương náo bẻ, là còn xin Cơ tiền bối đến một bên chờ lấy. Sau đó, Cơ Mộc Trần liền bị Diệp Lạc xuất thủ chế ngự, ném đến một bên đi. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Cơ Mộc Trần liền ngay cả phản kháng đều không mang theo phản kháng một chút sao? Bất kể thế nào nhìn, cái này đều giống như là hai người đã sớm kế hoạch tốt. Cái gọi là cái gì đoạn tuyệt quan hệ, cũng đơn giản chỉ là để Kiếm Tông cùng Cơ Mộc Trần ở phía sau, không đến mức gánh lấy cái gì bêu danh mà thôi. Trên thực chất, quan hệ của hai người vẫn là không có trở nên. Chỉ là tại Diệp Lạc vừa mới thốt ra một câu kia Cơ tiền bối đằng sau, mắt Trần có thể thấy, Cơ Mộc Trần trở nên có chút không quá cao hứng, trở nên có chút dáng vẻ thở phì phò. Tựa hồ vì diễn càng rất thật một chút, Diệp Lạc còn cho Cơ Mộc Trần miệng cho trả lại. Tốt, sau đó, mặc kệ là Diệp Lạc làm cái gì, đều cùng Kiếm Tông, cùng Cơ Mộc Trần không có quan hệ. Lý trưởng lão, ngươi vừa mới không phải nói hắn không dám đối với ngươi như vậy sao? Ngươi hướng mặt trước chiếm một chút, giúp chúng ta kéo dài một ít thời gian đúng vậy à? Lý trưởng lão, ngươi cũng là Kiếm Tông người, hắn hẳn là sẽ không đối với ngươi như vậy. Tên kia cái gọi là Lý trưởng lão chính là ban đầu trấn an lòng người Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Chỉ bất quá, Gia Châu tựa như là thổi đến có hơi quá. Hắn cùng Diệp Lạc, giống như hiện tại mới là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, trước đó, Diệp Lạc cũng không nhận ra hắn. Trong tông môn ngược lại là có không ít người nhận biết Diệp Lạc, dù sao, là Cơ Mộc Trần như hình với bóng một cái duy nhất đệ tử, tự nhiên là thủ. Diệp Hiên Chất, còn nhớ ta không? Ta lúc đó còn ông. Kinh khủng hắc kiếm trống rông xuất hiện, mắt thường không cách nào bắt tốc độ xuất hiện, sau đó bay rơi. Tên kia vừa mới mở miệng Lý trưởng lão, nhục thân liên đối thần hồn cùng nhau bị chém chết. Chương 514, sư đương, ta trở về. Chương 514, sư đương, ta trở về. Trong đại điện đám người con ngươi xô co lại, sau đó đột nhiên lui ra phía sau một bước, vô số trận pháp, phù lục, đại thần thông, như là không cần tiền một dạng, bay lời trời. Lần này, thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Gần nửa ngày thời gian, tiêu diệt tất cả trong đại điện tất cả tu sĩ. Thời khắc này Diệp Lạc, đối phó những này cái gọi là độ kiếp kỳ tu sĩ, tựa như là tại bóp con gà con một dạng. Một bàn tay vồ xuống đi, không biết có thể bóp chết bao nhiêu. Đại điện đằng sau, khắp nơi tràn ngập hắc khí, đem tu sĩ thi cốt rèn luyện, sau đó đạt được sinh mệnh tinh hoa. Ngưng tụ tại Diệp Lạc trong tay sinh mệnh tinh hoa, không còn là khí thể, chất lỏng, mà là từng viên kết tinh. Sinh mệnh tinh hoa ngưng kết thành kết tinh từng cái đều có lớn cỡ bàn tay, như là linh thạch bình thường. Trông chất như là một ngọn núi nhỏ. Không biết bao lâu đi qua, trong đại điện tất cả tu sĩ thân thể biến mất, còn lại chỉ là vô số chồng chất cùng một chỗ sinh mệnh tinh hoa kết tinh. Sư tôn, những vật này liền để cho ngươi. Vô số sinh mệnh tinh hoa Diệp Lạc cũng không mang đi, mà là lựa chọn lưu cho Cơ Mộc Trần. Bây giờ Diệp Lạc căn bản là không cần đến những thứ này. Sinh mệnh cấp độ đã đạt tới vùng thiên địa này cực hạn, liền xem như dùng lại nhiều sinh mệnh tinh hoa cũng là lãng phí. So mặt khác, Cơ Mộc Trần có lẽ càng cần hơn những vật này. Cơ Mộc Trần thiên tư rất tốt, lại thêm những này chồng chất như núi sinh mệnh tinh hoa, không bao lâu, Cơ Mộc Trần liền có thể trông thấy con đường kia. Thủ đường những tên kia, cùng đem đạo cho giấu đi những tên kia, đã bị hắn toàn bộ xử lý. Cơ Mộc Trần hiện tại chỉ cần đem tu vi chồng chất đến viên mãn, sau đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc là được rồi. Không cần cân nhắc quá nhiều vấn đề, chỉ cần hắn còn tại, cũng sẽ không xuất hiện người thứ hai có thể cùng Cơ Mộc Trần đoạt đường. Lạc Nhi, ngươi bây giờ còn muốn đi địa phương nào? Sư tôn cùng đi với ngươi đi. Cơ Mộc Trần gặp Diệp Lạc nhanh như vậy lại phải rời đi, trong ánh mắt xuất hiện có chút ba động. Nàng biết, Diệp Lạc phía sau tựa hồ còn muốn đi làm chuyện rất nguy hiểm. Mặc dù nàng không thể giúp cái gì quá lớn bận điệu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là hữu dụng. Không cần, sư tôn, ngươi ta hiện tại đã đoạn tuyệt quan hệ, ngày sau an tâm khi Kiếm Tông tông chủ chính là, không có người sẽ dám làm khó dễ ngươi. Diệp Lạc lắc đầu, sau đó biến mất trong đại điện, chỉ lưu Cơ Mộc Trần một người ở trên không đung đưa trong đại điện thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhìn qua Diệp Lạc rời đi phương hướng, Cơ Mộc Trần trong mắt không hiểu có chút bi thương. Nàng có một loại trực giác, về sau Diệp Lạc có thể sẽ không tại tìm đến nàng. Cơ hồ là đồ tất cả ngoài vòng tròn tông môn cùng đại tu sĩ, Diệp Lạc hiện tại thanh danh đã không thể dùng thối để hình dung. Người người nghe đến đã biến sắc, nhắc lên Diệp Lạc, nghĩ tới không phải cái thứ nhất tiên, mà là chu diệt một nửa sinh linh ma tu. Bất luận cái gì cùng Diệp Lạc nhiễm phải quan hệ người, đều sẽ lọt vào những người khác phỉ nổ. Vì để tránh cho tình huống như vậy, Diệp Lạc lựa chọn rời đi. Diệp Lạc không nguyện ý liên lụy Cơ Mộc Trần. Tại Diệp Lạc rời đi về sau, về tới thông thiên giới bên trong. Đã nhiều năm như vậy, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất. Đại Viêm Hoàng thất tại vài thập niên trước lọt vào Diệp Lạc tàn sát, đã biến mất, hiện tại không có cái mới người cầm quyền xuất hiện. Thiên Tiên Các, Lang Vân Tông, Phong Lôi Sơn, ba cái tông môn thôn vệ nguyên bản mặt khác hai cái bị diệt mất tông môn. Bởi vì Diệp Lạc nguyên nhân, Lang Vân Tông tự nhiên là ăn nhiều nhất. Cầm đi 6 thành, còn lại 4 thành Phong Lôi Sơn cùng Thiên Tiên Các chia đôi phần. Đối với kết quả này, ba nhà đều không có cái gì dị nghị. Đối với năm đó Tàng Kiếm Trang cùng phần Thiên Điện bị diệt, còn lại hai nhà trong lòng đều loáng thoáng đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là Lang Vân Tông người ở bên trong làm, cũng không biết hai năng lực lớn như vậy. Yêu vực xuất hiện to lớn biến động cùng dị tượng. Trời, bị cắt ra. Đến cùng là bị thứ gì cắt ra không được biết. Đám người chỉ biết là ngày đó, yêu vực tiên biến thành màu đỏ, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là yêu thú thi thể, cái gọi là đại yêu cũng đã trở thành trên mặt đất chồng chất cùng một chỗ, rất nhiều trong thi thể một phần. Từ đó về sau, thông thiên giới phạm vi biến lớn, bắt đầu hướng phía yêu tộc lãnh địa không ngừng quyết trường, kéo dài. Thông thiên giới, hoặc là nói, trong vòng thế giới, thuyết pháp này đã trở thành quá khứ thức. Bắt đầu từ ngày đó, không có cái gì cái gọi là trong vòng cùng ngoài vòng tròn, thông thiên giới cũng biến mất không thấy gì nữa, trở thành một cái kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế công trình kiến trúc. Một cái, nhìn qua rất cao lớn nhưng không có cái gì dùng tường thành mà thôi. Cũng không tiếp tục là cái gì yêu vực đại yêu cùng ngoài vòng tròn thế giới xác định cái gì đường ranh giới. Phía sau, có tu sĩ xâm nhập, đem tin tức tìm kiếm trở về, mới biết được. Yêu tộc tất cả đại yêu, toàn bộ ngã xuống. Đừng nói là đại yêu hoàng, liền ngay cả yêu hoàng đều nhìn không thấy một cái. Những cái kia có được yêu thần huyết mạch, đại yêu hoàng huyết mạch yêu tộc, tức thì bị nổ tận gốc. Không có, triệt để không có. Yêu tộc căn cơ bị trọng thương, hủy diệt so ngoài vòng tròn còn muốn càng thêm triệt để, từ đó về sau, nhân tộc gáp đảo yêu tộc phía trên. Tại ngày đó, Diệp Lạc về nhà, về tới cái kia đã từng quen thuộc trong nhà gỗ nhỏ. Diệp Lạc trong ngực ôm một cái màu xanh loài chim. Đối phương đã không có sinh mệnh khí tức, liền ngay cả máu trên khóe miệng đều là lạnh bướt. Diệp Lạc trở về thời điểm, Lục Thủy Giao cũng không trong phòng, tựa hồ bởi vì chuyện gì đi ra. Tính toán thời gian, giống như lại đến cho Lạc Băng Hà quét dọn phòng ở thời gian. Diệp Lạc tại phòng ở phụ cận đào một cái hố, đem trong ngực thanh loan điệu vùi lấp. Vốn định muốn lập một cái thẻ bài, nhưng lại nửa thiên hạ không được tay. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, viết thanh nguyện hai chữ. Trời, thời gian dần qua đen. Lục Thủy Giao như ngày xưa bình thường, đang đánh quét Lạc Băng Hà nhà gỗ nhỏ đằng sau trở lại Vân Lăng Phong chuẩn bị nghỉ ngơi. Những năm này nàng vẫn luôn là như thế tới. Cho dù là tại Vân Linh Nhi biến mất, Diệp Lạc rời đi đằng sau, Vân Thiên sau khi ngã xuống, vẫn không có thu hồi Vân Lăng Phong cho những người khác dùng. Từ ấy năm tới nay như vậy, một mực chỉ ở lại Lục Thủy Giao một người. Nhưng Lục Thủy Giao nhưng lại không thế nào tu luyện, dẫn đến lãng phí đại lượng tài nguyên, gây nên phía dưới không ít người bất mãn, bất quá, toàn bộ đều bị thương tu ép xuống. Vân Lăng Phong, những người khác ở không thể. Chớ nói chi là đem Lục Thủy Giao đổi ra ngoài, sẽ chết người đấy. Những người khác không rõ ràng, nhưng thương tu cùng Lăng Vân Tông mấy cái lao tổ rất rõ ràng. Lục Thủy Giao yếu đối dễ ức hiếp, nhưng Diệp Lạc có thể giết người không nháy mắt, không rên một tiếng diệt hai cái tông môn, đại viêm hoàn thất, ai đến cũng không thể chơi vào. Nhìn xem trong phòng nhóm lửa ánh đến, Lục Thủy Giao ngẩn người. Hôm nay đi ra thời điểm hẳn là quên tắt đèn, dạng này một cái ý niệm kỳ quái xuất hiện tại Lục Thủy Giao trong lòng. Thời gian mấy chục năm, để Lục Thủy Giao không dám ở hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời Diệp Lạc sẽ trở về, mà là chỉ hy vọng Diệp Lạc không nên quên nàng. Có lẽ, nàng Lạc Nhi đã tìm được tốt hơn nhà không cần tại trở về. Giang giác, nhà gỗ nhỏ cửa bị đẩy ra, Diệp Lạc mặc một thân quen thuộc huyền y đi, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nhìn xem ánh mắt có chút ngơ ngác Lục Thủy Giao cười nói: "Sư nương, ta trở về." Chương 515, thế giới lẽ ra không nên là như vậy. Chương 515, thế giới lẽ ra không nên là như vậy. Trở về. Lục Thủy Giao ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng, đây không phải mộng, cũng không phải ảo giác, là thật. Diệp Lạc thật trở về, nàng Lạc Nhi thật trở về. Lạc Nhi, lần này có thể đợi bao lâu? Sư nương nấu cơm cho ngươi ăn. Lục Thủy Giao ngốc trệ một lát sau, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, mang trên mặt đu hòa. Tự mình nói chuyện, sau đó hướng phía phòng bếp đi đến. Những năm này, không có cái gì tiến bộ, duy chỉ có chủ nghệ. Không đi, sư nương, về sau cũng không tiếp tục đi. Diệp Lạc tiến lên, giữ chặt Lục Thủy Giao tay. Lục Thủy Giao run rẩy, sau đó nước mắt tựa như là gãy mất tuyến trân châu. Nàng thật rất sợ hãi, đây chính là một giấc mộng, tại sao khi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ biến mất. Lục Thủy Giao ôm chặt lấy Diệp Lạc, im lặng tốt thiết. Đêm hôm đó, Lục Thủy Giao rất sớm đã nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì đã trải qua quá lớn tâm tình chập chờn, Lục Thủy Giao rất nhanh liền mệt mỏi. Cho dù là tiến vào mộng đẹp, Lục Thủy Giao lông mày vẫn như cũng là nhíu chặt lấy, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Nhiều năm kinh hồn táng đảm tại Diệp Lạc sau khi trở về rất rõ ràng đạt được làm dịu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là làm dịu mà thôi. Lục Thủy Giao trong lòng cái kia một cỗ bi thương từ đầu đến cuối không cách nào tan ra, tử khí vẫn như cũng là quấn quanh ở Lục Thủy Giao trên thân. Tại vừa mới cái kia ngắn ngủi ôm bên trong, Diệp Lạc dùng vô thượng vĩ lực đem Lục Thủy Giao trên người tử khí cưỡng ép cho xóa đi. Nhưng rất đáng tiếc, không bao lâu, Lục Thủy Giao trên thân lại một lần nữa xuất hiện tử khí. Vung đi không được, liền ngay cả Diệp Lạc đều không có biện pháp. Cho dù là thời khắc này Diệp Lạc có được vô tận vĩ lực, vẫn như trước là cảm thấy một trận vô lực. Năm đó thương quá sâu, Lục Thủy Giao đi không ra ngoài. Đừng nói là Lục Thủy Giao, liền ngay cả hắn chạy không thoát đến. Bây giờ, hết thảy thù đều báo, có thể hắn cảm nhận được lại là vô tận trống rỗng. Có lẽ, nhân sinh của hắn lẽ ra không nên là như thế này. Trung quanh hắn hẳn là có rất nhiều cố nhân mới đối. Nhưng hôm nay, cũng chỉ còn lại có Lục Thủy Giao. Đêm hôm ấy, Diệp Lạc một thân một mình đứng tại Vân Lăng Phong đỉnh núi, đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Đưa tay, phản phất chạm đến cái gì. Diệp Lạc cái kia như là như vực sâu trong con ngươi, lóe ra quan mang, có lẽ, hết thảy vốn không nên dạng này. Thế giới lẽ ra không nên là như vậy. Diệp Lạc thần hồn thoát ly thiên địa, cầm trong tay hắc sát thiết kiếm, đang hướng về bầu trời đột nhiên huy động, sau đó một đầu kinh khủng vết nứt xuất hiện. Vết nứt bên kia phảng phất là một thế giới khác. đây chính là đường một đầu khác. Diệp Lạc thần hồn tiến vào bên trong, lưu lại một bộ phận duy trì hiện tại thân thể bồi bạn Lục Thủy Giao. Từ ngày đó đằng sau, Vân Lăng Phong trống không. Diệp Lạc mang theo Lục Thủy Giao rời đi Lăng Vân Tông, cách xa huyên áo, tìm một cái thôn nhỏ, hai người sinh hoạt tại trong đó. Lại về sau làm một cái học đường, Diệp Lạc ở bên trong khi tiên sinh dạy học. Dạy bảo trong thôn những cái kia cái gì cũng đều không hiểu, hoặc là vừa mới khai trí tiểu thí hải. Đúng vậy a. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Lạc lý tưởng chính là khi một cái cử nhân lao ra ăn công già, uống công già, mỗi ngày đi làm liền mò cá, tan tầm liền chạy trốn. Cầm một phần cố định bổng lộc, để cha mẹ không còn lao động, đến số tuổi liền cưới cô vợ nhỏ, sau đó chỉ tiếp tạo hóa treo ngươi, bước lên tu tiên một đường liền đã không còn đường rút lui có thể nói. Diệp Lạc không có cách nào tại quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu. Hắn không có khả năng dừng bước lại, hắn còn có chuyện không có làm xong. Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao ở trong thôn một đợi chính là hơn mấy chục năm, có thể dung mạo nhưng không có một điểm biến hóa. Người trong thôn thời gian dần qua biết, Lục Thủy Giao cùng Diệp Lạc tựa như là thiên nhân. Muốn để cho hai người thu con của mình đạp vào con đường tu luyện, không cần tại khi một phàm nhân, không cần tiếp qua bình thản thời gian. Bình thản thời gian sao? Đó chính là Diệp Lạc hướng tới thời gian. Tu tiên một đường cũng không có trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Diệp Lạc cự tuyệt những người kia, Lục Thủy Giao lại mềm lòng, muốn trợ giúp những người kia. Bởi vì Lục Thủy Giao nguyên nhân, Diệp Lạc đáp ứng, thậm chí là trả lại cho những cái kia một chút tạo hóa. Chỉ bất quá, từ đó về sau, Diệp Lạc liền mang theo Lục Thủy Giao rời đi. Mỗi qua cái mấy chục năm, các loại chung quanh người trong thôn ý thức được không thích hợp thời điểm, liền sẽ lại một lần nữa rời đi, đi đến kế tiếp địa phương. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, không biết trải qua bao nhiêu năm, trên trời bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, xuống một chút tiên nhân. Những cái kia tiên nhân nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng, tựa hồ đang tìm kiếm đồ vật nào đó, cái nào đó giấu ở phương thế giới này đồ vật. Về sau, thời gian dần qua có tin tức truyền ra, những cái kia tiên nhân đang tìm đồ vật tựa như là kêu cái gì thế giới bản nguyên. Cái từ ngữ này các nàng còn là lần đầu tiên nghe. Làm cho này phương trong thế giới, lớn nhất tông môn, Kiếm Tông không hề nghi ngờ bị những người này để mắt tới. Những cái kia tiên nhân đã dùng hết chính mình tất cả khí lực cùng thủ đoạn, nhậm nhiên tìm không thấy thế giới bản nguyên rất rõ ràng có chút nóng nảy và tức giận bại phôi. Đem Kiếm Tông tất cả mọi người nhốt lại, cơ mục chuẩn bị giam giữ, tự hồ là bởi vì thân thể tương đối đặc thù, muốn bị những cái kia tiên nhân mang rời khỏi vùng thiên địa này, đi cái gọi là thượng giới. Trong địa lao, cơ mục chuẩn bị cầm tù tại một cái trong suốt khối lập phương bên trong. Trên thân tất cả thủ đoạn bị giam cầm, khí tức trên thân có chút đề bài, thời khắc này cơ mục chuẩn biến thành một phàm nhân, đã mất đi tất cả thủ đoạn. Trông coi tại địa lao phía ngoài là mặt khác hai cái đến từ thượng giới tiên nhân. Không nghĩ tới à, tại loại địa phương nhỏ này, thế mà lại có như thế mới kinh diễm diễm nữ tử, chuyến này không uổng công, liền xem như không có tìm được thế giới bản nguyên cũng đáng. Một người trong đó nhìn thoáng qua cơ mục trần nói ra. Đúng vậy à, đại thiên thế giới xếp hạng 50 vị trí đầu thái sơ linh lung đạo thể, thế mà lại tại loại địa phương nhỏ này, thật sự là có chút kỳ quái. Trở về hiến cho thần tử đại nhân xem như lô đỉnh, đến lúc đó chúng ta một tên khác tạm giam tiên nhân cũng là có chút tắc lưỡi cảm khái nói. Hai người nói lời cơ mục trần đều có thể nghe thấy. Cái gì thái sơ? Đạo thể? Nàng không phải âm dương đạo thể cùng linh lung tâm sao? Làm sao đến hai người này trong miệng liền biến thành cái gì thái sơ đạo thể? Bất quá giống như bởi vì cái này đạo gì thể, rước lấy phiền toái không nhỏ, nàng giống như muốn bị mang đi. Cơ mục trần thở dài, không nghĩ tới thế mà lại còn có loại sự tình này phát sinh. Nguyên lai, các nàng thế giới này bên ngoài còn có những thế giới khác. Các nàng thế giới này giống như cũng chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Rất nhanh, cơ mục trần tỉnh táo lại. Quyết định tìm một cơ hội tự vẫn. Hai người đối thoại nàng nghe rất rõ ràng, nàng là phải bị trộm tới làm lô đỉnh. Tu luyện dùng lô đỉnh. Mặc dù tu vi bị phong cấm, nhưng cơ mục trần vẫn có chút hậu thủ, chỉ ít. Tự vẫn không có vấn đề gì. Chỉ là động tác phải nhanh lên một chút, không phải vậy chờ bên ngoài hai người kia kịp phản ứng liền không có cơ hội. Trong địa lao cuối cùng bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó một bóng người xuất hiện, một cái thân mặc nam tử áo đen. Đạp đạp đạp. Bước chân không chút nào che lấp, vô cùng rõ ràng, hai cái trông coi tiên nhân ánh mắt trở nên hung ác. Ai? Thật to gan, lại dám đến. Làm sao có thể? Là ngươi? Nói đùa cái gì? Hai người thấy rõ ràng người tới bộ dáng, không có chút nào do dự, liều mạng bắt đầu chạy trốn, sợ một bước liền đi không được. Đến đều tới, cứ đi như thế giống như có chút không quá phù hợp đi. Diệp Lạc thanh âm nhu hòa truyền đến. Một bộ tiên sinh dạy học cách ăn mặc bộ dáng Diệp Lạc xuất hiện ở trong địa lao. Ông. Một đạo kiếm minh truyền đến, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong địa lao. Chương 516, sau cùng nước mắt chương 516, sau cùng nước mắt không có dấu hiệu nào. Tất cả trông coi tại Kiếm Tông các địa phương tiên nhân trong tay dùng để cùng thượng giới giữ liên lạc tiên khí vỡ vụn. Phía trên thế giới thông đạo bị quan bế. Chuyện gì xảy ra? Thông đạo làm sao đóng lại? Chẳng lẽ là phía trên xảy ra vấn đề gì? Lần thứ nhất, còn lại tu sĩ từ tiên nhân trên khuôn mặt nhìn thấy bối rối cùng kinh ngạc. Phản phất xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng. Thông đạo bị quan bế, chỉ có thể chờ đợi người ở phía trên một lần nữa mở ra, các nàng mới có thể trở về đi. Không phải vậy cũng chỉ có một cái bị giam ở chỗ này. Muốn từ hạ giới mở ra thông đạo, độ khó không khác lên trời, căn bản không có khả năng. Tiên khí vỡ vụn, cùng thông đạo bị quan bế, cả hai phát sinh bất kỳ một cái nào cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng khi cả hai đồng thời phát sinh liền rất khủng bố. Ý vị này bọn hắn bị triệt để ngăn cách ở hạ giới, phía trên đã mất đi định vị cùng tọa độ, tìm không thấy các nàng. Các nàng cũng không có cách nào rời đi, trừ phi lại một lần nữa đem thông đạo mở ra. ở hạ giới mở ra thông hướng thượng giới thông đạo, chính là lại một lần nữa tìm kiếm đạo quá trình, ở đâu là bọn hắn có thể làm được. Một trận trời đất quay cuồng, tất cả tiên nhân tuyên bố biến mất, bị kéo đến một cái không gian bị kín. Nói đùa cái gì? Một đám tiên nhân hoảng sợ không thôi, ở hạ giới, tại sao lại có người có thể làm đến loại trình độ này? Như vậy vĩ lực đã xa xa vượt qua bọn hắn. Đạp đạp đạp. Một cái dạy học bộ dáng tiên sinh hắc y nam tử xuất hiện tại những này tiên nhân trước mặt. Các ngươi là đang tìm cái này sao? Diệp Lạc trong tay xuất hiện một đống trong suốt, nhưng nhìn kỹ phát hiện đang không ngừng biến hóa, phản phất cầu đồng thần kỳ vật chất. Bên này là tiên nhân đang tìm đồ vật. Thế giới bản nguyên. Lúc này, một đám tiên nhân mới phản ứng được, nguyên lai sở dĩ tìm không thấy không phải là bởi vì không có, mà là vùng thiên địa này thế giới bản nguyên đã bị những người khác nắm bắt tới tay. Rất nhanh, tiên nhân bên trong liền có người nhận ra Diệp Lạc. Sau đó, ánh mắt trở nên hoảng sợ, sợ vỡ mật. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chợt, đám người tựa như là kịp phản ứng cái gì, sau đó hoảng sợ nói, ngươi chính là từ nơi này đi ra. Làm sao, chỉ có thể các ngươi xuống tới, không có khả năng ta đi lên. Diệp Lạc ngữ khí nhàn nhạt, khoe miệng mang theo như có như không dáng tươi cười. Có thể nụ cười này không có chút nào để đang ngồi rất nhiều tiên nhân cảm thấy chút nào ấm lòng, ngược lại là phía sau mắt lạnh. Chuyện này chúng ta trước đó không biết, chúng ta nhận thua, trên người chúng ta đổ vật toàn bộ về ngươi, lưu chúng ta một cái mạng. Các ngươi chết đổ vật bộ cũng là ta, không phải sao? Diệp Lạc nhàn nhạt cười, một đám tiên nhân con người xô có lại. Ý đồ phản kháng, kết quả phát hiện, tại mảnh này không gian bịt kín bên trong, không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng của quy tắc, thậm chí không tồn tại cái gọi là đạo. Nơi này là một mảnh hư vô, không có cái gì, trong này, một đám tiên nhân rơi xuống thế gian, biến thành người bình thường. Tay trói gà không chặt người bình thường, nhưng cần đối mặt Diệp Lạc nhưng như cũng là tiên, danh xứng với thực tiên. Mặc kệ là ở chỗ này, hay là tại bên ngoài, cũng hoặc là tại thượng giới, Diệp Lạc đều là một cái chính công tiên. Nắm trong tay mấy đầu hoàn chỉnh đại đạo căn bản cũng không phải là bọn hắn loại này tiểu tạp binh có thể trêu chọc. Cho dù là bọn hắn cấp trên người, cũng không dám xem thường Diệp Lạc, chớ đừng nói chi là bọn hắn những đại đầu binh này, tới chính là cho Diệp Lạc khi tiểu binh bổ. Diệp Lạc tên tuổi rất lớn, người có mặt mũi đều biết Diệp Lạc. Không gì khác, bởi vì Diệp Lạc là một người điên, hủy đại thiên thế giới bên trong rất nhiều tiểu thế giới, lấy đi trong những tiểu thế giới kia thế giới bản nguyên. Diệp Lạc rốt cuộc muốn làm gì, người ở phía trên không rõ ràng lắm, chỉ biết là Diệp Lạc tựa hồ cũng không phải là vì tự thân, mà là có mục đích khác. Nghịch chuyển dòng sông thời gian là cần trả giá thật lớn, chứ đừng nói là muốn Diệp Lạc dự định trực tiếp cắt đứt nào đó một mảnh khu dòng sông lịch sử. Tại quãng lịch sử này bị Diệp Lạc cắt đứt đằng sau, Diệp Lạc chính là đúng nghĩa chúa tể. Diệp Lạc bất kỳ một cái nào suy nghĩ đều có thể trở thành hiện thực. Đương nhiên, làm như vậy đại giới là to lớn, cần thế giới bản nguyên làm thúc đẩy nhiên liệu, tương đương với thiêu đốt vô số cái tiểu thế giới. Cho nên, Diệp Lạc bị thượng giới người xem như tên điên. Trong tay mấy đầu hoàn chỉnh đại đạo không nói, liền ngay cả đại thiên thế giới đích căn nguyên đại đạo tựa hồ cũng bị Diệp Lạc nắm giữ tương đương một bộ phận. Thượng giới đại năng thông qua thôi diễn, ý đồ tìm tới Diệp Lạc trên người dấu vết để lại, sau đó tìm tới Diệp Lạc sơ hở. Mà đi sau hiện, Diệp Lạc giống như căn bản cũng không phải là các nàng người thượng giới, là từ vô số cái trong tiểu thế giới đi ra. Tiểu thế giới thông hướng thượng giới thông đạo đã bị cắt đứt, Diệp Lạc quả thực là bằng vào thực lực cường đại, đem đường cho mở ra tới. Sau đó lại một lần nữa được mở mang đi ra đường bị nắm giữ tại Diệp Lạc tay của một người bên trong. Diệp Lạc chỗ thế giới, muốn thông hướng thượng giới, muốn thành tiên nhất định phải trải qua Diệp Lạc đồng ý. Trước mặt những này tiên nhân sở dĩ có thể đi vào, là một cái ngoài ý muốn. Diệp Lạc dự cảm đến gần nhất cơ mục trần tiếp xúc đến mặt cửa, những ngày gần đây có thể muốn thành tiên, liền đem dấu đi đường mở ra. Dạng này để cơ mục trần càng nhanh thành tiên, kết quả liền bị phía trên những người kia chui chỗ trống. Phía trên những người kia thực lực cùng cơ mục trần bọn người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ thực lực, chỉ có thể Diệp Lạc tự mình trở về giải quyết. Đương nhiên, cũng không phải là bản thể. Diệp Lạc bản thể bây giờ còn đang đại thiên thế giới cướp đoạt thế giới bản nguyên, hủy diệt cái này đến cái khác thế giới. Nhanh, thế giới bản nguyên số lượng đủ, kế hoạch có thể bắt đầu. Biệt kín không gian đen kịt bên trong, xuất hiện đại lượng hắc khí, đem một đám thượng giới xuống tiên nhân bao khỏa. Tiếng kêu thảm thiết đi ra, không bao lâu những này làm mưa làm gió tiên nhân liền hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Nhưng những này thượng giới tiên nhân hóa thành sinh mệnh tinh hoa có chút không giống nhau lắm, cũng không phải là hơi mở, mà là các loại nhan sắc, màu sắc rực rỡ sương mù. Mỗi một đầu màu sắc khác nhau sương mù liền đối ứng một đầu khác biệt đại đạo. Cùng nói là sinh mệnh tinh hoa không bằng nói là đem đại đạo lực lượng thực chất hóa sản phẩm. Đem những vật này thu thập lại, rời đi. Trong địa lao, Cơ Mộc Trần ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy. Sau đó, không gian bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, Diệp Lạc xuất hiện. Thật có lỗi, sư tôn, lần này là bởi vì ta sai lầm. Diệp Lạc một mặt áy náy nhìn xem Cơ Mộc Trần, thanh âm vẫn như cũ vô cùng dịu dàng. Cơ Mộc Trần có chút giật mình. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Lạc rốt cục nguyện ý tới gặp nàng một mặt. Ngươi những năm này vì cái gì một mực không đến thăm sư tôn? Cơ Mộc Trần có chút ủy khuất nhìn xem Diệp Lạc. Có phải hay không hiện tại sư tôn vô dụng trận? Cơ Mộc Trần cúi đầu, ngữ khí trở nên có chút xa xút. Sư tôn, ta chuyện làm bây giờ rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy ngươi. Dù là Diệp Lạc giải thích như vậy, có thể Cơ Mộc Trần vẫn như cũ cảm xúc xa xút, hai cái trắng non tay ngọc nắm chặt. Ý mắng ở giữa, Diệp Lạc thở dài. Đệ tử có một việc không biết có thể phiền phức sư tôn. Cơ Mộc Trần ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra quan mang, bởi vì kích động, liền liên tâm bên trong cố kỵ cũng mặc kệ, nắm lấy Diệp Lạc tay. "Ân, Lạc Nhi, sư tôn sẽ giúp ngươi." Chương 517, đừng sợ, đừng từ bỏ, trở thành ta, siêu việt ta, lại một lần nữa sửa bi thảm đi qua chương 517, đừng sợ, đừng từ bỏ, trở thành ta, siêu việt ta, lại một lần nữa sửa bi thảm đi qua đem tất cả phiền toái sự tình giải quyết. Diệp Lạc lại một lần nữa trở về bình tĩnh thời gian. Cái gọi là tiên nhân triệt để từ trên thế giới này biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Thời gian mấy chục năm đi qua, Lục Thủy Giao trong thân thể tử khí quyết tán, quét sạch toàn thân, cơ hồ là lấy một loại không thể vãn hồi xu thế ăn mòn thân thể thậm chí thần hồn. Vô thượng vĩ lực tại thời khắc này lại một lần nữa xuất hiện, ý đồ đem Lục Thủy Giao trên người mặt trái hiệu quả toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Chợt, đã hôn mê, thọ nguyên sắp hết Lục Thủy Giao có chút gian nan mở mắt. Một bàn tay cầm một bên Diệp Lạc, ngăn trở đối phương hành vi. "Sư nương, không có chuyện gì, ngủ một giấc liền tốt, ngươi chỉ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi." Diệp Lạc trong ánh mắt mang theo ôn nhu, nhìn xem Lục Thủy Giao. "Lạc Nhi, sư nương mệt mỏi, sư nương nghỉ kỹ tốt nghỉ một lát." Lục Thủy Giao trong lời nói đều là mỏi mệt. "Ân, sư nương ngủ một giấc đứng lên hết thảy đều sẽ tốt." Diệp Lạc nắm Lục Thủy Giao tràn đầy nhăn nheo hai tay. Thời khắc này Lục Thủy Giao, thân thể đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ già yếu. Vô thượng vĩ lực lại một lần nữa xuất hiện, chuẩn bị cứu giúp Lục Thủy Giao. "Lạc Nhi." Sư nương mệt mỏi Lục Thủy Giao có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Diệp Lạc con người rụt rụt. "Kỳ thật, sớm tại rất nhiều năm trước đó, Lục Thủy Giao liền đã mệt mỏi. Chỉ là, nàng không yên lòng Diệp Lạc. Sợ sệt Diệp Lạc một người tại trên thế giới cô đơn, cho nên qua nhiều năm như vậy một mực chống đỡ, để Diệp Lạc một lần lại một lần cứu trở về. Nhưng hôm nay, nàng cũng không kiên trì được nữa. Mệt mỏi quá a." Vô thượng vĩ lực bắt đầu dần dần biến mất, tùy ý Lục Thủy Giao thân thể bắt đầu già đi. "Lạc Nhi, sư nương hiện tại có phải hay không rất xấu a?" Dung nhan đã triệt để già đi Lục Thủy Giao, giờ phút này thanh âm trở nên càng ngày càng suy yếu, cơ hồ là nhỏ sắp nghe không được. Diệp Lạc đem Lục Thủy Giao đỡ lên, ôm lấy đối phương. "Không có, sư nương đẹp mắt nhất." "Gạt người. Sư nương hiện tại xấu quá Lạc Nhi, sư nương muốn Linh Nhi, muốn Băng Hà các nàng sư nương buồn ngủ qua a, sư nương muốn nghỉ ngơi một hồi Lạc Nhi, sư nương. Sư nương còn muốn nhìn nhiều nhìn ngươi, có thể sư nương mệt mỏi quá a, có lỗi với." Lạc Nhi Lục Thủy Giao thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong phòng an tĩnh lại. Tí tách, tí tách. Nước mắt thuận Diệp Lạc gương mặt trượt xuống, không vui không buồn, nhìn không ra bất kỳ ba động. Cái cuối cùng, Diệp Lạc trên thế giới này cái cuối cùng lo lắng người hoàn toàn biến mất. Vĩnh viễn rời đi. Chỉ cần Lục Thủy Giao nguyện ý, có thể một mực còn sống. Bởi vì không yên lòng Diệp Lạc, Lục Thủy Giao đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy. Điểm này, Diệp Lạc trong nội tâm rất rõ ràng. Nhưng lúc này đây, hắn muốn ích kỷ một chút. Lục Thủy Giao biết, Lục Thủy Giao biết tất cả mọi chuyện, bất quá vì Diệp Lạc, nàng nguyện ý bây giờ. Hết thảy đều kết thúc. Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, Lục Thủy Giao tốc độ hóa thành bụi bặm, một chút xíu tiêu tán tại Diệp Lạc trong ngực. Từ ấy năm tới nay như vậy, nếu không phải Diệp Lạc lực lượng tại chèo chống, Lục Thủy Giao đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Bây giờ, xem như hết thảy trở về quỹ đạo chính. Trên thế giới cái cuối cùng có thể cho Diệp Lạc rơi lệ người biến mất. Ngày đó, Diệp Lạc một người trở lại Lăng Vân Tông, giúp Lạc Băng Hà quét dọn một chút phòng ở, sau đó trở lại Vân Lăng Phong cái kia quen thuộc trong nhà gỗ nhỏ. Vương Nôn một mình ngồi một buổi tối. Ở trên trời sắp sáng thời điểm, trong hoàng hốt, Diệp Lạc tựa như là nghe thấy được có người đang gọi hắn. "Lạc Nhi, tới bồi sư phụ hội trò chuyện trời Lạc Nhi, đừng ngủ ở bên ngoài xe mát, sư nương cho ngươi tìm một đệm ngủ người gần nhất kiếm pháp tinh tiến không ít, tới theo giúp ta luyện một chút tiểu hỗn đản, ngươi có phải hay không lại đi thông đồng những nữ nhân khác đi ca ca túi? Cảm ơn ngươi không có quên Tiêu Tiêu công tử, ngươi đang đau lòng đúng không?" Đủ loại tiếng người truyền đến, một mực quanh quẩn tại Diệp Lạc trong óc. Diệp Lạc có một loại cảm giác không chân thật, trong ánh mắt toát ra tham luyến. Đưa tay muốn chạm đến, lại phát hiện phía trước không có mưa ai. Thời gian dần qua, trời sáng lên. Quanh quẩn tại Diệp Lạc trong óc những âm thanh này thời gian dần trôi qua biến mất. Diệp Lạc trong ánh mắt lưu luyến cùng bàng hoàng thời gian dần trôi qua biến mất, chuyển thành kiên định. "Sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về." Diệp Lạc nhỏ giọng nỉ non. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc dần dần biến mất tại Vân Lăng Phong. Từ đó về sau, Diệp Lạc kế hoạch bắt đầu, có thể xưng kế hoạch điên cuồng bắt đầu. Bởi vì Cơ Mộc Trần tham dự, để Diệp Lạc kế hoạch trước thời hạn không ít. Cần chuẩn bị ở sau không có nhiều như vậy, Cơ Mộc Trần sẽ không điều kiện trợ giúp hắn. Một số năm đằng sau, Kiếm Tông, một chỗ trong bí cảnh. "Sư tôn, đây là Thái Hư Long Châu, Thái Hư cổ long nhất tộc chí bảo, nếu là hết thảy thuận lợi, sư tôn cũng không cần xen vào nữa ta." Diệp Lạc đưa trong tay Thái Hư Long Châu giao cho một bên Cơ Mộc Trần. "Vì sao?" Cơ Mộc Trần nghe thấy Diệp Lạc nói như vậy, cũng cảm giác giống như tâm bị người bóp một chút. "Ta quá rõ ràng chính ta tính tình, nếu là hết thảy thuận lợi, thời điểm đó ta hẳn là đối với tu luyện, tu vi không có hứng thú, an tâm đợi tại sư phụ sư nương các nàng bên người." Diệp Lạc lắc đầu. Hắn biết rõ, nếu không phải là nhiều năm trước đó những biến cố kia, hắn bây giờ căn bản liền sẽ không đi đến một bước này. Hắn lưng meo đồ vật quá nặng nề, hắn không thể không hướng phía trước đi, một khắc không dám dừng lại nghỉ, một khắc không dám nghỉ ngơi. Đến lúc đó, ta chính là một người ăn bám. Hiếm thấy, Diệp Lạc trên mặt xuất hiện 10 phần nụ cười sáng lạ. Là Cơ Mộc Trần nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy sáng lạ. "Nguyên lai, Lạc Nhi trước kia là bộ này tính tình." Từ Diệp Lạc cùng Cơ Mộc Trần gặp phải thời điểm, Diệp Lạc lúc đó đã thay đổi. Đã từng thiếu niên đã bị thế giới tàn khốc tàn phá thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Chỉ có trong chốc nhóm này, Diệp Lạc mới phảng phất biến trở về ban đầu dáng vẻ, biến thành cái kia từ làm tinh tới đứa trẻ rắc rối nghiện nẹt thiếu niên. "Sư tôn, gặp lại hoặc là..." sẽ không bao giờ lại. Một cái không gì sánh được nụ cười sáng lạ, một cái không gì sánh được ngây thơ bộ dáng thiếu niên, phản chiếu tại Cơ Mộc Trần trong mắt. Diệp Lạc hóa thành vô số lấm ta lấm tấm, biến mất. Hết thảy chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, phản phất bầu trời sẽ nghiêng. Các loại Cơ Mộc Trần lại một lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình tại trong bí cảnh bế quan. Tu vi cũng trở về đến độ kiếp kỳ, ngũ kiếp. Nói cách khác, Diệp Lạc kế hoạch thành công. Diệp Lạc thật làm được nghịch loạn thiên đạo. Bắt đầu từ ngày đó, Cơ Mộc Trần bắt đầu không ngừng ngủ đêm tu luyện, mượn nhờ Thái Hư Long Châu, tu vi tại ngắn ngủi 18 năm ở giữa đi tới độ kiếp kỳ cửu kiếp đỉnh phong. Diệp Lạc lúc trước cho nàng trải tốt đường ngay ở phía trước. Nàng nhìn thấy, thế nhưng là nàng lại không đi, nàng muốn chờ Diệp Lạc. Cùng lúc đó, dòng sông thời gian đình chỉ lưu động, trung quanh hình ảnh nhanh chóng biến hóa, cuối cùng về tới Đại Yêu Hoàng bí cảnh bên trong. Về tới Diệp Lạc cái kia ngã xuống vách núi, hắc y nam tử trên thân bắt đầu hiện hiện vô số lấm ta lấm tấm, thân thể đang nhanh chóng biến mất. Ta là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, cái này thứ hai mệnh hy vọng ngươi có thể không lưu tiếc nuối thông quan, nếu là sau cùng kết cục không đạt được ngươi muốn đừng sợ, đừng từ bỏ, trở thành ta, siêu beta, lại một lần nữa sửa bi thảm đi qua. Giờ khắc này, theo hắc y nam tử chậm rãi biến mất, thế giới bắt đầu khôi phục nguyên bản sắc thái. Chương 518, quỷ dị hào quang màu xanh lục hồi ức kết thúc. Chương 518, quỷ dị hào quang màu xanh lục hồi ức kết thúc. Đen trắng bắt đầu biến mất. Lấy Diệp Lạc làm trung tâm, bắt đầu không ngừng quyết tán. Rất nhanh, thế giới bắt đầu khôi phục nguyên bản sắc thái. Thời gian bắt đầu lưu động. Thiên lôi cuộn cuộn, vô số kinh khủng màu lam thiên lôi nện ở Diệp Lạc cùng Dạ Ngưng Xương trên thân hai người. Trong bầu trời rơi xuống thiên lôi, cùng dưới vực sâu xuất hiện thiên lôi. Giờ khắc này, Diệp Lạc phảng phất trở thành ánh sáng. Vô tận thống khổ đem Diệp Lạc vây quanh, có thể tỉnh lại đằng sau Diệp Lạc trong ánh mắt nhìn không thấy chút nào thống khổ, có chỉ là chưa bao giờ xuất hiện qua thần dập. Biện pháp, phá cục biện pháp ngay tại trên người hắn. Theo đại lượng màu lam thiên lôi tràn vào Diệp Lạc trong thân thể. Nguyên bản Diệp Lạc rèn luyện xương cốt bắt đầu phát tán quỷ dị quang mang cùng đường vân kỳ dị. Cái này bá thể, thế nhưng là chính hắn tự tay từ thượng giới đoạt tới. Cụ thể cách dùng hắn trước kia không biết, nhưng bây giờ có thể rất rõ ràng. Đại thiên thế giới xếp hạng top 10 thể chất đặc thù. Luyện cốt cảnh sau khi hoàn thành, cựu sắc lôi cốt đã rèn luyện hoàn thành, có thể ở một mức độ nào đó mượn nhờ cùng phóng thích bá thể lực lượng. Chính là quá trình có thể sẽ có chút đau. Trong vực sâu, một đạo màu lam lôi quang hiện lên, sau đó ngất đi Dạ Ngưng Xương được đưa đến một cái địa phương an toàn. Diệp Lạc rũa ra hai ngón tay, khép lại cùng một chỗ, xem như kiếm. Dùng kiếm mở ra lồng ngực, dọc theo vết kiếm, bị cắt ra trong thân thể xuất hiện mấy loại thần dị sắc thái. Hai bên trái phải xương sườn, tản ra lục trung khác biệt sắc thái cùng quang mang, màu vàng thì là xuyên qua toàn thân loại thứ bảy. Màu vàng cũng không thuộc về cái này trong ngực nhan sắc. Mở ra lồng ngực đằng sau, Diệp Lạc không chút do dự tìm được trong đó tản ra ưu lục sắc quang mang xương sườn. Sau đó, két, thanh thúy đứt gãy thanh âm truyền đến. Xương sườn bị Diệp Lạc bẻ gãy, màu trắng lôi điện sắp tán phát ra hào quang màu xanh lục, cùng khắp đầy quỷ dị vận bẹo phù văn lôi cốt bao khỏa. Rèn luyện, hòa tan, sau đó hóa thành lực lượng quỷ dị, tại hào quang màu xanh lục trở nên càng ngày càng sâu. Thời gian dần qua bị hào quang màu xanh lục chiếu xạ đến địa phương bắt đầu dần dần phai màu, cuối cùng biến thành màu trắng đen, bị dừng lại. Màu lam thiên lôi giao phó Diệp Lạc cực hạn tốc độ, không gian bắt đầu bặm mèo. Trong nháy mắt, Diệp Lạc biến mất ở trong vực sâu. Trên tay bưng lấy một đoàn hào quang màu xanh lục, nhưng phàm là bị hào quang màu xanh lục chiếu xạ địa phương, đều không thể phản kháng lâm vào trong yên lặng, thế giới biến thành màu trắng đen. Theo Diệp Lạc rời đi, khóa chặt Diệp Lạc thiên lôi kiếp cũng đi theo Diệp Lạc rời đi. Lại một lần nữa xuất hiện, Diệp Lạc đã đi tới to lớn long cốt làm thành trong vòng. Thời gian khôi phục lưu động, Long Minh vẫn như cũng là không ai bị nổi, ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn phía dưới những tu sĩ kia. Hắn đã không có kiên nhẫn. Nếu không có cách nào trực tiếp từ những tu sĩ này trong miệng biết được Long Châu hạ lạc, vậy không thể làm gì khác hơn là chính hắn phiền toái một chút, từng cái sư hồn. Ân. Chợt, Long Minh nhíu mày. Hắn tựa như là cảm nhận được rất cường đại thời gian cùng không gian ba động. Làm Thái Hư cổ long nhất tộc, đối với thời gian cùng trên không gian mặt ba động dị thường mất cảm, cho nên luôn luôn có thể phát hiện bí cảnh cùng linh quang các loại tư nguyên. Trên không gian ba động tương đối phổ biến, nhưng phàm là có cái hóa thần kỳ tu vi, đều có thể ở một mức độ nào đó gây nên không gian xung quanh biến hóa. Nhưng muốn gây nên về thời gian biến hóa, rất không có khả năng. 3000 vô thượng đại đạo tự nhiên cũng có thời gian đầu này, bất quá quá mức thần bí, đến nay không có nghe ai nắm giữ. Thái Hư cổ long nhất tộc cũng chỉ bất quá là bị chiếu cố, ở một mức độ nào đó nhận thời gian đại đạo ưu ái mà thôi. Chưa nói tới cái gì nắm giữ, đến là Thái Hư cổ long nhất tộc chí bảo, Thái Hư Long Châu có thể ở một mức độ nào đó khống chế thời gian đại đạo. Thời gian cùng trên không gian đồng thời xuất hiện ba động, không khỏi để Long Minh nghĩ đến mất đi Long Châu. Long Châu xuất hiện. Long Minh cái kia màu vàng nóng long đồng bên trong hiện lên một vòng kích động quang mang. Không gian vặn vẹo đã đi tới Long Minh trước mặt. Một cái vòng xoáy một dạng đồ vật xuất hiện, sau đó Long Minh trông thấy một vòng hào quang màu xanh lục chợt lóe lên. Đây là không đối, đây không phải Long Châu. Long Minh trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này một vòng xuất hiện màu xanh lá còn tại không ngừng quyết tán, bị màu xanh lá chiếu xạ địa phương, mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phai màu, biến thành màu trắng đen. Liền ngay cả Long Minh cũng vô pháp tránh cho. Tại Diệp Lạc xuất hiện trong ngay mắt, Long Minh hơn phân nửa thân thể đã bị chiếu xạ không cách nào động đậy. Diệp Lạc xuất hiện, cầm trong tay một đại đoàn hào quang màu xanh lục. Diệp Lạc tự thân cũng không nhận tia sáng này ảnh hưởng. Làm sao có thể? Tại sao là ngươi? Long Minh thấy rõ ràng Diệp Lạc hình dạng. Trong óc, cái kia yên lặng không biết bao nhiêu năm khủng bố lại một lần nữa bị tỉnh lại. Đế tử trên linh hồn run rẩy bắt đầu xuất hiện. Diệp Lạc trên khuôn mặt hiện lộ ra tàn nhẫn sau đó, lại là một đạo không gì sánh được thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến. Tại bạch sắc lôi điện luyện hóa phía dưới, quỷ dị hào quang màu đỏ xuất hiện. Hào quang màu đỏ đằng sau chính là kinh khủng lôi điện. Màu đỏ lôi điện thẳng tắp hướng phía trước mặt Long Minh vọt tới. Từ từ, tiếp xúc trong nháy mắt, Long Minh trên thân xuất hiện một cái cửa hàng đen kịt, cùng có chút bụi bặm. Long Minh trên người phòng ngự, vảy rồng, cùng cái kia vô kiên bất tội long tộc cường hoành huyết đủ, trong nháy mắt bị phá hủy. Ngang, một tiếng vô cùng kinh khủng long ngâm xuất hiện, Long Minh khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, sau đó Diệp Lạc trong tay hào quang màu xanh lục bắt đầu ba động. Nguyên bản bị hào quang màu xanh lục ảnh hưởng sự vật, thời gian dần qua lúc bắt đầu khôi phục nguyên bản sắc thái. Không đối, ngươi không phải hắn. Cảm nhận được thân thể dần dần khôi phục, Long Minh trong ánh mắt hoảng sợ bắt đầu biến mất. Diệp Lạc mặc dù cùng lúc trước hắn nhìn thấy Hắc Y nam tử giống nhau như lúc, nhưng thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nếu như là Hắc Y nam tử, hắn hiện tại đã chết. Chỗ nào cần phải giống như là hiện tại Diệp Lạc dạng này. Giờ phút này, Diệp Lạc bộ dáng có chút thế thảm, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Ngực là một cái không gì sánh được chỉnh tề vết cắt, trong đó xương cốt lóe ra nhàn sắc khác nhau qua mang. Có thể trông thấy, thiếu thốn hai tổ xương sườn. Thiếu thốn hai tổ xương sườn đã bị Diệp Lạc bẻ gãy, dùng hết. Trên tu vi chênh lệch thật lớn, đến mức hào quang màu xanh lục đỉnh trệ hiệu quả thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất. Long Minh cái kia kinh khủng long đồng màu vàng dựng lên, sau đó, một đạo hoàn chỉnh thương lam sắc long hồn xuất hiện. Thoát ly Nam Cung Vũ thân thể, thẳng tắp hướng phía Diệp Lạc thân thể chui vào. Tiếp xúc trong nháy mắt, thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới. Diệp Lạc cầm trong tay cái kia một đoàn hào quang màu xanh lục vẫn như cũ không ngừng quyết tán, lấy một loại quỷ dị tốc độ khủng khiếp, hết thảy chung quanh biến thành đen trắng. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Long Minh có chút thanh âm hoảng sợ từ Diệp Lạc trong thân thể truyền tới, sau đó một vòng không trọn vẹn màu lam nhạt long hồn từ Diệp Lạc trong thân thể trốn thoát. Một lần nữa trở lại Nam Cung Vũ trong thân thể. Long Minh khống chế còn không có triệt để bị ảnh hưởng một bàn tay, cưỡng ép đem đã bị dừng lại hơn phân nửa thân thể cho xé mở. Mà đi sau điên giống như bắt đầu trốn chạy. Trong ánh mắt là vung đi không được khủng bố cùng hoảng sợ. Là hắn, sẽ không sai, chính là hắn. Hắn tới. Chương 519, lịch chuyển chương 519, lịch chuyển đơn phương một cái cường đại nhân quả quan hệ. Diệp Lạc còn sống tương lai nhất định trở thành Hắc Y nam tử, thậm chí là siêu việt. Mà Hắc Y nam tử có thể xem là bây giờ Diệp Lạc một sai lầm, hoặc là bị phân hóa đi ra nhân quả. Vô số đầu dòng thời gian, khi Diệp Lạc thời điểm xuất hiện, Diệp Lạc chính là duy nhất. Mặt khác, dù là như là Hắc Y nam tử cường đại như vậy, cũng chỉ có thể là chi nhánh. Đầu muốn bắt đầu lưu động, tất cả chi nhánh bắt đầu thời gian dần qua hướng phía Diệp Lạc dựa sát vào. Long Minh sở dĩ như vậy hoảng sợ, không chỉ là bởi vì Diệp Lạc trên người nhân quả không thích hợp, quá lớn. Long Minh từ lưng beo lớn như thế nhân quả người, căn bản cũng không phải là hắn có thể động được. Không biết vì cái gì, nhưng Long Minh có thể khẳng định, vô luận loại điều nào thủ đoạn, hắn hôm nay đều là giết không Diệp Lạc. Thái Hư Long Đồng, ở một mức độ nào đó có thể trông thấy nhân quả, một người tương lai cùng đi qua. Bất quá chỉ là 10 phần vỡ vụn đoạn ngắn, liền ngay cả một cái hoàn chỉnh hình ảnh cũng không thể tạo thành. Bất quá năng lực này vẫn như cũ người tiền, có thể không ngừng nhìn trộm người khác vận mệnh quỹ tích cùng nhân quả. Vẹn vẹn chỉ một cái lướt mắt, Long Minh đã nhìn thấy Diệp Lạc sau lưng cái kia vô cùng kinh khủng, khổng lồ nhân quả. Nếu như nói đông đảo chúng sinh nhân quả là một cây dây nhỏ, chỉ một phần mười, dễ dàng bị cải biến ảnh hưởng, mà lại cũng sẽ không có cái gì quá nghiêm trọng hậu quả. Mạnh như vậy người nhân quả chính là cọp lông, sẽ khá thô, liên lụy cũng sẽ tương đối nhiều, có thể ảnh hưởng, nhưng cần đánh đổi khá nhiều, có chút phiền phức. Thân phụ đại nhân quả người chính là dây điện, không chỉ có thô, mà lại cứng rắn, rất khó bị ảnh hưởng, mà lại sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Tại lớn một chút hẳn là cấp điện. Mà Diệp Lạc trên người nhân quả một chút nhìn sang, chính là cầu treo dùng hỗn hợp tơ thép. Lít nha lít nhít rắc rối phức tạp, căn bản cũng không biết nên từ nơi nào vào tay. Vô cùng to lớn, đồng thời không thể phá vỡ. Bất luận cái gì muốn cưỡng ép cải biến người đều sẽ nhận kinh khủng phản vệ. Long Minh bắt đầu phát điên trốn chạy, tốc độ trung quy là nhanh hơn cái kia không ngừng khuyết tán hào quang màu xanh lục, biến mất tại long cốt phía trên. To lớn long cốt mất đi khống chế, bắt đầu đập xuống. Có thể nhận cái kia quỷ dị hào quang màu xanh lục ảnh hưởng, dần dần ngừng lại, bị dừng lại ở giữa không trung. Long Minh tạm thời rời đi, có thể sự tình cũng không có kết thúc. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh hỗn độn, nhất là trước mặt không đến 5 mét cân nhắc miệng bị sỏ xuyên Vân Linh Nhi, sinh mệnh khí tức đã yếu ớt đến không cách nào cảm giác. Tại hào quang màu xanh lục ảnh hưởng phía dưới mới bị đông cứng. Sư phụ, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Diệp Lạc trong hai mắt xuất hiện quang mang màu vàng, sau đó chỗ ngực đứt gãy xương sườn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu khép lại, lại một lần nữa sinh ra mới xương sườn. Giang giác, mọc ra trong nháy mắt, Diệp Lạc lại một lần nữa sắp tán phát ra hào quang màu xanh lục xương sườn bẻ gãy. Diệp Lạc trong tay nắm chặt hào quang màu xanh lục, lấp lóe, lại một lần nữa quyết tán, long cốt hết thảy trùng quanh bị dừng lại, hết thảy đều biến thành màu trắng đen, làm tiêu hao đại giới. Diệp Lạc xương sống, tản ra khủng bố hào quang màu vàng xương sống bắt đầu tiêu tán, đứt gãy, thiên lôi cuồn cuộn. Diệp Lạc thiên lôi kiếp vẫn không có kết thúc, chỉ là Diệp Lạc trong tay nắm lấy màu xanh lá quỷ dị quang mang chỉ hoãn thiên lôi hạ xuống tốc độ, vô số thiên lôi đỉnh chỉ tại màu trắng đen hai màu bên ngoài, theo thời gian trôi qua lít nha lít nhít, không ngừng chồng chất, trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu chỉ là đem thời gian đỉnh trệ cũng không thể giải quyết vấn đề. Trọng yếu là đem Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà bọn người trên thân cơ hồ là chí mạng thương, trong nháy mắt chữa trị, chỉ có thể giữ được tính mạng trình độ. Hào quang màu vàng bao trùm, Diệp Lạc vết thương trên người lấy một loại tốc độ quỷ dị khép lại. Xé rồi. Khép lại trong nháy mắt, lại một lần nữa bị Diệp Lạc mở ra. Diệp Lạc đưa tay luồn vào trong thân thể của mình, thăm dò một trận, phản phất là đang tìm kiếm vật gì đó. Rất nhanh, Diệp Lạc tìm được. Diệp Lạc trong ánh mắt hiện lên một vòng thống khổ, sau đó liền bị điên cuồng nơi bao bọc. Tạch tạch tạch. Diệp Lạc đem trong thân thể của mình xương sống, bị màu vàng quỷ dị phù văn bao trùm xương sống từng điểm rút ra đi ra. Đã mất đi xương sống, Diệp Lạc đã mất đi đứng yên năng lực. Quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể dựa vào hai tay bò sát lấy. Cứ như vậy, từng điểm hướng phía hào quang màu xanh lục bao trùm bên ngoài phạm vi di động. Tại Diệp Lạc rời đi hắc bạch thế giới phạm vi trong nháy mắt, vô số màu lam thiên lôi sống lại, điên cuồng hướng phía Diệp Lạc tiến lên, đập xuống tại Diệp Lạc trên thân. Vô số kinh khủng ánh sáng màu lam đem Diệp Lạc bao khỏa, sau đó, màu lam biến thành màu vàng. Diệp Lạc cầm trong tay xương cổ sống một chút xíu biến mất, đem lần này thiên lôi kiếp bên trong lôi điện màu lam chuyển biến làm kim sắc lôi điện. Diệp Lạc có thể từng điểm đem thiên lôi kiếp lôi điện màu lam chuyển biến làm kim sắc lôi điện. Đáng tiếc thời gian không đủ. Cái kia màu xanh lá quỷ dị quang mang có thể thời gian kéo dài có hạn. Hào quang màu xanh lục phạm vi ảnh hưởng cũng tại từ từ thu nhỏ. Đợi đến tất cả hào quang màu xanh lục biến mất thời điểm, chính là thời gian lại một lần nữa bắt đầu lưu động thời điểm. Đồng thời, cũng là Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà đám người tử kỳ. Diệp Lạc không rõ ràng lắm, tương mình như vậy xương cổ sống cho rút ra, đằng sau có thể hay không lại biến thành phế nhân, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể cũng mất. Diệp Lạc không có cân nhắc những yếu tố này. Diệp Lạc chỉ cân nhắc thế nào có thể cam đoan Vân Linh Nhi bọn người có thể từ trận này trong hạo kiếp sống sót. Về phần đại giới, đáng giá, mặc kệ là bao lớn đại giới đều là đáng giá. Màu lam lôi điện tại chuyển hóa phía dưới biến thành màu vàng, sau đó bắt đầu không khác biệt công kích cùng khóa chặt tất cả mọi người. Chỉ cần màu xanh lá quỷ dị quang mang hiệu quả biến mất, kim sắc lôi điện liền sẽ trước tiên trúng mục tiêu, cũng chữa trị tất cả mọi người. Thiên lôi cuồn cuộn. Diệp Lạc trong tay sau cùng cái kia một sợi quỷ dị hào quang màu xanh lục hoàn toàn biến mất. Thế giới màu trắng đen bắt đầu biến mất, thời gian dần qua, bắt đầu khôi phục sắc thái. Kinh khủng kim sắc lôi điện bắt đầu sinh động, sau đó một trận màu vàng thiên lôi kiếp một trận kỳ tích tẩy lễ xuất hiện. Vô số vốn là hấp hối tu sĩ, tại bị kim sắc lôi điện đánh trúng đằng sau, trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Trong chiến đấu sống sót tu sĩ, dù là chỉ còn lại có một hơi, liền có thể được cứu sống. Nhục thể, thậm chí trên thần hồn thương, đều tại lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ khôi phục. Khi thời gian bắt đầu lưu động đằng sau, vô số tu sĩ bắt đầu sợ hãi thán phục cái này kinh khủng thiên lôi kiếp. Xuất hiện không có dấu hiệu nào, không có buông tha nơi này bất cứ người nào, tất cả mọi người nhận lấy kim sắc lôi điện tẩy lễ. Thời gian dần qua, kim sắc lôi điện khủng bố bắt đầu triển lộ. Nguyên bản những tu sĩ kia trong ánh mắt hoảng sợ chuyển biến làm kinh ngạc. A a a, chân của ta. Ấy, chân của ta giống như không đau. Một cái hai chân bị đạp gãy tu sĩ khiếp sợ nhìn xem chính mình một lần nữa mọc ra hai cái chân cả kinh nói. Không có cái chân ở chỗ này quỷ kêu gọi cái gì, lão phu vừa mới hơn nửa người cũng bị mất, cũng không giống ngươi dạng này quỷ kêu gọi, một chút ra đều không có một người tu sĩ vô vô lồng ngực của mình. Ngươi cái kia rõ ràng chính là gọi không ra ngoài. Thằng ngại danh như ngay, lão phu nhìn ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lão phu tu hành mấy ngàn năm, hay là lần đầu nhìn thấy lôi điện màu vàng cái này. Tựa như là trong truyền thuyết thiên lôi kiếp đi. Không đúng sao, ta làm sao nhớ kỹ thiên lôi kiếp không phải muốn mạng người sao, làm sao? Còn trái lại cứu chúng ta mệnh. Khẳng định là lão thiên gia nhìn không được, đặc biệt phải không tốt, cái kia yêu long lại một tới. To lớn long cốt đã mất đi khống chế, bắt đầu đập xuống. Chương 520, chưa kết thúc thiên lôi kiếp chương 520, chưa kết thúc thiên lôi kiếp to lớn long cốt phía trên, hấp hối bị xuyên thủng Vân Linh Nhi bị vô số kinh khủng kim sắc lôi điện nơi bao bọc. Mà lại, là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vân Linh Nhi trong ánh mắt không cam lòng cùng hận ý còn không có hoàn toàn biến mất, tùy theo mà đến chính là nồng đậm vũ rũ. Tử vong cách càng ngày càng gần. Trong lúc hoảng hốt, nàng tựa như là nhìn thấy một người mặc áo đen người xuất hiện. Bộ dáng có chút thấy không rõ, nhưng là bóng lưng. Rất giống cái nào đó khi dễ nàng Thối Lạc Nhi. Ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện liền bị Vân Linh Nhi phủ định. Không có khả năng, Lạc Nhi hiện tại hẳn là tại Thiên Tiên Các mới đối, làm sao lại xuất hiện ở đây? Phải chết. Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Ầm ầm. Lôi điện màu vàng đập xuống, đem sắp chết biên giới Vân Linh Nhi trực tiếp kéo lại. Cảm giác quen thuộc truyền đến, dị thường dễ chịu. Loại cảm giác này, Vân Linh Nhi không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là, nàng Thối Lạc Nhi những cái kia kim sắc lôi điện. Vân Linh Nhi trong ánh mắt quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử mê ly bắt đầu biến mất, thay vào đó là thanh minh. Cương đại sức sống từ Vân Linh Nhi trong thân thể hiện ra. Trong thân thể tất cả thống khổ, tủ rũ, mọi mệnh, toàn bộ bị thanh trừ, liên đối trong thần hồn thương tích cùng nhau được chữa trị. Mất đi lực lượng lại một lần nữa trở về. Vân Linh Nhi chịu đựng đau đớn, đem ngực họng súng cho rút ra. Mắt trần có thể thấy tốc độ, trên ngực vết thương bắt đầu khép lại. Cách đó không xa trên mặt đất nguyên bản nửa chết nửa sống Vân Thiên, hiện tại cũng từ dưới đất bò dậy. Một giây trước còn tại sinh ly tử biệt, một giây sau liền khôi phục như lúc ban đầu, sinh long hoạt hổ. Cho dù là kiến thức rộng rãi Vân Thiên, cũng là lần thứ nhất gặp loại tư thế này. "Cha, ngươi không sao chứ?" Vân Linh Nhi vội vàng chạy đến Vân Thiên trước mặt, đem Vân Thiên dịu dắt đứng lên. "Linh Nhi, cha không có việc gì, vết thương trên người đều tốt." Vân Thiên mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hay là khó mà che giấu chấn kinh. Sự tình hôm nay, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tại thời khắc hấp hối, hắn trông thấy Long Minh tựa như là chạy trốn, tốc độ quá nhanh, có thể nhìn thấy chỉ có một đạo tàn ảnh. Cái kia yêu long tựa như là đi. Vân Thiên có chút không xác định nói ra, nhìn một chút xung quanh, cũng không có trông thấy Nam Cung Vũ bóng dáng. Chợt, một cô mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hai người hai chân lăng không, phiêu phủ ở trong trời cao. Linh Nhi, bắt lấy cha. Vân Thiên nói ra. Ân, tốt. Vân Linh Nhi nắm lấy Vân Thiên bả vai. Cảm nhận được cực tốc hạ xuống long cốt, Vân Thiên mang theo Vân Linh Nhi rời đi, dọc theo to lớn long cốt dưới đường đi hàng. Ầm ầm, to lớn long cốt rơi xuống, phía dưới tu sĩ như ong vỡ tổ toàn chạy. Nguyên bản nửa chết nửa sống, nhưng ở kim sắc lôi điện chữa trị đằng sau, đã trở nên sinh long hóa hổ. Trông thấy lúc này sắp muốn giáng xuống quái vật khổng lồ, cái kia thật là, từng cái chạy so con thỏ cũng còn phải nhanh. Sợ chạy xong bị đập trúng, chờ một lúc có nửa chết nửa sống. Kỳ tích đã xuất hiện qua một lần, nếu là còn không hảo hảo nắm chặt cơ hội, lại bị đánh cái gần chết chờ một lúc liền thật lạnh. Trong đó, Thương Tu chính là chạy đến nhanh nhất cái kia. Một cái bóng loáng cọ sáng đầu chọc lớn, hấp tấp, chạy nhanh chóng, trong miệng còn tại mắng chửi người. Đồ chó hoang, cũng không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, quả thực là lãng phí, còn không bằng cho. Ấy, Vân tiểu tử, Tiểu Linh Nhi. Mắng bình thường, Thương Tu đột nhiên trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Vân Thiên mang theo Vân Linh Nhi đang bay nhanh hạ xuống. Nghe thấy Thương Tu thanh âm, Vân Thiên quay đầu nhìn lại, kết quả trông thấy một cái phát sáng tỏa sáng đầu chọc lớn. Ân, không sai, là lão tổ. Trước đó Vân Linh Nhi bị Long Minh đưa đến trên đầu rồng đi thời điểm, Vân Thiên theo tới, Thương Tu lúc đầu cũng muốn đi qua, kết quả bị Long Chảo đè chết. Thiếu điều kém chút không cho Thương Tu đè chết. Cũng may Thương Tu cũng không phải đóng, da dày thịt béo, chính là bị thương nhẹ. Chỉnh đốn một lát, định cho Long Minh đến cái hung ác. Chỉ ít để Long Minh đem Vân Linh Nhi đem thả đi ra. Không đợi Thương Tu cho Long Minh đến cái hung ác, Long Minh chính mình liền chạy, liền ngay cả Long Cốt cũng không cần. Nói đến cũng đổ nấm mốc, Thương Tu liền ngay cả kim sắc lôi điện đều không có đến. Từ Long Chảo dưới đáy lúc bỏ dậy, kim sắc lôi điện liền đã sắp biến mất. Thương Tu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng rất nhanh, Thương Tu liền phát hiện, những này kim sắc lôi điện là sẽ tự động tìm người. Căn bản cũng không cần chủ động đi tìm, trên thân nhận thương càng nặng, hạ xuống kim sắc lôi điện cũng càng nhiều. Trái lại thì cũng thế. Kim sắc lôi điện không có chủ động tìm tới Thương Tu, cũng liền mang ý nghĩa, Thương Tu kỳ thật không có thụ bao lớn thương. Chí ít sẽ không uy hiếp được tính mệnh. Lao tổ, cái kia yêu long không thấy. Vân Thiên nói ra. Ta liền nói cẩu vật kia làm sao cho ta phong xuất. Thương Tu sờ lên chính mình đầu chọc lớn. Lao tổ, ta muốn tìm một người do dự nửa ngày. Vân Linh Nhi có chút yếu ớt thanh âm truyền đến. Vết thương trên người tốt chưa sai, hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng vẫn là không có tìm tới Lạc Băng Hà. Vân Linh Nhi thủy chung là không yên lòng. Nhất là nàng vừa mới trên đầu rồng trông thấy một cái cùng Lạc Băng Hà cực kỳ tương tự bóng lưng. Tìm người? Tìm ai? Thương Tu lúc này mới phản ứng được. Nguyên lai Vân Linh Nhi muốn tới này đại yêu hoàng bí cảnh là vì tìm người. Nguyên lai là nữ hoa kia con. Nàng tới nơi này. Vân Linh Nhi nói cho Thương Tu người nàng muốn tìm là Lạc Băng Hà. Thương Tu rất nhanh nhớ tới. Lạc Băng Hà thiên phú cũng cao dọa người, lần trước nếu không phải Lạc Băng Hà chủ động bại lộ, hắn đều chưa hẳn có thể phát hiện, hắn Lăng Vân Tông thế mà còn ẩn giấu một cái thiên tài như vậy. Nếu đều là Vân Linh Nhi hạt giống tốt, hy vọng tự nhiên là muốn tìm. Đi thôi, lần này đừng tách ra, ba người cùng một chỗ, nếu là tại gặp được cái kia yêu long, hai người các ngươi đi trước, lão phu đến chiếu cố đầu kia yêu long. Nơi này tụ tập không ít tu sĩ, nguyên bản mọi người sẽ còn tranh đoạt một chút, nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi đằng sau, hiện tại thờ phụng hòa khí sinh tài, coi như muốn đánh cũng không thể ở bên trong đánh. Đầu tiên nghĩ biện pháp ra ngoài mới là quan trọng. Mặc dù Long Minh tạm thời không biết xuất phát từ nguyên nhân gì rời đi, nhưng nếu là trở lại, vừa mới cái kia không gì sánh được tuyệt vọng một màn sẽ còn lại một lần nữa trình diễn. Cùng ở chỗ này làm cái gì nội đấu, còn không bằng đem tinh lực toàn bộ dùng để tìm rời đi được ra. Giữ lại khí lực, dùng để đối phó Long Minh càng có lợi một chút. Liền xem như đánh không lại, thời điểm chạy trốn lưu thêm chút khí lực cũng có thể chạy so người khác nhanh không phải sao? Tóm lại, lưu thêm chút khí lực chắc là sẽ không sai. Không đối, thiên lôi kiếp làm sao còn không có kết thúc? Chợt, trong đám người có người sợ hãi thán nói, nơi xa vẫn như cũng là mây đen dày đặc, kinh khủng màu lam thiên lôi không ngừng hạ xuống đập xuống tại nơi nào đó. Trong đám người, một cái mười phần không đáng chú ý bóng người màu xanh nước biển, nhìn phía xa thiên lôi kiếp, thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó biến mất trong đám người, hướng phía cái kia kinh khủng thiên lôi kiếp tiến đến. Chương 521, đầu óc có vấn đề nhân gian tiên tử. Chương 521, đầu óc có vấn đề nhân gian tiên tử. Vô số kim sắc lôi điện hạ xuống, đem sắp chết tu sĩ lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức từ biên giới tử vong kéo lại. Nguyên bản chuẩn bị cùng Long Minh liều mạng, Kim Linh Nguyệt đem trong tay mình ngưng tụ vô cùng kinh khủng kim ô viêm một chút xíu tán đi. "Tỷ tỷ, ta giống như không sao." Kim Linh Tịch có chút ngơ ngác thanh âm từ phía sau đi ra. Trong giọng nói tựa hồ cũng mang theo có chút nghi hoặc. Vừa mới rõ ràng toàn thân đau, muốn đi ngủ, hiện tại đầu dị thường thanh tỉnh cũng không muốn đi ngủ. "Tiểu Tịch." Kim Linh Nguyệt nghe thanh âm quen thuộc lại một lần nữa truyền đến, con người rụt rụt. Sau đó chạy chậm đến, đi vào Kim Linh Tịch trước mặt, cuối cùng dùng sức ôm lấy Kim Linh Tịch. "Tiểu Tịch, ngươi vừa mới ngủ chết tỷ tỷ." Kim Linh Nguyệt thanh âm loáng thoáng mang tới giọng nghẹn ngào. Lúc trước, Kim Linh Tịch một thân một mình chạy tới, kết quả bị Long Minh trông thấy, sau đó điều khiển to lớn Long Cốt cho Kim Linh Tịch một cái vung đôi. Long Cốt là thực sự đại yêu hoàng cường độ, hoàn toàn không phải Kim Linh Tịch một cái hợp thể kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận. Bị đánh một cái, Kim Linh Tịch sắp chết, Kim Linh Nguyệt muốn qua cứu người lại bị Long Minh ngăn cản. Bất đắc dĩ, bị bức ép đến mức nóng nảy, Kim Linh Nguyệt dự định trực tiếp cùng Long Minh liều mạng đi. Cũng chính là trong chớp mắt, cái này không biết tên màu vàng thiên lôi liền xuất hiện, chứa khỏi tất cả thụ thương người sắp chết. tất cả mọi người hiện tại cũng có một loại cảm giác khó hiểu, tựa như là uống nhiều, đứt quãng một dạng. Các nàng trước đó làm sao không nhớ rõ thiên lôi kiếp ngay tại các nàng trên đỉnh đầu, mà lại không phải là màu lam lôi điện sao? Như thế nào là màu vàng? Dòng lượng kim sắc lôi điện tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt công phu, thậm chí là không có chờ đám người kịp phản ứng, liền đã biến mất. Phản phất, kim sắc lôi điện xuất hiện chỉ là vì chữa trị một đám sắp tử vong tu sĩ. Sau khi đạt được mục đích, rời đi biến mất. Tỷ tỷ ta không sao, đừng khóc lố mũi. Kim Linh Tịch hai cái nhuyễn hổ hổ tay nhỏ học Kim Linh Nguyệt dáng vẻ, vỗ vỗ. Tựa hồ đang tự an ủi mình tỷ tỷ. Nói vậy, tỷ tỷ mới không có khóc nhẹ. Kim Linh Nguyệt đem tuyệt mỹ trên khuôn mặt nước mắt lau khô. Đỏ hồng mắt nhìn thoáng qua muội muội của mình. Vừa mới Kim Linh Tịch xảy ra chuyện, Kim Linh Nguyệt cả người đều choáng váng, toàn bộ thế giới đều trở nên u ám. Một khắc này, trong óc không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, chỉ có báo thù. Cùng Long Minh đồng quy vô tận. Có lẽ, thật chỉ có đến sinh ly tử biệt một khắc này, người mới sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Kim Linh Nguyệt đã nhìn thấu, cái gì nữ đế, cái gì Kim Ô Vương Triều, nàng từ bỏ, đều không có muội muội của mình trọng yếu. Về phần Kim Ô Vương Triều những cái kia nguyên bản bạn yêu, vốn là tâm hướng tới yêu tộc. Vậy nàng liền không ngăn cản nữa, tùy ý các nàng đi thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng cũng mệt mỏi, không muốn tại vì người khác bỏ ra. Nàng muốn ích kỷ một lần. Kim Linh Nguyệt đã quyết định, tại lần này sau khi ra ngoài, liền đem Kim Ô Vương Triều thả ra. Phía dưới những người kia, ai nguyện ý là cái gì hoàng đế ai liền đi, nàng không làm. Nguyện ý mang theo Kim Ô Vương Triều cả nước đầu nhập vào yêu tộc liền cả nước đầu nhập vào yêu tộc, nguyện ý tiếp tục lưu lại nhân tộc bên này liền tiếp tục lưu lại nhân tộc. Dù sao, về sau Kim Ô Vương Triều cùng nàng liền triệt để không có quan hệ. Nàng muốn đi theo Kim Linh Tịch rời đi. Về phần đi chỗ nào, tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Nếu như Kim Linh Tịch sẽ đại viêm lời nói, cái kia, nàng cũng đi theo về đại viêm. Thiên hạ to lớn, nàng cũng không tin không có một cái nào chỗ dung thân cho nàng. Dù sao nàng cùng nàng muội muội giống nhau như lúc, liền xem như trong hoàng cung đợi, người khác cũng nhìn không ra đến manh mối gì. Tỷ tỷ, cùng ta đi tìm đại lừa gạt có được hay không? Kim Linh Tịch nắm tỷ tỷ mình tay, thanh âm yếu ớt. Nàng vừa mới vì đi qua, cho Diệp Lạc gõ bất tỉnh đi qua. Hiện tại, nguy hiểm tạm thời giải trừ, Kim Linh Tịch đã không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Lạc cho tiếp trở về. Mà lại, tỷ tỷ, vừa mới những cái kia kim sắc lôi điện, giống như chính là đại lừa gạt tiểu kim tỷ tỷ chúng ta nhanh lên một chút đi tìm đại lừa gạt có được hay không? Kim Linh Tịch có chút nóng nảy, tựa hồ sợ sệt Diệp Lạc xảy ra chuyện gì. Mặc dù Diệp Lạc bị nàng giấu ở một cái địa phương rất an toàn, còn bố trí mấy chục đạo trận pháp cùng cấm chế. Bất quá mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn, Kim Linh Tịch chính là sợ sệt những này ngoài ý muốn phát sinh. Đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm hắn. Tựa hồ bởi vì trên tâm tính chuyển biến, Kim Linh Nguyệt giờ phút này cảm giác một thân nhẹ. Nguyên lai, trên người gánh tháo xuống đằng sau, đối với Diệp Lạc địch ý tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Kim Linh Nguyệt trải qua muội muội vừa nhắc nhở như vậy, cũng kịp phản ứng. Vừa mới xuất hiện trong nháy mắt những cái kia kim sắc lôi điện, giống như chính là Diệp Lạc trên người những cái kia kim sắc lôi điện. Cả hai tựa hồ là cùng một loại đồ vật. Bất quá vừa mới xuất hiện màu vàng tiên lôi kiếp, nhưng so sánh Diệp Lạc trên người một điểm kia thử bọt nước số lượng nhiều nhiều. Dựa theo trong khoảng thời gian này Kim Linh Nguyệt đối với Diệp Lạc quan sát, liền xem như đem Diệp Lạc thân thể cho móc rỗng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào làm ra nhiều như vậy kim sắc lôi điện mới đối. Kim Linh Nguyệt đi theo đang nóng nảy tìm kiếm Diệp Lạc Kim Linh Tịch phía sau. Hai người hóa thành một đạo tàn ảnh tầng trời thấp phi hành. Nơi này thế mà còn có một chỗ tiên lôi kiếp. Không đầy một lát, Kim Linh Nguyệt liền phát hiện, tại cách đó không xa, thế mà còn có một chỗ màu lam tiên lôi kiếp. Thanh thế càng thêm khủng bố cùng to lớn. Điều kỳ quái nhất hay là lại có tu sĩ hướng phía bên trong sông đi vào. Tên kia hướng phía thiên lôi kiếp bên trong sông tu sĩ thấy không rõ lắm dung mạo, có thể nhìn thấy chỉ có tuyệt mỹ bóng lưng cùng tư thái. Xinh đẹp như vậy bóng lưng cùng tư thái, đến mức Kim Linh Nguyệt theo bản năng não bổ ra một cái tuyệt mỹ nhân gian tiên tử. Chỉ tiếc, cái này nhân gian tiên tử đầu giống như có chút không dễ dùng lắm. Thế mà không có việc gì đang yên đang lành hướng phía thiên lôi kiếp bên trong sông. Đây không phải muốn chết sao? Kim Linh Nguyệt có chút lắc đầu, tại muội muội chỉ huy bên dưới, gia tốc hướng phía trong vực sâu cái kia xuất hiện lỗ hổng ra sức tiến đến. Tiểu tử ngươi, nói chính là nơi này sao? Kim Linh Nguyệt nhìn xem trước mặt một cái cự đại lỗ hổng nhỏ có chút không quá xác định hỏi. Tại Kim Linh Tịch trong miêu tả, lỗ hổng rất nhỏ, rất bí ẩn, nếu như không phải tận lực tìm kiếm, rất khó bị phát hiện. Mà bây giờ, cái này rất nhỏ lỗ hổng biến thành một cái khác cỡ nhỏ sườn đồi. Đừng nói là Kim Linh Tịch trong miệng bị Lâm Thời mở ra tới sơn động cũng không có nhìn thấy một cái. Trung quanh khắp nơi đều là mấp mô vết tích, tựa như là bị thứ gì tẩy sạch qua một lần. Không phải nơi này không có lớn như vậy. Kim Linh Tịch lắc đầu, cho là mình tìm nhầm địa phương. Mà nối nghiệp tục mang theo tỷ tỷ của mình hướng phía trước di động. Mấy phút đi qua, không còn có ra cái gì tới đối đầu ứng rất nhỏ lỗ hổng. Duy nhất xuất hiện một lỗ hổng, chính là vừa mới hai người đi ngang qua cái kia vực sâu miệng lớn. Tiểu Tịch, chúng ta trở về. Không được tỷ tỷ, ta còn không có tìm tới đại lừa gạt. Kim Linh Tịch thanh âm đã sớm mang tới giọng nghẹn nào, quay đầu. Thời khắc này Kim Linh Tịch đã sớm là lệ rơi đầy mặt. Sớm tại vừa mới lần thứ nhất đạt tới lỗ hổng kia thời điểm, Kim Linh Tịch đã nhận ra tới. Cái này chính là nàng đem Diệp Lạc giấu đi vị trí. Chỉ là nơi đó không có cái gì, Diệp Lạc không thấy. Chương 522, tuyệt vọng trong thế giới một vòng màu lam. Chương 522, tuyệt vọng trong thế giới một vòng màu lam. Theo bản năng, Kim Linh Tịch lựa chọn lừa gạt mình. Không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Diệp Lạc khả năng đã Tiểu Tịch đừng khóc, tên rác rưởi kia là không thể nào dễ dàng chết như vậy, khả năng sớm tỉnh lại, đi những địa phương khác. Kim Linh Nguyệt giờ phút này thấy mình muội muội khóc nước mắt như mưa bộ dáng, trong lòng cũng là khó chịu không nói ra được. Bất quá, cùng Kim Linh Tịch so sánh, Kim Linh Nguyệt cũng không có bi quan như vậy. Nàng không tin Diệp Lạc sẽ như vậy dễ dàng sẽ chết rồi. Diệp Lạc cho nàng cảm giác rất kỳ quái, trên thân tựa hồ có không ít bí mật. Chỉ là bằng vào một cái ngay cả luyện khí kỳ đều không có đạt tới tu vi, liền có thể cấu kết lại nàng hợp thể kỳ muội muội. Còn để muội muội nàng nhớ mãi không quên, yêu chết đi sống lại. Chỉ bằng mượn điểm này, Kim Linh Nguyệt cũng có thể thấy được đến Diệp Lạc tuyệt không phải phàm nhân. Càng kỳ quái hơn hay là, thông qua Diệp Lạc trong miệng biết được, giống như là muội muội nàng tình huống như vậy còn giống như không phải ví dụ. Còn có không ít người bị hại. Làm không tốt hiện tại cái này đại yêu hoàng bí cảnh bên trong liền còn có mặt khác cái nào đó cặn bã hồng nhan chi kỷ. Tiểu Tịch, ngươi quên, tên rác rưởi kia có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, làm không tốt chính là bị mặt khác hồng nhan chi kỷ mang đi. Kim Linh Nguyệt lời nói, để Kim Linh Tịch đình chỉ thúc thiết. Mang theo một chút tuyệt vọng trong hai mắt một lần nữa xuất hiện hy vọng ánh sáng. Nói không chừng tên rác rưởi kia hiện tại liền trốn ở cái kia hồng nhan chi kỷ trong ngực sau đó trận, Kim Linh Tịch con ngươi xô co lại, phản phất là nghĩ tới điều gì. Vừa rồi, tại tới trên đường, nàng trông thấy một cái đầu góc có vấn đề nhân gian tiên tử hướng phía thiên lôi kiếp tiến lên. Có được kim sắc lôi điện người, trước mắt, Kim Linh Nguyệt chỉ gặp qua Diệp Lạc một người. Tại kết hợp vừa mới xuất hiện màu vàng thiên lôi kiếp, cùng hiện tại cách đó không xa, thanh thế to lớn, vô cùng kinh khủng màu lam thiên lôi kiếp. Hồng nhan chi kỷ. Đối mặt, hết thể đều đối mặt. Không hiểu để Kim Linh Nguyệt phía sau mắt lạnh, làm không tốt hiện tại thiên lôi kiếp người ở bên trong chính là Diệp Lạc. Mà vừa mới nàng nhìn thấy cái kia đầu góc có vấn đề nhân gian tiên tử chính là nàng trong miệng người nào đó cặn bã hồng nhan chi kỷ. Tiểu Tịch, nhanh, ta giống như biết tên rác rưởi kia ở nơi nào. Kim Linh Nguyệt nắm muội muội mình tay, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa thiên lôi kiếp di động. Cùng lúc đó, Diệp Lạc giống như là một tên phế nhân một dạng, nằm tại trống trải trong hẻm núi, không cách nào động đậy. Toàn thân trên dưới không ngừng chuyển đến đau đớn kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lạc đau nhức tiếp tục, khiến cho Diệp Lạc đều trở nên hơi choáng. Có thể Diệp Lạc trong ánh mắt lại là trước đó chưa từng có an tâm. Hắn làm được, không để cho bi kịch một lần nữa trình diễn. Khô khụ, hẳn là sẽ không chết đi. Diệp Lạc ho khan hai tiếng, trong miệng hiện ra không ít máu tươi. Quá đau. Có thể Diệp Lạc bây giờ lại là cười. Ngựa đầu, có thể không gì sánh được rõ ràng trông thấy hướng trên đỉnh đầu thiên lôi kiếp ai ấp vũ thiên lôi kiếp đã hạ xuống qua một lần. Theo đạo lý tôi nói, hẳn là kết thúc. Có thể bởi vì Diệp Lạc thao tác, cưỡng ép sẽ tăng lên, đột phá cực cảnh thiên lôi kiếp cho phân tán, tiêu hao. Cuối cùng, dẫn đến cảnh giới không thể tăng lên. Tu vi hiện tại hay là kẻ tại luyện cốt cảnh cực cảnh. Thiên lôi bên trong năng lượng tựa hồ cũng hao hết, cho nên tại một lần nữa ngưng tụ năng lượng, lại cho Diệp Lạc tới một lần. Trước đó Diệp Lạc không sợ, hiện tại cả người đều cảm giác phế không sai bị lắm, trong thân thể tiểu kim cũng không cảm giác được, tựa như là biến mất một dạng. Diệp Lạc thử nhiều lần, ý đồ đem kim sắc lôi điện triệu hoán đi ra, trị liệu chính mình. Chỉ thay cái dễ chịu một điểm tư thế nằm. Đáng tiếc, làm không được. Yếu ớt hồ quang điện màu vàng xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Lạc ngực vẫn như cũng là duy trì lấy một cái bị dứt bỏ khủng bố bộ dáng. Máu thịt bé bé, trong lồng ngực lóe ra các loại nhan sắc đã biến mất, còn lại chỉ có huyết dịch màu đỏ sẫm thuận Diệp Lạc cánh tay không ngừng chảy xuống. Đại bổ đan hiện tại cũng ăn không được. Kim sắc lôi điện còn có thể triệu hoán đi ra, nói rõ thân thể còn không có hoàn toàn phế bỏ. Chỉ là bởi vì vừa mới tiêu hao năng lượng quá lớn, hiện tại thân thể quá hư nhược, cần bổ sung năng lượng. Chỉ tiếc, hiện tại Diệp Lạc đừng nói là bổ sung năng lượng, liền ngay cả đánh mở nạp giới đều làm không được. Duy nhất không tính quá tuyệt vọng là, thiên lôi kiếp còn không có hoàn toàn biến mất. Chỉ cần tại kiên trì một đoạn thời gian, kiên trì đến thiên lôi kiếp hạ xuống, đến lúc đó thân thể liền có thể bổ sung năng lượng. Đến lúc đó liền có thể sống đến đây. Chỉ là, Diệp Lạc cảm giác mình mí mắt trở nên càng ngày càng nặng, giống như phải ngủ đi qua. Ngủ một giấc này đi qua sợ là không tỉnh lại. Không thể ngủ a, đây là Diệp Lạc trong óc cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó, cuồn cuộn thiên lôi bắt đầu rơi xuống, hết thảy chung quanh sinh vật khí tức bị khóa chặt. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạt đi sinh mệnh. Tất cả sinh vật bắt đầu trốn chạy. Ầm ầm, một đạo màu lam lôi điện rơi xuống. Thiên lôi kiếp bắt đầu. Có lẽ là bởi vì Diệp Lạc khí tức quá mức yếu ớt, đến mức thiên lôi kiếp tìm không thấy Diệp Lạc. Bắt đầu lung tung công kích. Màu xám đen đại địa bắt đầu trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi đứng lên. Không có chút nào sắc thái trong thế giới, xuất hiện một vòng diễm lệ màu thủy lam. Không ngừng hướng phía Diệp Lạc tới gần. Từ từ, thiên lôi kiếp khí tức kinh khủng đem không ngừng hướng phía Diệp Lạc đến gần Lạc Băng Hà khóa chặt, sau đó hạ xuống một đạo màu lam thiên lôi. Công bằng, đập trúng Lạc Băng Hà. Màu lam thiên lôi tốc độ rất nhanh, không thể nào hiểu được nhanh. Xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí là không kịp thấy rõ ràng màu lam lôi quang, lôi điện liền đã đập trúng mục tiêu. Phốc, một ngụm màu đỏ sẫm máu tươi từ Lạc Băng Hà trong miệng phun ra. Sau đó, Lạc Băng Hà lần nữa tăng thêm tốc độ. Nhìn về phía trước cách đó không xa, đã triệt để đã hôn mê, bộ dáng không gì sánh được thê thảm Diệp Lạc. Lạc Băng Hà không nói được đau lòng cùng lo lắng. Dù là thời khắc này Diệp Lạc cũng không phải là hình dạng của mình, nhưng Lạc Băng Hà vẫn như cũng nhận ra. Thông qua dấu vết để lại, cũng có thể suy đoán ra Diệp Lạc thân phận. Cái kia lôi điện màu vàng, Lạc Băng Hà thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Chỉ có Diệp Lạc, chỉ có thể là Diệp Lạc, chỉ có thể là hắn. Lạc Băng Hà đi vào Diệp Lạc bên người, bắt đầu chuyển vận khí lực, là Diệp Lạc trị liệu thân thể. Rất nhanh, Lạc Băng Hà trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Quá tệ. nếu không phải còn có thể cảm nhận được Diệp Lạc yếu ớt sinh mệnh khí tức, Lạc Băng Hà đều muốn hoài nghi mình trong ngực ôm có phải hay không một bộ thi thể. Diệp Lạc hiện tại không chỉ có thân thể hỏng bét, gân mạch bị tổn hại, liền ngay cả xương cổ sống cũng bị mất. Xương sườn, xương cổ sống, cùng thân thể nhiều chỗ không thể nghịch gãy xương. Lạc Băng Hà nước mắt hoa một chút liền chảy xuống. Có lỗi với, đều tại ta ầm ầm. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, lần này vẫn như cũng nện ở Lạc Băng Hà trên thân. Mặc dù thiên lôi không cách nào khóa chặt Diệp Lạc, nhưng có thể cảm nhận được thiên lôi kiếp phạm vi bên trong sinh mệnh khác khí tức. Khóa chặt Lạc Băng Hà, đập vào Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà trên người của hai người. Màu lam thiên lôi bắt đầu phá hủy Lạc Băng Hà thân thể, đồng thời kích hoạt Diệp Lạc thân thể. Phản phất khô cạn đại địa, đạt được Xuân Vũ thoải mái, trong nháy mắt liền xuống lại. GS, hôm nay tăng thêm một chương, không phải vậy kẹt tại chương trước phần cuối cảm giác có chút khó chịu, trong hồi ức phục bút đã nói không sai biệt lắm, phía sau bình thường viết, cuối cùng. Câu chút lễ vật mỡ mệ đạ, xem ở ta tăng thêm phân thượng đến điểm đi văn cầu. Ô, chương 523, thiên lôi kiếp bên trong hai đạo đơn bạc bóng người chương 523, thiên lôi kiếp bên trong hai đạo đơn bạc bóng người tí tách, trời mưa. Cảm nhận được trên mặt truyền đến xúc cảm, theo bản năng, ở vào trong hôn mê Diệp Lạc trong óc xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Mặc dù thân thể hay là đau đến hoảng, nhưng so vừa bạn không ít. Còn có thể cảm nhận được đau, nói rõ còn sống. Có chút gian nan mở to mắt, trông thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử không ngừng rơi lệ, ánh mắt thương tâm gần chết. Thật đẹp. Theo bản năng Diệp Lạc trong óc xuất hiện ra ý nghĩ như vậy, sau đó trừng to mắt. Đột nhiên kịp phản ứng, gương mặt này tựa như là ở nơi nào gặp qua. Không đối, gương mặt này hắn là lần thứ hai gặp được. Lần thứ nhất là Hắc Y nam tử mang theo hắn đi thông thiên giới thời điểm, Lạc Băng Hà binh giải thời điểm. Sông Diệp Lạc hơi khô chát chát trong cổ họng, mười phần khó khăn gạt ra hai chữ. Lạc Băng Hà con ngươi xô co lại, trong ánh mắt thống khổ đều bị thời khắc này chấn kinh nơi bao bọc. Cái này sao có thể? Nàng đây là lần thứ nhất dùng bộ dung mạo này đối mặt Diệp Lạc. Hán là thế nào nhận ra? Tựa hồ hoang luôn bị vật trần, Lạc Băng Hà theo bản năng ánh mắt bắt đầu né tránh, có chút thanh âm thanh lanh truyền đến. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, trên người ngươi thương hiện tại rất nghiêm trọng, chớ nói chuyện. Thanh âm mang theo khoảng cách cảm giác. Lạc Băng Hà tựa hồ quên đi, nàng hiện tại trong mắt nước mắt. Gặp Lạc Băng Hà né tránh vấn đề này, Diệp Lạc thảm hề hề cười cười. Thật có lỗi, ta tưởng rằng nương tử của ta tới. Khu cụ Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà con ngươi rụt rụt, ôm Diệp Lạc hai cánh tay bắt đầu run rẩy. Đem đầu dưới mặt đất, có chút quay đầu, không dám đi nhìn thẳng Diệp Lạc con mắt. Không biết là bởi vì tâm hư, ấy nấy, hay là thẹn thùng. Khôi phục có chút linh lực, Diệp Lạc đưa tay, đem trong nạp giới đại bổ hoàn toàn bộ lấy ra. Đút cho ta. Khu cụ đang khi nói chuyện, Diệp Lạc lại nôn chút máu đi ra, Lạc Băng Hà tầm tâm tựa như là bị người thọc một đao. Vội vàng nhặt lên trên đất bình bình lọ lọ, mở ra, cầm lấy đi trong đó một viên đút cho Diệp Lạc. Đại bổ hoàn tại Diệp Lạc trong miệng, lại chậm chạp nuốt không trôi. Diệp Lạc hiện tại bị thương quá nặng đi, điểm ấy khí lực cũng không có. Lạc Băng Hà thấy thế có chút nóng nảy, đưa tay, đem Diệp Lạc trong miệng đan dược lấy ra, sau đó đưa vào trong miệng của mình, nhai nát, sau đó túi đầu, bốn môi đụng vào nhau. Cho ăn xong đằng sau, Lạc Băng Hà nhanh chóng đem đầu của mình cho giơ lên, cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt đẹp đẽ xuất hiện một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Nhịp tim biến nhanh hơn không ít. Nếu không phải hiện tại đau đến hoảng, không có cách nào làm cái gì chuyện xấu, Diệp Lạc hôm nay nhất định phải làm chuyện xấu. Nhất định phải khi dễ một chút hà hà. Khu khu. Quá đau. Ngày. Mặc dù không thể làm chuyện gì xấu, nhưng Diệp Lạc có thể tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn Diệp Lạc có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Một bên túi đầu, thật không thể tìm kẽ đất đem chính mình chôn xuống Lạc Băng Hà, nghe thấy lời này, thân thể run rẩy, trong ánh mắt xuất hiện có chút sợ sệt. Bất quá gặp Diệp Lạc bộ dáng này, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Thế là, sau một phút, Diệp Lạc thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Còn muốn Lạc Băng Hà trong mắt đã xuất hiện xấu hổ giận dữ nước mắt. Sau đó, tiếp tục. Còn muốn cứ như vậy, một viên đại bổ hoàn toàn bộ được đưa vào Diệp Lạc trong miệng, sau đó bị thân thể nhanh chóng hấp thu hết. Từ từ, như có như không bạch sắc lôi điện hiện lên ở Diệp Lạc mặt ngoài thân thể. Sau đó là toàn thân, đem trong thân thể những cái kia vừa mới nuốt xuống đan dược toàn bộ luyện hóa. Ầm ầm, lại là một đạo kinh khủng màu lam thiên lôi hạ xuống. Lạc Băng Hà dùng thân thể bảo vệ Diệp Lạc, khí thế trên người bắt đầu kéo lên, phía sau tóc đen biến thành óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Chỉ có một chút lôi điện màu lam đập vào Diệp Lạc trên thân. Lạc Băng Hà một người chống đỡ tuyệt đại đa số. Khu cụ thân thể lại một lần nữa nhận tổn thương, Lạc Băng Hà khỏe miệng không bị khống chế tràn ra máu tươi, ho khan hai lần. Diệp Lạc nguyên bản nắm lấy Lạc Băng Hà cái tay kia trở nên dùng sức một chút. "Xông, tiên tử tỷ tỷ, tránh ra đi, không có việc gì, những thiên lôi này đều là tới tìm ta." Ngươi bây giờ thân thể Lạc Băng Hà có chút chần chờ đạo. Lạc Băng Hà tự nhiên biết những thiên lôi này là tìm đến Diệp Lạc. Bất quá nàng sợ sệt Diệp Lạc hiện tại thân thể gánh không được, nhất là vừa rồi loại tình huống kia, Diệp Lạc đều đã hôn mê, tại Lạc Băng Hà xem ra, loại này vô ý thức tình huống dưới, độ kiếp cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? "Không có việc gì, không chết được, tiên tử tỷ tỷ, nương tử nhà ta còn đang chờ ta trở về." Ta sẽ không chết, mặc kệ là cái gì tiên tử tỷ tỷ hay là cái gì nữ tử. Lạc Băng Hà sau khi nghe xong đều là xấu hổ vô cùng. Quá khó xử Lạc Băng Hà. Nếu là ở bình thường, Lạc Băng Hà đã sớm bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, bước xuống Diệp Lạc một người chạy. Bất quá, hiện tại Diệp Lạc tình huống quá nguy hiểm, Lạc Băng Hà không dám chạy, cũng không dám bỏ mặc Diệp Lạc một người ở chỗ này. chỉ có thể kiên trì đợi ở chỗ này. Gặp Diệp Lạc nói như vậy, Lạc Băng Hà đem đối với Diệp Lạc trên người bảo hộ triệt hồi, không còn dùng thân thể bảo hộ Diệp Lạc. Khí tức che đậy ở một mức độ nào đó vẫn hữu dụng. Trước đó Diệp Lạc nửa chết nửa sống, Thiên Lôi kiếp tựa hồ cũng đặc biệt khách khí, chỉ là tượng trưng tới hai lần, tựa hồ sợ sệt cho Diệp Lạc đánh chết. Mà bây giờ, Diệp Lạc khí tức trên thân kéo lên không ít, kinh khủng Thiên Lôi kiếp lại một lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động, đại lượng mây đen màu đen từ vực sâu phía dưới xuất hiện, từ không trung bên trong bị xé nứt trong cái khe xuất hiện, bắt đầu hội tụ. Thiên Lôi kiếp quy mô so với trước đó nhìn thấy quy mô mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ là toàn bộ bí cảnh đều bị che kín. Ta mẹ nó, còn có loại sự tình này. Cái này Thiên Lôi kiếp không phải đều kết thúc rồi à, làm sao còn có? Lần này Thiên Lôi kiếp, giống như không phải chúng ta vừa mới nhìn thấy loại kia màu vàng Thiên Lôi kiếp đi, bị chém chúng đằng sau, giống như sẽ chết. Không ít tu sĩ mặt lộ hoảng sợ, cũng biết hướng phía Thiên kiếp bao trùm phương hướng ngược trốn chạy. Đương nhiên, cũng có số ít tu sĩ phương pháp trái ngược, hẳn không thể mọc ra thêm hai cái đùi, thật nhanh hướng phía cách đó không xa Thiên Lôi kiếp vùng đất trung ương di động. Tại một chỗ đất trống bên trong, tỉnh táo lại dạng ngưng xương, sốt ruột bận bị hoàng xác nhận Diệp Lạc chết sống Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch tỷ mỗi hai người. Cùng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cách đó không xa Thiên Lôi kiếp bên trong có thể là đồ đệ mình đồ đần sư phụ Vân Linh Nhi. Giờ phút này Vân Linh Nhi hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi, thật nhanh hướng phía cách đó không xa trong sơn cốc tiến đến. Chớ đi, Thương Tu ngừng lại, đem Vân Linh Nhi cùng Vân Thiên hai người giữ chặt. Vân Linh Nhi trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo lo lắng, thấy rõ ràng tình huống phía trước đằng sau, con ngươi xô co lại, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, vô số quần quần màu lam thiên lôi rơi xuống, vạn lôi rơi xuống, mờ tối hẻm núi bị lôi quang bao phủ. Lờ mờ có thể thấy được, trong hẻm núi có hai cái tương đối đơn bạc bóng người, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Chương 524, hồ quang điện màu lam. Chương 524, hồ quang điện màu lam màu xám đen trong hẻm núi. Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà ôm nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, một đạo đường kính dài đến mấy chục mét khủng bố màu lam thiên lôi rơi xuống. Thanh âm còn không có triệt để truyền bá ra, to lớn lôi quang màu lam liền đã đập vào trên thân hai người. Năng lượng cùng bạo xé bỏ hết thảy xung quanh. Nguyên bản trống trải tĩnh mịch trong sân cốc, xuất hiện một cái hố cực lớn. Trung quanh tản ra khủng bố nóng rực năng lượng. Vừa rồi đây chẳng qua là đạo thứ nhất, sau đó, trong mây đen không ngừng xuất hiện màu lam lôi quang. Mỗi một lần đều là tại lôi quang xuất hiện trong nháy mắt, trong sơn cốc cái kia to lớn lõm động liền sẽ làm sâu sắc. Sau đó mới là thanh âm truyền đến. Cái này màu lam thiên lôi tốc độ đã nhanh đến một loại khó có thể lý giải được tình trạng. Bóp méo không gian, trực tiếp giáng lâm. Tránh cũng không thể tránh. Cách đó không xa, Vân Linh Nhi nhìn xem trong sơn cốc hết thảy, người trở nên có chút ngốc trệ. Không có chuyện gì. Nếu như là Lạc Nhi lời nói, nhất định sẽ không có chuyện gì. Làm thiên lôi kiếp người bị hại một trong, Vân Linh Nhi rất có quyền lên tiếng. Đối với người khác mà nói, thiên lôi kiếp có lẽ muốn mạng, nhưng là đối với Diệp Lạc mà nói, nhiều lắm là xem như một điểm nhỏ chảy ra. Chỉ cần có kim sắc lôi địa tại, Diệp Lạc liền không chết được. Chính là, vừa rồi trong hẻm núi một người khác là ai? Làm sao nhìn không hiểu có chút quen mắt. Giờ phút này thiên lôi kiếp khủng bố đã hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra. Nguyên bản bởi vì kim sắc lôi điện nguyên nhân, đối với thiên lôi kiếp ôm lấy một tia may mắn và hảo cảm đáng người, chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Cái này lôi cùng lôi ở giữa quả nhiên vẫn là tồn tại chênh lệch. Vừa mới cái kia kim sắc lôi điện là tới cứu các nàng mệnh, như vậy cái này màu lam lôi điện chính là đến đòi các nàng mệnh. Thật đi qua, đoán chừng sẽ bị đánh trực tiếp biến thành tro cốt. Loại tình huống này, bất luận cái gì đến gần tu sĩ, hạ chẳng cũng chỉ có một. Vân Linh Nhi ngừng bước chân tiến tới, mà đổi thành một bên. Chạy quá nhanh, Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người chịu hai phát thiên lôi. Không được, tiểu tịch, chỉ có thể chờ đợi cái này thiên lôi kiếp kết thúc lại đi, không phải vậy hai người chúng ta đều sẽ mất mạng. Kim Linh Tịch ngăn chặn thể nội hỗn loạn khí tức, vội vàng nói. Kim Linh Nguyệt lôi kéo Kim Linh Tịch hướng phía sau tối lui. Kim Linh Tịch vẫn còn có chút không nguyện ý rời đi, trơ mắt nhìn nơi thật xa sơn cốc. Phản phất nơi đó liền có Diệp Lạc. Kim Linh Nguyệt thấy thế, cắn răng một cái, nói ra. Tiểu tịch, kẻ cặn bã kia không có việc gì, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chính ngươi nếu là chết, vậy có phải hay không chỉ thấy không đến tên rác rưởi kia? Lời của tỷ tỷ nghĩ đến có mấy phần đạo lý, Kim Linh Tịch ngơ ngác nhẹ gật đầu. Có lỗi với tỷ tỷ, ta đã biết mặc dù vẫn còn có chút dầu dị không vui, nhưng đã nguyện ý đi theo Kim Linh Nguyệt tại thiên lôi kiếp bên ngoài trở lấy. Chỉ có tất cả phương pháp trái ngược tu sĩ bên trong, chỉ có dạng ngưng xương là thành công. Dạng ngưng xương có thể che đậy trên người mình khí tức, ở một mức độ nào đó lừa gạt thiên kiếp. Đương nhiên, cũng chỉ là ở một mức độ nào đó. Nếu là khoảng cách quá gần, cũng hoặc là lây dính thiên lôi khí tức, liền sẽ bị khóa chặt. Khi đó, đang muốn ẩn tàng liền đến đã không kịp. Che đậy khí tức, xâm nhập thiên lôi kiếp bên trong là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bất quá thời khắc này Dạ Ngưng Sương nhưng không có sợ chút nào. Nàng bức thiết muốn gặp được Diệp Lạc. Vừa rồi tại rơi xuống trong nháy mắt, nàng loáng thoáng nhìn thấy một người dáng dấp cùng Diệp Lạc rất giống người. Bất quá khi đó nàng quá đau, quá mệt mỏi, không có nhìn kỹ, chỉ là có thể mơ hồ trông thấy một cái mơ hồ bóng lưng cùng hình dạng mà thôi. Đã hôn mê. Nàng tại hôn mê trong khoảng thời gian này, giống như trong giấc mộng, mơ tới một chút đoạn ngắn, cụ thể trong mộng phát sinh sự tình nàng nhớ kỹ không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy trong mộng kinh lịch vô cùng chân thực. Từ ban đầu vui vẻ, đến phía sau đau lòng, không bỏ. Hết thảy đều là chân thật như vậy, chỉ tiếc, nàng không nhớ nổi. Chỉ là tại tỉnh lại đằng sau, không hiểu tâm hoảng, muốn nhanh lên nhìn thấy Diệp Lạc. Sau đó, đem Diệp Lạc đè xuống hung hăng khi dễ một chút. Không đối, là rất nhiều bên dưới. Không giống với Vân Linh Nhi, Dạ Ngưng Sương biết đến đồ vật rất nhiều, phản ứng cũng nhanh không ít. Tại nhìn thấy trong hẻm núi những cái kia màu lam tiên lôi, liền đã xác định Diệp Lạc là ở chỗ này. Vội vàng chạy tới. Mặc dù không biết nàng hôn mê khoảng cách, đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiện tại luôn luôn có một loại không hiểu tâm hoảng, cũng cảm giác giống như đỉnh đầu xanh mơn mởn, cảm giác thật là kỳ quái. Không sai, Dạ Ngưng Sương trong lòng bất an, một phần là đối với Diệp Lạc tính mệnh sầu lo, nhưng rất nhiều hay là đối với xanh mơn mởn lo lắng. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm hư, hoặc là thiên đạo tốt luân hồi nguyên nhân. Dù sao, Lục Thủy Giao, khu khu. Tóm lại, Dạ Ngưng Sương mình làm chuyện gì xấu trong nội tâm rất rõ ràng. Chính là bởi vì trong nội tâm có quỷ, cho nên mới sẽ lo lắng những vật này. Lặng lẽ sờ lấy, Dạ Ngưng Sương từng chút di động, đi tới khoảng cách trong hẻm núi cái kia sâu không thấy đáy bị màu lam thiên lôi nổ ra tới cái hố người gần nhất địa phương. Có ngọn núi che giấu, Dạ Ngưng Sương thì là núp ở phía sau. Miêu cái đầu, có chút lén lén lút lút dáng vẻ. Làm sao có hai người? Dạ Ngưng Sương trừng vào mắt. Tại khủng bố chói mắt lôi quang màu lam bên trong, lờ mờ có thể trông thấy hai cái tiểu nhân. Bất quá nguồn sáng quá mạnh, Dạ Ngưng Sương thấy không rõ lắm, lôi quang lấp lóe tốc độ cũng quá nhanh, thế là Dạ Ngưng Sương từ trên thân móc ra một cái truyền âm thạch. Thừa dịp lôi quang biến mất khoảng cách, Dạ Ngưng Sương trừng to mắt, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết, muốn nhìn rõ ràng lôi quang bên trong hai cái tiểu nhân đến cùng là ai. Nữ. Dạ Ngưng Sương yêu dị hồ ly con ngươi trừng đến căng tròn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tốt, nàng liền biết nàng sẽ không như vậy vô duyên vô cớ hoảng hốt. Tình cảm là cái nào đó tiểu hỗn đản ở bên ngoài ăn vụng. Dạ Ngưng Sương hiện tại bỗng nhiên có một loại đem Diệp Lạc treo ngược lên rút hai ngày xúc động. Thời gian mới trôi qua bao lâu không gặp. Đây đều là thứ mấy nữ nhân. Trước đó tại Thiên Tiên Các liền có một kẻ ngu ngốc nữ hộ vệ chui chỗ trống, kết quả tại Kim Ô Vương triều bên này lại câu đáp hai cái. Thông đồng hai cái, một cái trong đó chỉ là Kim Linh Tịch. Cái kia tại dưới mí mắt nàng, đem Diệp Lạc cưỡng ép trói đi hợp thể kỳ đại tu sĩ. Về phần một cái khác hồ ly tinh dĩ nhiên chính là trước mặt cái này. Dạ Ngưng Sương cũng không biết hai cái này mới thông đồng nữ tu sĩ, kỳ thật cùng trước đó người là tái diễn. Nàng chỉ biết là lần này sau khi trở về phải thật tốt thu thập một chút cái nào đó không thành thật tiểu hỗn đản. Ưa thích thông đồng đúng không? Các loại đem tất cả móc sạch đằng sau, liền xem như Diệp Lạc muốn thông đồng đến lúc đó cũng là hưu tâm vô lực. Dạ Ngưng Sương liếm liếm môi đỏ, không biết là nghĩ tới điều gì đồ vật, khóe miệng không tự chủ dương lên. Xem ra, tâm tình rất không tệ. Thiên lôi cuộn cuộn, kéo dài chớ ước nhanh một canh giờ dáng vẻ. Dần dần trời, trong bầu trời mây đen hao hết tất cả năng lượng, bắt đầu chậm rãi biến mất. Theo lôi quang biến mất, đại lượng tu sĩ hướng phía thiên lôi kiếp bên trong chạy đến. Trong đó, Dạ Ngưng Sương là chạy nhanh nhất. Tiểu hỗn đản, ở bên ngoài an vụng bị tỷ tỷ bắt được, ngươi trở về liền đợi đến đi. Dạ Ngưng Sương ánh mắt trở nên có chút hung ác đứng lên, trong tay cất truyền ảnh thạch chạy đến trong hẻm núi, cái kia bị thiên lôi bổ ra đến sâu không thấy đáy cửa hang. Từ từ, nhỏ xíu dòng điện thanh âm truyền đến, sau đó vực sâu phía dưới xuất hiện một đạo màu lam hồ quang. Sau đó, không gian bắt đầu vặn mèo. Ở trước mặt tất cả mọi người, một đạo màu lam cổ sáng xuất hiện, sau đó chợt lóe lên. Tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều không thể bắt. Cửa động khổng lồ phía dưới, Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 525, đừng. Đừng nói như vậy chương 525, đừng. Đừng nói như vậy vừa mới đó là. Thứ gì? Dạ Ngưng Sương mày liễu nhăn nhăn. Luôn cảm giác vừa mới cổ sáng kia có chút không quá bình thường. Xuất hiện quá đột nhiên, tốc độ cũng quá nhanh, nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng trong cổ sáng kia đến cùng là cái gì. Dùng tốc độ nhanh nhất, Dạ Ngưng Sương cầm trong tay truyền ảnh thạch, muốn cho cửa hàng phía dưới cái nào đó an bụng tiểu hỗn đản một chút nho nhỏ kinh hỉ. Dạ Ngưng Sương nằm ngoài cửa hàng bên cạnh, không ngừng dùng linh lực tìm kiếm. Kết quả phát hiện, trong động không có mưa ai. Người đâu? Nàng chạy nhanh như vậy đều không có bắt được. Nói đùa cái gì? Cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ từ trước mặt nàng chạy trốn nàng cũng không trở thành ngay cả động tác đều không có thấy rõ ràng mới đối. Vừa mới cái kia đạo màu lam cổ sáng Dạ Ngưng Sương con mắt híp híp, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng hiểu biết, Diệp Lạc trên thân hiện tại có hai loại màu sắc lôi điện. Trong đó loại thứ hai màu trắng chính là thông qua thiên lôi kiếp đằng sau lấy được. Vừa mới thiên lôi kiếp là màu lam. Kết thúc về sau cửa hang xuất hiện màu lam cổ sáng. Nói cách khác, hiện tại Diệp Lạc lại nắm giữ một loại màu sắc lôi điện. Về phần tác dụng, tựa hồ chính là tốc độ tăng lên. Nhanh sao? Nhanh. Chí ít sẽ để cho Dạ Ngưng Sương cảm thấy sợ hãi than tình trạng. Đáng giận a, tiểu hôn đản thế mà chạy nhanh như vậy. Thừ Dạ Ngưng Sương nghiến răng nghiến lợi, khẽ hừ một tiếng, đem vi tắc bao trùm trên người mình, nhanh chóng rời đi nơi khởi nguồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ dẫn lửa lên thân. Diệp Lạc đều có năng lực từ nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp chạy trốn, chắc hẳn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Không cần nàng lo lắng. Hiện tại chỉ cần tìm tới rời đi nơi này biện pháp là có thể. Nhất định phải nhanh một chút, vừa mới Long Minh sự tỉnh, Dạ Ngưng Sương rõ mồn một trước mắt. Mặc dù tỉnh lại sau giấc ngủ đằng sau, Long Minh tựa như là không thấy, nhưng trời mới biết hiện tại Long Minh trốn ở địa phương nào. Tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm, vẫn là phải nhanh lên rời đi mới được. Thú chi, Diệp Lạc là chạy không thoát. Trước đó tại Thiên Tiên các thời điểm, Dạ Ngưng Sương cho Diệp Lạc một khối chứa nàng một tia thần hồn tự sát tiểu thạch đầu. Chỉ cần màu tím tảng đá nhỏ còn tại Diệp Lạc trên thân, cho dù là tại nạp giới chi trung để đó, Dạ Ngưng Sương vẫn như cũ có thể thông qua tảng đá nhỏ tìm tới Diệp Lạc vị trí chính xác, chính là cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Dạ Ngưng Sương khí tức thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong hẻm núi, hướng phía Diệp Lạc phương hướng đi qua. Cùng lúc đó, Đại Yêu Hoàng Bí cảnh bên trong biên giới đã không cách nào lại tiếp tục hành tẩu đi xuống. Trước mặt mặc dù còn có thể trông thấy một chút dị dạng cảnh sắc, Đại Yêu Hoàng Bí cảnh bên ngoài vẫn như cũng là những cái kia màu trắng đen thế giới, chỉ bất quá bị ngăn chặn. Đơn giản tại tiếp tục đi về phía trước đi, có một bức nhìn không thấy tường không khí ngăn trở tất cả mọi người. Giống như là dạng này tường không khí, một mực kéo dài, đem toàn bộ Đại Yêu Hoàng Bí cảnh quyền định đứng lên. Tất cả mọi người không cách nào rời đi cái này đặc biệt trong phạm vi. Từ từ, nhỏ xíu dòng điện thanh âm truyền đến, sau đó là một đạo sáng chói ánh sáng màu lam xuất hiện. Một đạo rất nhỏ không gì sánh được hồ quang điện xuất hiện. Hạ xuống, Diệp Lạc ôm Lạc Băng Hà té ngã trên đất. Tựa hồ sợ sệt Lạc Băng Hà bị thương tổn, Diệp Lạc đem người trong ngực mà vuốt ve rất căng. Chính mình thì là làm đệm thì con, làm bảo hộ. Phanh, hai người đập xuống trên mặt đất, một trận màu xám đen bụi đất nhấc lên. Khu khu, eo của ta Diệp Lạc tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến, kém chút không nhịn được lại phải một ngụm lao huyết phun ra. Lần này thiên lôi kiếp, Diệp Lạc thành công vượt qua, người cũng cứu về rồi. Làm đại giới, Diệp Lạc hiện tại lại thành tàn phế. Đương nhiên, Diệp Lạc tu vi còn tại, chỉ là trước đó Vân Linh Nhi hỗ trợ tu bổ gần mạch hủy rối tinh rối mù, thậm chí là so trước đó Diệp Lạc lần thứ nhất bị phế sạch còn muốn triệt để. Diệp Lạc hiện tại trong thân thể đơn giản loạn không có cách nào nhìn, thân thể một tia linh lực đều nhìn không thấy. Hoàng Bét tình huống tựa như là lần đầu tiên Lạc Băng Hà giúp Diệp Lạc kiểm tra thân thể thời điểm. Không có sao chứ? Nghe thấy Diệp Lạc có chút hư nhược thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà có chút nóng nảy. Rất nhanh, Lạc Băng Hà ngây ngẩn cả người, bởi vì hiện tại Diệp Lạc có chút quá thanh lương. Túi đầu, nàng cũng giống vậy. Ông một tiếng, Lạc Băng Hà đầu góc trống rỗng, theo bản năng đẩy Diệp Lạc một chút. Khu cụ Diệp Lạc truyền đến có chút hư nhược hò khan thanh âm. Lần này có thể cho Lạc Băng Hà đau lòng hỏng, đội vàng bị Diệp Lạc thân thể. Ta không sao. Không chết được, khu cụ Lạc Băng Hà hiện tại giống như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử một dạng, có chút luống cuống. Diệp Lạc thừa cơ nắm Lạc Băng Hà tay nhỏ, an ủi. Không có chuyện gì, nghe thấy Diệp Lạc nói như vậy, Lạc Băng Hà trong nội tâm mới tốt chịu một chút. Đội vàng từ nạp giới chi trung xuất ra một thân xiêm y màu xanh nước biển, ngay trước Diệp Lạc mặt bắt đầu thay đổi đứng lên. Về phần Diệp Lạc, hai con mắt trừng giống như chuông đồng một dạng, con mắt đều không mang theo nháy một chút loại kia. Lạc Băng Hà đem bên hông dây thắt lưng buộc lại, quay người trông thấy Diệp Lạc cái bộ dáng này, con ngươi rụt rụt, thân thể bắt đầu bởi vì xấu hổ giận dữ bắt đầu run rẩy lên. Mắt trần có thể thấy, gương mặt trở nên đỏ bừng, hai cái thon dài bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt đứng lên, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Ngươi nếu là tại dạng này ta liền mặc kệ ngươi, đây đã là hiện giai đoạn, Lạc Băng Hà có thể đối với Diệp Lạc nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Đối tượng nếu như là hắn, nàng nói không nên lời ác hơn lời nói. Tại hiện tại Lạc Băng Hà xem ra, Diệp Lạc là không có nhận ra nàng tới. Hiện tại hai người là lấy một người xa lạ thân phận tại ở chung. Nếu là Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà, trước đó cử động liền sẽ không có bất kỳ khác người, người nếu như là Diệp Tiêu Giao cùng tiên tử tỷ tỷ vậy liền không được. Không ổn, cực kỳ không ổn. Không có việc gì không cần phải để ý đến ta, tiên tử tỷ tỷ ngươi đi trước đi, dù sao ta hiện tại cũng là phế nhân một cái, còn sống cũng không có ý gì, ở chỗ này chết cũng rất. Diệp Lạc một bộ chán trường dáng vẻ, tựa như là đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng. Đừng nói như vậy. Lạc Băng Hà có chút bối rối thanh âm truyền đến. Diệp Lạc cam chịu lời nói còn chưa nói xong, Lạc Băng Hà liền đau lòng bưng kín Diệp Lạc miệng, không để cho Diệp Lạc tiếp tục nói nữa. Lạc Băng Hà đi đến Diệp Lạc trước mặt, một bàn tay khoác lên Diệp Lạc trên thân. Một tia linh lực tràn vào Diệp Lạc trong thân thể. Sau đó, một cỗ cảm giác mát rượi truyền đến, Lạc Băng Hà khống chế cái kia một tia thanh lương tại Diệp Lạc trong thân thể không ngừng kiểm tra. Sau một phút, Lạc Băng Hà mày liễu nhăn nhăn. Tình huống so với nàng nghĩ còn bết bát hơn không ít, a nguyên bản Vân Linh Nhi cho Diệp Lạc tu bổ gân mạch toàn bộ phế bỏ, hủy rối tinh rối mù, đây vẫn chỉ là gân mạch, Diệp Lạc hiện tại thân thể cũng rất tồi tệ. Có thể nói, Diệp Lạc hiện tại chính là một cái tại báo hỏng biên giới tàn thứ phẩm. 80 tuổi lão thái thái đều có thể trụ quải trượng đem Diệp Lạc đuổi theo đánh. Không cần an ủi ta, ta hiện tại chính là một tên phế nhân, cũng không mặt mũi trở về gặp sư phụ ta cùng nương tử của ta các nàng, chết cũng tốt. Diệp Lạc hiện tại mỗi một câu nói, tại Lạc Băng Hà mà nói đều giống như một thanh dao găm sắc bén. Nghe đau lòng GS, kiệt kiệt kiệt, lại đến thích nghe ngóng khi dễ Hà Hà Khâu, lần này Hà Hà chạy không được, mọi người yên tâm, sư phụ đằng sau cái thứ 2 chương 526, chỉ biết khi dễ người chương 526, chỉ biết khi dễ người gặp Diệp Lạc như bây giờ một bộ tiêu cực dáng vẻ. Lạc Băng Hà trong lòng khó chịu không nói ra được, tựa như là tim bị người rạch ra một đường vết rách. Ta sẽ không mặc kệ ngươi, vừa mới chỉ là nói nhảm. Lạc Băng Hà có chút thanh âm thanh lanh truyền đến, ngựa khí đã biến mềm nhũn. Dù sao, cũng không phải lần đầu tiên. Trước đó tại Ngọc Nữ Phong bên trong nhà gỗ nhỏ thời điểm, mặc dù không có khu khu, bất quá cũng hoàn toàn chính xác không tính là lần thứ nhất như thế quá phận. Trước đó quá đáng hơn Diệp Lạc cũng không phải chưa làm qua, như thế vừa sò sánh đứng lên, giống như cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Trọng yếu nhất chính là, người này là Diệp Lạc, cho nên Lạc Băng Hà cảm thấy có thể trước tiên đem y phục mặc lên đi, sẽ có biện pháp, đừng có gấp. Lạc Băng Hà trong ánh mắt là đối với Diệp Lạc khó mà giấu kín ôn nhu, không tự chủ được, liền ngay cả Lạc Băng Hà chính mình cũng không có chú ý tới, hiện tại nói chuyện hành động, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Từ nạp giới chi chung cho Diệp Lạc cầm một kiện nàng bình thường chính mình dùng để tiểu trang y phục. Mặc dù Diệp Lạc mặc có chút nhỏ, nhưng dù sao cũng so hiện tại. Khụ khụ. Dù sao cũng so như bây giờ tốt hơn nhiều không phải sao? Để Diệp Lạc đem y phục mặc tốt, cũng không trở thành Lạc Băng Hà nhìn Diệp Lạc thời điểm, đầu luôn luôn chóng mặt. Váng đầu hồ hồ thời điểm, Lạc Băng Hà liền sẽ lộ ra rất ngốc. Chán. Kia cái gì, ta hiện tại có chút không tiện lắm, có thể hay không mời tiền tử tỷ tỷ ngươi giúp ta một chút? Diệp Lạc có chút khó khăn nói. Chờ chút, lần này thật là không phải Diệp Lạc muốn làm cái gì xuất sinh, khi dễ hà hà. Là thật không có cách nào động đậy, quá đau. Diệp Lạc cảm giác hiện tại mình tựa như là một cái bị cuốn đầy bánh mì khang cùng trứng gà dịch, bị phóng tới trong chảo dầu nổ thấu tôm bằng lộn. Toàn thân trên dưới đều là trong vắt, động một cái liền sẽ trực tiếp vỡ ra. Nghe vậy Lạc Băng Hà cầm ý phục tay run nhẹ nhẹ một chút, cắn chặt răng ngà, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Không cho ngươi lo động. Lạc Băng Hà khẽ cắn môi đỏ, có chút khó khăn nói. Tốt, tiên tử tỷ tỷ ta tuyệt đối bất lo động. Diệp Lạc lập tức bắt đầu đánh cược. Sau đó, dạng này sẽ đau không? Sẽ không. Ngươi đừng nhìn loạn ta không có. Ngươi mặc dù Diệp Lạc bảo đảm chính mình sẽ không lo động, nhưng người hay là rất không thành thật. Kém chút không cho Lạc Băng Hà xấu hổ chết. Nhất là Diệp Lạc một mực được một tấc lại muốn tiến một thước, mãi cho đến chỗ nhìn loạn. Nếu như không phải là bởi vì chung quanh không có cái gì những người khác, Lạc Băng Hà đã sớm gánh không được. Nàng chưa từng có làm qua loại chuyện này, cũng chưa từng có. Khô khụ. Tóm lại, đối với Lạc Băng Hà mà nói, quá là khó. Nhất là Diệp Lạc hay là một bộ lớn chát chát sói dáng vẻ, diễn đều không diễn, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Nếu là bình thường, Lạc Băng Hà khẳng định phải thu thập một chút Diệp Lạc, hoặc nhiều hoặc ít đập hai lần, biểu thị một chút bất mãn của mình. Nhưng bây giờ, Diệp Lạc là một bệnh nhân, đừng nói là chịu đựng không được bất luận ngoại lực gì trùng kích. Đơn giản tới nói, Lạc Băng Hà không nỡ đánh, đau lòng cũng không kịp đâu, làm sao lại bỏ được đánh Diệp Lạc. Ỷ vào thiên vị, Diệp Lạc được một tấc lại muốn tiến một thước, sau đó phát hiện Hà Hà tựa như là sắp xấu hổ khóc, cuối cùng mới khiêm tốn một chút. Cho Diệp Lạc đem y phục mặc tốt, Lạc Băng Hà dùng linh lực bảo vệ Diệp Lạc, sau đó đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực. Nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là địa phương nào? Lạc Băng Hà nhíu mày, đưa tay chạm đến một chút trước mặt tường không khí bị ngăn cách. Có thể trông thấy bên ngoài, nhưng làm khó dễ. Cái kia màu đen xám thế giới, giống như chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tại không khí tường bên ngoài, tựa hồ còn có đồ vật tại hoạt động. Chỉ là, khoảng cách thật sự là quá xa, Lạc Băng Hà thấy không rõ lắm cái kia tại hoạt động đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng có thể xác định, những cái kia đồ vật tựa hồ không cảm giác được các nàng. Phản phất là hai thế giới. Nơi này tựa hồ là bí cảnh này biên giới. Diệp Lạc suy tư một lát sau hồi đáp. Nơi này là hắn vận dụng lôi điện màu lam có thể thuấn di đến xa nhất khoảng cách. Đến nơi đây đằng sau liền đi bất động. Trong nháy mắt công phu, Diệp Lạc cơ hồ là rút khô thân thể của mình tất cả năng lượng, vận dụng màu lam lôi điện đem Lạc Băng Hà đưa đến nơi này. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại bị lôi điện màu lam bao trùm trong nháy mắt, phản phất chung quanh thế giới đều tĩnh lại. Mỗi một lần di động, sau lưng đều sẽ xuất hiện yếu ớt hồ quang điện màu lam. Mà kích phát lôi điện màu lam còn sẽ có đặc thù phát động hiệu quả. Chán. Cho Diệp Lạc cảm giác giống như là chơi game thời điểm thả kỹ năng một dạng. Lạnh không linh đinh trên thân lôi điện màu lam sẽ nổ khí một chút. Cũng chính là ban đầu, đám người nhìn thấy, cửa hàng đen kịt bên trong xuất hiện một màn kia cổ sáng màu lam. Đây chính là Diệp Lạc kỹ năng đặc hiệu. Khô khụ. Chỉ đùa một chút, Diệp Lạc biết, đây chính là Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể hiệu quả. Dù sao mỗi một loại màu sắc lôi điện biểu hiện ra hiệu quả đều sẽ có rất lớn khác biệt. Giống như là bay múa tiểu kim nhìn qua đột nhiên một nhóm, kết quả một chút tổn thương đều không có, sẽ còn cho người ta hồi máu. Tiểu Bạch so tiểu kim tốt một chút, chí ít không phải một cái ăn cơm khô, làm việc rất chịu khó. Hiện tại lại tới một cái tiểu lam. Rốt cục để Diệp Lạc cảm nhận được một thanh thiên chi tiêu tử cảm giác. Tiêu hao Diệp Lạc trên người năng lượng càng nhiều, tiểu lam phong thích hiệu quả liền càng bá đạo. Vừa mới tiểu lam liền bá đạo một hồi, trực tiếp đem Diệp Lạc trên người tất cả năng lượng toàn bộ rút khô. Bằng không, Diệp Lạc cũng không trở thành như bây giờ một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Mạnh thì có mạnh, chính là sử dụng hết đằng sau tác dụng phụ có chút lớn. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần có tiểu kim cùng tiểu bạch tại, cho dù là hư, cũng có thể rất nhanh bù lại. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hiện tại Diệp Lạc thân thể cũng phế không sai biệt lắm. Mặc dù vẫn như cũ có thể điều động ba loại màu sắc lôi điện, cùng chuyên thuộc về Diệp Lạc chính mình hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng, ép khô chính mình tất cả tiềm lực, sớm tiêu hao tương lai. Cái gọi là hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng chỉ dĩ nhiên chính là Diệp Lạc tại luyện cốt cảnh rèn luyện hoàn thành những cái kia lôi cốt, cửu sắc lôi cốt. Mặc dù Diệp Lạc hiện tại chỉ nhìn thấy bảy loại nhan sắc, Diệp Lạc thử một chút, hoa tỷ lệ rơi đồ thật siêu cao. Khô khụ. Thật đau quá, ai chỉ có thể nói người bình thường tuyệt đối chịu không được. Cũng may Diệp Lạc không giống thường nhân, vì nữ nhân có thể ngay cả mệnh cũng không cần, đối với mình động thủ cái kia thật là không có chút nào lại nương tay. Làm tiểu kim nghỉ lại căn nguyên xương sống, cơ hồ là bị Diệp Lạc hoàn toàn phế bỏ, cưỡng ép tiêu hao. Bây giờ còn không có triệt để khôi phục lại, trên ngực màu xanh lá cùng màu đỏ cũng bị cưỡng ép tiêu hao. Diệp Lạc trên người cựu sắc lôi cốt trong thời gian ngắn không cách nào thông qua tiểu kim trong nháy mắt khôi phục. Chỉ có từ từ rèn luyện mới có thể một lần nữa để xương sườn biến thành lôi cốt. Hiện tại tạm thời an toàn, cần cân nhắc làm sao đi ra. Tiên tử tỷ tỷ, hướng bên kia đi qua đi, ta giống như biết lối ra ở nơi đó. Ân. Tốt. Lạc Băng Hà nghi hoặc một chút, sau đó khẽ bước cằm, hướng phía Diệp Lạc nói tới phương hướng bay đi. Không biết có phải hay không là bởi vì bảo trì một tư thế quá lâu nguyên nhân, Diệp Lạc có chút không quá dễ chịu, đống lúc ních. Sau đó, tay, khu khu, ân, cái kia, hơn nữa còn, khu khu, không thể nói, không thể nói. Lạc Băng Hà thân hình dừng một chút, sau đó giả bộ như là không có phát giác được, tiếp tục hướng phía trước di động. Chỉ là, trong lúc bất giác mang thai đỏ lên, đỏ thấu. Người xấu, chỉ biết khi dễ nàng. Chương 527, chuyên gia phá bom lao Diệp. Chương 527, chuyên gia phá bom lao Diệp. Hơn một canh giờ đi qua, trước mặt cảnh sắc mới rốt cục là có một chút biến hóa. Bắt đầu xuất hiện không ít yêu thú cũng hoặc là nhân loại hải cốt. Cứ như vậy, nửa chặn nửa che chôn giấu tại màu xám đen trong lòng đất. Nhìn qua không hiểu khiếp người. Là cái này màu xám đen thế giới, tăng thêm một tia màu trắng. Khu cụ Diệp Lạc ho khan thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà vội vàng ngừng lại. Bắt đầu dùng linh lực trợ giúp Diệp Lạc trải vớt thân thể. Lạc Băng Hà biết Diệp Lạc có thể sử dụng kim sắc lôi điện khôi phục thân thể. Nhưng rất kỳ quái, lần này không biết vì cái gì, không gặp Diệp Lạc sử dụng. Liên tưởng đến vừa rồi Diệp Lạc như thế một bộ hình dáng thê thảm, Lạc Băng Hà trong lúc mơ hồ phát giác được. Diệp Lạc thân thể, tựa hồ trừ trên vân mạch, còn có những vấn đề khác. Nếu là bình thường, loại tình huống này, Diệp Lạc đã sớm sử dụng kim sắc lôi điện bắt đầu cho mình điện liệu. Lạc Băng Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói gì, chỉ là trong mắt đối với Diệp Lạc đau lòng lại tăng lên mấy phần. Người bình thường gân mạch bị phế một lần đoán chừng liền đã hỏng mất, mà Diệp Lạc trước đó gặp một lần, hiện tại lại dẫm lên vết xe đổ. Trong lòng tiếp nhận áp lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây là Lạc Băng Hà cho là. Diệp Lạc ngược lại là rất lạc quan, gân mạch luôn sẽ có biện pháp. Nếu là không có cách nào coi như xong, chờ thân thể từ từ chữa trị, đến lúc đó tiểu kim có thể dùng đằng sau, thử một chút, nói không chừng có thể tu bổ. Diệp Lạc chưa từng có nghĩ tới gân mạch phế bỏ lại lập tức đi tìm Vân Linh Nhi ý nghĩ. Trước đó vượt qua dòng sông thời gian nhìn thấy những vật kia, cho Diệp Lạc không ít gợi ý thời gian dần qua, cũng minh bạch cái gọi là nhân quả hướng đi, đến cùng là thế nào một chuyện. Hắn hiện tại chỉ cần không đi đâm thủng hắn cùng Vân Linh Nhi ở giữa cuối cùng tầng kia quan hệ. Vân Linh Nhi liền không khả năng bởi vì trốn tránh hắn chạy tới cái gì thông thiên giới. Tự nhiên cũng sẽ không phát sinh cái gì phía sau những cái kia bất hạnh. Diệp Lạc không chỉ có sẽ không bức bách Vân Linh Nhi, hơn nữa còn muốn đem Vân Linh Nhi cho buộc lại. Nhìn gắt gao, tuyệt đối không thể để cho Vân Linh Nhi ra cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ có là Vân Linh Nhi, không nghe lời Hà Hà bên này cũng phải nhìn gấp một chút. Miễn cho phía sau trộm đạo lấy lại chạy tới báo thủ, không nói tiếng nào, đây quả thực so giết Diệp Lạc cũng còn khó chịu hơn. Cho nên, Diệp Lạc muốn một cái biện pháp, một cái vô sỉ một điểm biện pháp. Tiên tử tỷ tỷ, không cần phải để ý đến ta, ta liền xem như còn sống ra ngoài cũng là phế nhân một cái. Đừng nói loại lời này, sẽ có biện pháp. Gặp Diệp Lạc lại bắt đầu nói loại này cam chịu lời nói. Lạc Băng Hà trong lòng khó chịu không nói ra được, tựa như là tim bị người đâm một đao. Nàng vừa vặn giống như là tại trong đám người hỗn loạn nhìn thấy Vân Linh Nhi. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hiện tại Lạc Băng Hà vừa muốn đem Vân Linh Nhi kéo qua, cho Diệp Lạc tu bổ căn cơ. Nàng ở bên cạnh giám sát, không để cho Vân Linh Nhi lười biếng. Nhất định phải mau sớm để Diệp Lạc đem căn cơ tu bổ trở về, tìm về lúc trước lòng tự tin. Nhiều lắm là cũng chính là khổ một chút Vân Linh Nhi mà thôi. Bất quá không quan hệ, tại Lạc Băng Hà xem ra, làm sư phụ chính là muốn ăn một ít khổ sở mới được, không phải vậy làm cái gì sư phụ, còn không bằng nàng tự mình đến. Tự mình đến? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lạc Băng Hà đầu ông, gương mặt không tự chủ được trở nên cũng vừa đỏ, trong lòng trở nên cũng có chút rối bời. Thứ không dám dâu dếm, tiên tử tỷ tỷ, trước đó ta đã phế qua một lần kia là sư phụ ta giúp ta mới lấy khôi phục, không nghĩ tới ấy, lúc này mới không bao lâu, lại phế đi. Không có chuyện gì, trở về lại để cho sư phụ ngươi giúp ngươi một lần liền tốt, sư phụ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lạc Băng Hà khẽ cắn ngân nha nói ra, không có chút nào bận tâm Vân Linh Nhi chết sống. Nếu như đến lúc đó Vân Linh Nhi không nguyện ý, nàng liền đem Vân Linh Nhi cho trói đi qua. Lại nói, Vân Linh Nhi không có khả năng không nguyện ý, nàng trước đó cũng là thấy rõ ràng, nơi nào có một chút làm sư phụ bộ dáng. Hoàn toàn chính là, khu khu, không được, sư phụ giống như đã ý thức được ta phát giác được một vài thứ, ta không có khả năng đang buộc ta sư phụ, không phải vậy. Sư phụ làm không tốt sẽ trốn đi không nguyện ý gặp lại ta. Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này là thật sự có chút bất đắc dĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dạng này bi kịch là đã từng xảy ra một lần. Diệp Lạc không có khả năng trơ mắt nhìn sự tình dẫm lên vết xe đổ. Dù là hiện tại hắn cùng Vân Linh Nhi quan hệ trong đó cũng không có trước đó như vậy đột ngột. Sư phụ tâm lý năng lực chịu đựng cũng khá không phải một điểm nửa điểm, nhưng Diệp Lạc thủy chung là sợ sệt Vân Linh Nhi chạy. Mặc kệ nói là cái gì, Diệp Lạc cũng không nguyện ý đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tình nguyện chính mình phải lấy. Bất quá, khu khu, càng có không quá đáng tin cậy năng lượng bảo toàn nguyên tắc. Một người dáng tươi cười sẽ không chuyển di cùng biến mất, chỉ sẽ xuất hiện tại một người khác trên thân. Vân Linh Nhi trên thân không may cũng sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển di, chuyển rời đến. Cái nào đó kẻ may mắn trên thân. Vì Lạc Băng Hà thân tử đạo tiêu, cô độc một người chết đi chẳng cảnh không xảy ra nữa. Diệp Lạc quyết định. Khi cặn bã đi, bắt đầu lừa dối đáng yêu Hà Hà. Lạc Băng Hà nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng. Tại chuẩn xác một chút tới nói, là đối với Diệp Lạc mềm lòng. Cuối cùng sẽ ấm ở giữa, làm ra một chút để cho mình cũng không biết kinh ngạc sự tình. Đợi đến phía sau kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Cái nào đó cặn bã đã đạt được. Trước đó tại Ngọc Nữ Phong bên trong nhà gỗ nhỏ thời điểm chính là bộ dáng này. Diệp Lạc không thành thật, được một tấc lại muốn tiến một thước, cho dù là giáo huấn một lần, nhưng rất nhanh lại sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Càng ngày càng nhiều. Ở trong quá trình này, Lạc Băng Hà danh giới cuối cùng cũng một chút xíu giảm xuống, từ từ thỏa hiệp. Sau đó, bị cái nào đó hôn đản đạt được. Hiện tại, Diệp Lạc liền muốn lập lại chiêu cũ. Chỉ bất quá, lần này sẽ càng quá phận một chút. Không có cách nào. Nếu là bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Diệp Lạc thật sự là nghĩ không ra có cái gì biện pháp tốt hơn có thể buộc lại Lạc Băng Hà sự tình. Lạc Băng Hà hiện tại đã có ràng buộc, tại lúc báo thủ đã bắt đầu do dự cùng tự định giá. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút cái gì. Diệp Lạc biết kém một chút cái gì, cho nên muốn bắt đầu hóa thân thành một kẻ cặn bã, cho thân yêu Hà Hà gái bẫy. Hà Hà, tha thứ ta, một lần cuối cùng. Nghe xong Diệp Lạc những lời này, Lạc Băng Hà trong lòng cũng là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Nàng vẫn cho là Vân Linh Nhi cùng nàng hai người nấp rất kỹ, kết quả Diệp Lạc thế mà biết, mà lại xem ra Diệp Lạc biết đến đồ vật còn không ít. Nhất là trước đó tại Ngọc Nữ Phong, nhà gỗ nhỏ nghe lén một lần kia sự tình đằng sau, Lạc Băng Hà đã loáng thoáng dự cảm đến họ có một ít không tốt lắm sự tình phát sinh. Vân Linh Nhi có thể sẽ bạo chết, chỉ là không nghĩ tới, đi qua như thế thế mà không nổ cục diện còn ổn định. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì Diệp Lạc tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tận lực khống chế tạc đạn bạo tạc thời gian, vì chính là phòng ngừa Vân Linh Nhi chạy trốn. Kể từ đó, để Vân Linh Nhi giúp Diệp Lạc tu bổ căn cơ phương pháp này liền thất bại, chỉ có thể để cái khác nữ tử lên. Cái khác nữ tử? Lạc Băng Hà con ngươi run lên, trong ánh mắt hiện lên một vòng ý xấu hổ cùng kiếp đảm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ân, không tốt lắm đồ vật. Chương 528, tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta thử một chút sao? Chương 528, tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta thử một chút sao? Có vấn đề liền cần giải quyết. Hiện tại, Lạc Băng Hà phát hiện vấn đề, nhưng lại chậm chạp không động được tay giải quyết vấn đề. Lúc này, thân mật lao diệp liền giúp Lạc Băng Hà một thanh. Ân, nhẹ nhàng, đẩy có chút sợ sợ Hà Hà một thanh. Kỳ thật làm cái phế nhân cũng rất tốt, không phải liền là không có cách nào tu hành sao, không có gì lớn. Cũng chính là tiếp qua cái mấy chục năm, một giấc an nghỉ đằng sau rốt cuộc không tỉnh lại mà thôi, không có gì lớn. Cũng chính là sư phụ ta các nàng khóc vừa khóc, thương tâm một hồi, qua một hồi, tìm được mới đồ đệ liền tốt, đến lúc đó liền sẽ quên mất chuyện của ta Diệp Lạc mặc dù nói là thế nào nói, ngựa khí cũng mười phần rộng rãi. Nhưng ở Lạc Băng Hà nghe tới, trong lòng nghe ẩm, rất khó chịu. Ngươi, sư phụ ngươi dùng chính là cái biện pháp gì giúp ngươi tu bổ căn cơ, ngươi cùng ta nói một chút, ta nói không chừng cũng nghe qua, có thể cuối cùng mấy chữ kia, Lạc Băng Hà chết sống nói không nên lời. Lạc Băng Hà hiện tại cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng Diệp Lạc. Cắn chặt răng ngà, đẹp mắt trong mắt màu lam bên trong, xuất hiện có chút hơi nước, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có nước mắt đoàn mà xuất hiện, từ trong hốc mắt tràn ra. Diệp Lạc xem xét có hy vọng, kém chút nhịn không được muốn bắt đầu quỷ kêu gọi lên tới. Nhịn xuống, đừng cao hưng quá sớm. Không phải vậy đợi chút nữa đem Hà Hà hù chạy. Khu khu, còn cần tại cửa hàng. Khu khu, tiên tử tỷ tỷ, ta nhớ được không phải rất rõ, liền biết sư phụ ta đang giúp ta tu bổ căn cơ cho lúc trước ta ăn cái này. Diệp Lạc từ trong lồng ngực móc ra chính mình hợp tác đồng bạn lão bằng hữu Vong Ưu Đan. Cái này Vong Ưu Đan nói là Diệp Lạc ân nhân cũng không đủ. Nếu như không phải cái này Vong Ưu Đan, làm không tốt Vân Linh Nhi hiện tại còn lằng nhà lằng nhằng, đang nghĩ biện pháp làm sao. Khu khu, tóm lại, Vong Ưu Đan là Diệp Lạc hảo huynh đệ. Diệp Lạc về sau phát đạt cũng tuyệt đối sẽ không quên chính mình hảo huynh đệ tùy thời tùy chỗ trên thân cất mấy quả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta xem một chút có chút thanh âm thanh lãnh truyền đến. Lạc Băng Hà từ Diệp Lạc trong tay nhận lấy Vong Ưu Đan ngửi ngửi. Ân. Trong óc ngủ say ký ức bị tỉnh lại. Cái này Vong Ưu Đan, nàng nhận biết. Chính xác tới nói, rất sớm trước đó liền quen biết. Lạc Băng Hà đối với luyện đan một đường rốt đặc cắn mai, sở dĩ nhận biết hay là bởi vì Vân Linh Nhi nguyên nhân. Lúc trước Vân Lăng Phong phía sau núi phá vỡ Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc giữa hai người sự tình đằng sau, Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà chính là trên một sợi dây thừng châu chấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quan hệ so Lục Thủy Giao cũng còn muốn sát. Hai người bây giờ nhìn gặp Lục Thủy Giao đều chột dạ. Một cái sư phụ, một sư bá, kết quả. Khu khu. Dù sao lúc đó hai người bàn bạc một chút, đem một ít chuyện thẳng thắn sự tình bên trong liền có Vong Ưu Đan. Lúc đó Vân Linh Nhi còn cho Lục Thủy Giao mấy quả hàng mẫu mùi cùng bộ dáng bị Lạc Băng Hà nhớ kỹ. Vân Linh Nhi sở dĩ có lá gan. Khu khu. Dù sao cái này Vong Ưu Đan giá không ít lực. Lúc đó giảng chuyện này thời điểm, cho Lạc Băng Hà mang thai đều cho nghe đỏ lên. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày, thế mà lại lấy loại phương thức này tại một lần nhìn thấy sư phụ khoái lạc đan. Làm bộ nhìn một lúc lâu đằng sau, Lạc Băng Hà mới lại một lần nữa mở miệng nói. Ân, đan dược này ta biết, là chữa trị căn cơ cần dùng rất trọng yếu một vị đan dược, ta chỗ này còn có những đan dược khác tới tương xứng. Chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, Lạc Băng Hà còn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lại bắt đầu ánh mắt phiêu hốt, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, tay nhỏ không tự chủ siết chặt một chút. Lập tức liền bị Diệp Lạc đã nhìn ra. Thật là đáng yêu. Diệp Lạc kém chút nhịn không được liền muốn nhào qua. Có chút đã đợi không kịp, hiện tại liền muốn hung hăng khi dễ một chút Hà Hà. Diệp Lạc hai mắt lóe ra quầng màng, ngữ khí đều trở nên có chút kích động. Nói như vậy, tiên tử tỷ tỷ có biện pháp giúp ta tu bổ căn cơ. Diệp Lạc lần này kích động không phải diễn xuất tới, là thật kích động a. Quá khó khăn. Có câu nói thế nào? Nhân họa đắc phúc. Không sai, chính là nhân họa đắc phúc, hiện tại Diệp Lạc chính là loại cảm giác này. Nếu là ở trước đó, cho dù là Lạc Băng Hà sẽ không nguyện ý, nhưng thủy chung là có chút kháng cự. Cũng không phải là bởi vì chán ghét Diệp Lạc, mà là theo bản năng. Diệp Lạc cũng không muốn bức bách Lạc Băng Hà, cho nên chuyện này vẫn kéo lấy. Hai người kỳ thật đều có tiến thêm một bước ý tứ, chỉ bất quá Lạc Băng Hà không có chuẩn bị sẵn sàng. Không biết là đang sợ, hay là bởi vì cảm thấy có lỗi với Lục Thủy Giao. Tóm lại chuyện này một mực kéo lấy. Hiện tại, tựa hồ có một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ cùng cơ hội. Nếu là bỏ qua, Diệp Lạc tương lai 10 năm ban đêm đi ngủ đều muốn đập đùi. Ta không xác định. Lạc Băng Hà trắng non thon dài tay nhỏ nắm chặt, ngữ khí có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương. Sau đó lại một lần nữa nói bổ sung, ta từng tại trong một bản cổ thư nhìn thấy qua có quan hệ với loại này tu bổ căn cơ công pháp ghi chép, chỉ là chưa thử qua. Ta không quá xác định. Lạc Băng Hà nguyên bản thanh âm 10 phần thanh lãnh, hiện tại trở nên nhuyễn hồ hồ, nhu chít chít. Nhất là từ Diệp Lạc góc độ này nhìn sang, đẹp mắt đẹp đẽ khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Diệp Lạc liền muốn thú tính đại phát. Ha ha, ta ha ha, thật sự là thật là đáng yêu. Chưa thử qua là được rồi, hiện tại thử một lần liền biết. Trốn đạo lấy, tại Lạc Băng Hà túi đầu xấu hổ nhìn không thấy thời điểm, Diệp Lạc móc ra một viên hương vị có một chút gây mùi lan dược. Giải ưu đan. Đây là trước đó từ Kim Linh Tịch nơi đó lấy được, chỉ tiếc, một mực không có đất dụng võ, không nghĩ tới bây giờ. Tốt, nhỏ ngu xuẩn, trở về cho ngươi thêm mùi gà. Trốn đạo lấy đem giải ưu đan ăn hết. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta thử một chút sao? Ta muốn làm một người hữu dụng, nếu như có thể, ta không muốn làm một tên phế nhân. Nói đến đây, Diệp Lạc thanh âm đã có chút khóc không thành tiếng. Nghe vào 10 phần nghẹn ngào. Cái này cũng khiến cho nguyên bản do dự bất định, xoắn xuýt không gì sánh được Lạc Băng Hà tại thời khắc này phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ta thử một chút đi. Lạc Băng Hà nhuyễn hồ hồ thanh âm truyền đến, tiếng như mưa kêu, cơ hồ là nhỏ nghe không được. Trong chấp nhóm này, Diệp Lạc kém chút nhịn không được muốn hưng phấn kêu đi ra. Tốt, đa tạ tiên tử tỷ tỷ. Khu cụ Diệp Lạc lại bắt đầu ho khan, trước đó có thể là thụ thương khó chịu, thân thể khó chịu. Nhưng lần này, đơn thuần là bởi vì kìm nén đến hoảng. Nếu là muốn chữa thương tu bổ căn cơ, tự nhiên là cần tìm một cái an tĩnh một chút, không có người quấy rầy địa phương. Lạc Băng Hà mang theo Diệp Lạc tại trong bí cảnh bắt đầu tìm kiếm. Thời gian một nén nhang bên trong, tìm được một cái còn tính là không sai đạo phủ, chung quanh rất an tĩnh, sẽ không có người đến quấy rầy, cũng sẽ không có cái gì mặt khác thanh âm. Liền nơi này đi, Lạc Băng Hà có chút thấp thỏm bộ dáng, hướng phía bốn phía nhìn một chút, sau đó đem Diệp Lạc buông xuống. Đs, kiệt kiệt kiệt. Lao Diệp lập tức liền muốn được xính, mọi người có thể đoán một chút, kế tiếp là ai? Chương 529, ngươi nếu là không tin được coi như xong, trở về tìm ngươi sư phụ giúp ngươi. Chương 529, ngươi nếu là không tin được coi như xong, trở về tìm ngươi sư phụ giúp ngươi. Lý do an toàn, Lạc Băng Hà lại đang bên ngoài bố trí rất nhiều cấm chế. Cuối cùng, mới có hơi thấp thỏm đi vào đèn kịt trong động phủ. Hô xuất ra một cái cây châm lửa, nhẹ nhàng mà đem nhóm lửa, sau đó, đèn kịt trong động phủ bị chiếu sáng. Đạp đạp đạp. Lạc Băng Hà hướng phía trong động phủ đi đến, mỗi một bước giày theo rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Thậm chí là tiếng tim mình đập âm, Lạc Băng Hà đều có thể rõ ràng nghe thấy. Nhịp tim trở nên càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Lạc Băng Hà trông thấy trong động phủ Diệp Lạc đang làm gì thời điểm, có chút ngây dại. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi trở về. Diệp Lạc cười cười, sau đó, vô mình đã trải tốt tiểu bị tử. Ân. Không sai, Diệp Lạc đã trải tốt lâm thời lập nên. Giường. Cái này không thể không xách Diệp Lạc một cái khác thói quen tốt, tùy thời tùy chỗ mang mấy giường chiếu đắp lên trên người, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Loại này thói quen tốt, hay là ban đầu ở Ngọc Nữ Phong bên trên thời điểm, bị Lạc Băng Hà từ nhỏ trong nhà gỗ ném ra tới thời điểm dưỡng thành. Từ khi đó bắt đầu, Diệp Lạc liền thề, nhất định phải có được một giường thuộc về mình tiểu bị tử. Tuyệt đối đừng lại nhìn người sắc mặt. Diệp Lạc làm được. Khu khu. Mặc dù chưa chắc là đứng đắn gì sự tình. Ngươi trải chăn mền làm gì? Lạc Băng Hà ngựa khí có chút tâm thần bất định cùng sợ sệt. Mảnh khảnh thân thể càng là có chút sợ sợ lui về phía sau non nửa bước. Diệp Lạc thấy thế bắt đầu giải thích. À, là như vậy tiên tử tỷ tỷ, đan dược kia sau khi ăn xong đầu sẽ chìm vào hôn mê, đến lúc đó ta hẳn là sẽ ngủ mất, đến lúc đó ta muốn để cho mình ngủ được dễ chịu một chút. Diệp Lạc lời giải thích này có thể xưng hoàn mỹ, muốn để cho mình dễ chịu một chút. Ân. Nói theo một ý nghĩa nào đó không sai, Diệp Lạc đích thật là muốn để cho mình dễ chịu một chút. Trên mặt đất này đen xì, băng băng lạnh lạnh, hắn cái này thân thể nhỏ tấm có thể chịu không được. Hắn hiện tại thế nhưng là bệnh nhân, cần nhuyễn hồ hồ, nhu chít chít hà hà mới có thể trị liệu. Khu khu. Tóm lại, Diệp Lạc sẽ không bạc đãi chính mình, đối với mình rất tốt. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là đau lòng hà hà. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đợi chút nữa lại phải biến đổi thành người thực vật. Cho dù là ăn giải ưu đan, nhưng là vong ưu đan hiệu quả vẫn như cũng là tồn tại. Diệp Lạc không có cách nào tỉnh lại, chỉ nói là có thể cảm nhận được ngoại giới phát sinh hết thảy, thân thể hết thảy cảm giác đều trở về. Đương nhiên, cũng có biện pháp triệt để phá giải vong ưu đan hiệu quả. Ăn hai viên giải ưu đan, một viên vong ưu đan hiệu quả, hai viên giải ưu đan có thể triệt để hóa giải. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù đồng dạng là nhị phẩm đan dược, nhưng rất rõ ràng, vong ưu đan hiệu quả là mạnh hơn giải ưu đan, muốn bá đạo rất nhiều. Diệp Lạc suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn một viên. Không phải vậy, đợi chút nữa lộ tẩy, chạy người cũng không phải là sư phụ, biến thành hà hà. Khu khu. Tóm lại loại chuyện này cần tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến. Đến lúc đó quen, tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Khi đó, các loại ngơ ngác hà hà kịp phản ứng thời điểm đã chậm, muốn chạy đều chạy không thoát. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là Diệp Lạc tà ác kế hoạch. Nếu như lập tức đến cái hung ác, Lạc Băng Hà khả năng không có cách nào tiếp nhận, sẽ chạy trốn, nhưng nếu như Từ Từ sẽ đến, Lạc Băng Hà cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Lại thêm đau lòng Diệp Lạc, Lạc Băng Hà liền sẽ lui một bước, tại lui một bước, chờ phản ứng lại thời điểm, đã không có cách nào quay đầu lại. Trước đó bị Diệp Lạc được một tấc lại muốn tiến một thước là như thế này, hiện tại cũng là dạng này. Chiêu thức không tại nhiều, có tác dụng là được. Đối với Sáo Lộ Hà Hà, Diệp Lạc ban đầu còn có một chút gánh nặng trong lòng, cảm thấy mình quá cầm thú. Dù sao, Hà Hà đối với hắn tốt như vậy, kết quả hắn thế mà cùng Hà Hà chơi tâm nhãn con. Nhưng rất nhanh Diệp Lạc liền bình thường trở lại. Không thành thật Hà Hà, ngơ ngác, chính là muốn hung hăng khi dễ. Dạng này, về sau mới sẽ không ngốc không cứ thế trèo lên một người chạy tới báo mối thù gì. Sao rồi, tiên tử tỷ tỷ, ngươi nếu là cảm thấy cái này nhan sắc không dễ nhìn, ta chỗ này còn có mặt khác nhan sắc. Sau đó, tại Lạc Băng Hà có chút trong ánh mắt khiếp sợ, Diệp Lạc móc ra mặt khác màu sắc tiểu bị tử. Không cần. Liền cái này ta cảm thấy thật đẹp mắt. Thanh âm thanh lãnh truyền đến, Lạc Băng Hà có chút lắc đầu. Trong lúc bất giác, khuôn mặt trở nên tốt hơn. Không bao lâu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Lạc nằm tại cửa hàng nhỏ đắp lên mặt, hai cánh tay quy quy củ củ đặt ở ngực trước. Đợi một hồi lâu, giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, đem đầu chống lên đến. Tiên tử tỷ tỷ, ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Ta đã biết, ngươi. Ngươi trước tiên đem đan dược ăn nói, Lạc Băng Hà trong tay xuất hiện một đống vong lưu đan. Diệp Lạc, ta mẹ nó. Đây là đem vong lưu đan coi như ăn cơm a. Cái này nếu là đều ăn hết, hắn không được ngủ gần nửa tháng. Cô Đông nuốt nước miếng một cái, Diệp Lạc quyết định cuối cùng, hay là nhắc nhở một chút ngơ ngác Hà Hà. Phòng ngừa bắt hắn cho ăn chết. Tiên tử tỷ tỷ, đan dược này ta nhớ được giống như không cần ăn nhiều như vậy. Sư phụ ta lúc đó liền cho ta ăn một viên. Yên tâm, không có việc gì. Lạc Băng Hà lắc đầu, thái độ có chút kiên quyết. Bất quá, Lạc Băng Hà nhìn một chút trên tay một thanh vong ưu đan, giống như hồ cảm thấy có chút không ổn. Cuối cùng đem mặt khác vong ưu đan thu về, chỉ để lại ba viên. Ba viên. Diệp Lạc lông mày đập mạnh. Này làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a? Nếu như là ba viên lời nói, hắn cái này giải ưu đan giống như liền vô tác dụng. Ít nhất phải ăn hai viên mới có thể bảo trì thanh tỉnh a. Không phải vậy, đợi chút nữa lại phải ngủ mất bắt đầu làm nằm mơ ban ngày. Diệp Lạc không muốn ngủ a. Tiên tử tỷ tỷ, cái này ba viên có thể hay không nhiều lắm, nếu không hai viên. Diệp Lạc có chút không xác định thanh âm truyền đến. Nhưng lúc này đây, Lạc Băng Hà thái độ trở nên cực kỳ kiên quyết. Ngươi nếu là không tin được coi như xong, trở về tìm ngươi sư phụ giúp ngươi. Lạc Băng Hà quay người chuẩn bị rời đi. Ta ăn, ta ăn. Nghe thấy Hà Hà tựa hồ có chút tức giận, Diệp Lạc nơi nào còn dám có nửa điểm dạy vò khốn khổ. Đem Lạc Băng Hà trong tay ba viên vong ưu đan toàn bộ một ngụm khó chịu. Về phần sẽ có hậu quả gì, Diệp Lạc hiện tại đã không thèm nghĩ nữa. Dù sao hôm nay không thể để cho Hà Hà chạy. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta toàn bộ đều ăn hết, đừng nóng giận. Diệp Lạc cầm chặt lấy Lạc Băng Hà cái kia có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, sợ Lạc Băng Hà chạy trốn. Gặp Diệp Lạc dạng này một bộ nóng nảy bộ dáng, Lạc Băng Hà nguyên bản nhanh chóng bộ ngực phập phồng, cũng dần dần chậm dần. Hết giận không ít. Nhìn xem Diệp Lạc ánh mắt cũng biến thành nhu hòa không ít. Ta không có sinh khí, ngươi bây giờ trên thân còn có thương, chớ lộn xộn. Tại Lạc Băng Hà nâng đỡ, Diệp Lạc rất nhanh lại nằm trở về. Chỉ là, mí mắt trở nên càng ngày càng nặng. Không tốt, dược hiệu này tới quá nhanh. Tiên tử tỷ tỷ ta lời còn chưa dứt, Diệp Lạc đã triệt để không có động tĩnh, ngủ thiếp đi. Lạc Băng Hà cứ như vậy ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhìn một lúc lâu, cũng xác nhận một hồi lâu. Diệp Lạc không có muốn dấu hiệu tỉnh lại, hô hấp mười phần đều đều. Rất tốt, có thể bắt đầu. Chỉ là, bước đầu tiên này nên từ nơi nào ra tay? Nàng cũng sẽ không cái này a. Trước đó nàng đều là nhìn Vân Linh Nhi. Rất nhanh, trong động phủ truyền đến thật lưa thưa thanh âm. Chương 530, kinh nghiệm 99 Lạc Băng Hà bản. Chương 530, kinh nghiệm 99 Lạc Băng Hà bản. Truy tìm lấy trước đó lưu cho Diệp Lạc khối kia chứa chính mình thần hồn tự sắc tiểu thạch đầu. Dạ Ngưng Xương một bước đường nghiêng cũng không có đi, thẳng tắp hướng phía yêu hoàng trong bí cảnh một cái hướng khác một mực tiến lên. Đáng giận a, tiểu hỗn đản, thế mà chạy nhanh như vậy. Dạ Ngưng Xương một bên cực tốc lao vụt, một bên trong miệng lẩm bẩm cái gì. Bất quá nhìn Dạ Ngưng Xương giờ phút này như vậy tức giận bộ dáng, Diệp Lạc nếu là bây giờ bị Dạ Ngưng Xương bắt được, sẽ phải bị lao tội. Nơi này đến cùng là địa phương nào, làm sao lớn như vậy? Dạ Ngưng Xương toàn lực lao vụt nhanh hơn một canh giờ dáng vẻ. Kết quả sửng sốt không có trông thấy Diệp Lạc bóng dáng. Nếu không phải bị Diệp Lạc mang ở trên người khối kia hòn đá màu tím còn tại không ngừng truyền đến cảm giác, Dạ Ngưng Xương thật hoài nghi có phải hay không đi nhầm. Hiện tại, Dạ Ngưng Xương thần hồn cảm thụ càng rõ ràng, đã rất gần, lập tức liền có thể lấy tìm tới Diệp Lạc. Chỉ là, Dạ Ngưng Xương nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi này đều là chuỗi lùi núi lớn, trừ tảng đá cùng đất, không có cái gì. A, không đối, còn có trên đất những này màu trắng yêu thú thi cốt. Không hiểu khiếp người. Loại tình huống này, trừ phi cùng nàng có được năng lực giống nhau, nắm giữ giống nhau quy tắc, đem khí tức của mình cùng thân hình triệt để giấu kín đứng lên. Không phải vậy rất không có khả năng tìm không thấy. Ân. Rất nhanh, tại Dạ Ngưng Xương kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, rốt cục tìm được một cái có thể trô giấu người. Một cái. Tự nhiên độc phủ. Dạ Ngưng Xương ẩn nấp khí tức của mình, lặng lẽ sở lấy đi qua. Còn có nhiều như vậy cấm chế, chẳng lẽ là ở bên trong làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Dạ Ngưng Xương ý đồ xâm nhập có chút mở tối trong độc phủ. Kết quả phát hiện động phủ mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong, đều thiết trí đại lượng cấm chế. Nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. bên trong cũng sẽ không truyền đến bất kỳ thanh âm nào. Có thể, thần thức của nàng chỉ thị phương hướng chính là chỗ này, bất quá vài mét chi cách, gấp chết người. Ở bên ngoài tản bộ nửa ngày dạ ngưng xương, thủy chung là không có tìm được phương pháp thích hợp chui vào. Lạc Băng Hà lưu lại cấm chế thật sự là nhiều lắm. Hơi đụng vào một chút, kế tiếp cấm chế khả năng ngay lập tức sẽ mở ra, sau đó bị trong động phủ Lạc Băng Hà cảm giác. Dạ ngưng xương hiện tại là đến bắt người, đến xác nhận mình bây giờ đỉnh đầu có phải hay không xanh mơn mận, đến lúc đó tốt tra tấn diệp lạc. Tự nhiên là không muốn đánh cỏ động rắn, nếu không có cách nào đi bảo, vậy cũng chỉ có thể các loại. Có thể dạ ngưng xương làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhất đẳng chính là mấy giờ. Đáng giận a, hai người kia đến tột cùng là làm cái gì ở bên trong, không phải là đang làm loại sự tình này đi. Có lẽ là có phương diện này tật xấu, dạ ngưng xương bây giờ nhìn ai cũng giống như là người bị tình nghi, đều giống như đối tượng hoài nghi. Ngay tại dạ ngưng xương dự định tới cứng, cưỡng ép xông vào thời điểm, cấm chế một tầng tiếp lấy một tầng giải khai. Ngày a, vì cái gì mỗi một lần đều là dạng này, Diệp Lạc cũng nghĩ không thông. Vì cái gì loại thời điểm này hắn liền không thể là tỉnh dậy? Không phải muốn? Ân, chờ chút, tựa như là có cái gì không thích hợp địa phương. Diệp Lạc phát hiện chính mình mặc dù hôn mê đi qua, nhưng ý thức không gì sánh được thanh tỉnh. Không có giống là trước kia một dạng lâm vào trong mộng cảnh, càng không có bị mang về làm tinh. Chỉ là chung quanh đen như mực, không hiểu trống rỗng, một loại không nói được cảm giác. Nhưng rất nhanh, Diệp Lạc liền cảm nhận được mặt khác. Động tĩnh. Diệp Lạc bờ môi bị ngăn chặn, cánh môi bên trên truyền đến một trận nhu hòa cảm giác. Hương hương. Đồng thời, bên hai truyền đến một chút thanh lãnh mềm mại thanh âm. Người xấu thanh âm này là. Ha ha. Nguyên bản cũng định nằm thẳng Diệp Lạc, đột nhiên sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, lập tức chi lăng đi lên. Tốt, ta liền biết nhỏ ngu xuẩn giải ưu đan hay là đáng tin cậy, nhỏ ngu xuẩn trở về cho người thêm đùi gà. Người bình thường luyện chế giải ưu đan, có lẽ đối mặt ba viên vong ưu đan sẽ có vẻ thúc thủ vô sách, rơi vào trong trạng thái ngủ say. Nhưng kim linh tịch luyện chế giải ưu đan dược hiệu tựa hồ sẽ càng mạnh một chút. Một viên có thể đỉnh ba viên. Mặc dù làm không được cái gọi là cái gì nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nhưng dạng này Diệp Lạc liền đã đủ hài lòng. Chí ít không còn là một cái không có cái gì tham dự cảm giác người thực vật. Cái này như ma người thực vật ngay trước thật sự là quá hoan uổng. Rất nhanh, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Diệp Lạc con người bắt đầu phóng đại, tim đập nhanh hơn không ít. Cùng lúc đó, trong sân động, một cái tiếp theo một cái màu đen vặn béo văn tự xuất hiện. Kinh nghiệm 100 kinh nghiệm 1 kinh nghiệm 1 kinh nghiệm 1. Không biết bao lâu đi qua, màu đen vặn béo văn tự xuất hiện tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Lạc Băng Hà cần giữa trận nghỉ ngơi một chút. Thật sự là quá đau. Lạc Băng Hà giờ phút này, cái kia trên khuôn mặt tuyệt mỹ đã phủ lên nước mắt. Lờ mờ có thể thấy được, nước mắt khô cạn. Màu lam nhạt con ngươi bên trong, trừ ra từng tia thống khổ, càng nhiều hơn chính là khó mà kể ra tình cảm. Đây là Lạc Băng Hà lúc trước chưa bao giờ trải nghiệm qua tình cảm. Cho dù là trước đó Diệp Lạc tại Ngọc Nữ Phong nhà gỗ nhỏ thời điểm, khi dễ nàng thời điểm, cũng không có cảm nhận được tình cảm. Quan hệ tựa hồ càng gần một bước. Mặc dù Lạc Băng Hà là một tân thủ tiểu bạch, nhưng trước đó đã trong sơn động thấy qua, cho nên cũng coi là có nhất định kinh nghiệm thực chiến. Nhưng thật hợp lý chính mình vào tay thời điểm, phát hiện dị thường khó khăn. Lạc Băng Hà thật không biết vì cái gì Vân Linh Nhi lúc đó loại tình huống kia là thế nào có thể cởi được. Đau muốn chết, thân thể thật giống như là muốn bị xé mở một dạng, mà lại còn thụ thương, còn có máu. Lạc Băng Hà hiện tại trên mặt mang nước mắt chính là vào lúc này đợi làm ra. Quá đau, cho dù là Lạc Băng Hà muốn kiên trì cũng không nhịn được. Bất quá cũng may từ từ liền thích đứng xuống, cảm giác đau đớn tại một chút xíu biến mất. Lạc Băng Hà cũng không có quên chính mình lần này chân chính mục đích là cái gì. Bắt đầu một chút xíu hồi ức trong óc lúc trước từ Vân Linh Nhi nơi đó xem ra linh dung song sinh quyết. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là vô tâm cắm liễu liêu xe đùm. Lúc đó, Lạc Băng Hà nhìn thứ này, đơn thuần là bởi vì có chút không tin được Vân Linh Nhi, coi là Vân Linh Nhi là khu khu. Dù sao không phải đứng đắn gì người, cũng không phải đứng đắn gì sư phụ. Đến phía sau xem hết hoàn chỉnh công pháp đằng sau, Lạc Băng Hà mới biết được là nàng trách lầm Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi là một tốt sư phụ, một cái rất tốt sư phụ. Chính là tâm tư có chút không quá tinh khiết. Tóm lại Vân Linh Nhi là người tốt, xem hết công pháp Lạc Băng Hà cũng toàn bộ nhớ kỹ. Lúc đó vì nghiên cứu rõ ràng, hoặc là phòng ngừa Vân Linh Nhi lừa gạt chính mình, Lạc Băng Hà nhìn rất cẩn thận. Đối với công pháp thuần thục trình độ có thể nói không tại Vân Linh Nhi phía dưới. Về phần quen thuộc nhất công pháp, tự nhiên là cực khổ một rồi. Công pháp này tại Dạ Ngưng Xương trong tay không biết cũng bao nhiêu năm. Dạ Ngưng Xương mẫu thân sử dụng hết đằng sau, vẫn nhét vào Dạ Ngưng Xương nơi này. Đã nhiều năm như vậy, Dạ Ngưng Xương mẫu thân nói không chừng chính mình cũng quên lãng một chút trên công pháp nội dung. Cho nên Dạ Ngưng Xương là quen thuộc nhất công pháp người, sau đó mới là sư phụ, ha ha. Trong động phủ yên tĩnh trở lại, lại là một cái quỷ dị vật bẹo không cách nào bị ngoại nhân nhìn thấy văn tự màu đen xuất hiện. Kinh nghiệm 99. Ô chương 531, ha ha kỳ quái cảm giác thành tựu chương 531, ha ha kỳ quái cảm giác thành tựu Lạc Băng Hà cái kia tuyệt mỹ màu lam nhạt con người bỗng nhiên rụt. Sau đó toàn thân phảng phất bị rút khô khí lực, cả người sủi lơ ở phía trước. Nằm ngoài Diệp Lạc trên thân. Sâu kín, trong động phủ truyền đến một chút nước nợ thanh âm. Rất nhanh dừng lại. Từng tiếng lạnh nhưng nhuyễn hổ hổ u ám chuyển đến. Người xấu chỉ biết khi dễ ta, cắn ngươi tại thời khắc này. Lạc Băng Hà rốt cuộc hiểu, ban đầu ở trong động phủ nàng nhìn thấy Vân Linh Nhi khi dễ ngược đái Diệp Lạc một màn kia, vì cái gì ngay lúc đó Diệp Lạc trên người có thương, nhưng là Vân Linh Nhi nhưng như cũng muốn đi khi dễ Diệp Lạc. Nguyên lai, là như thế một loại cảm giác. Lạc Băng Hà trong lòng không nói ra được vui vẻ. Lại một lần nữa phục khắc trước đó tại Vân Lăng Phong phía sau núi, Vân Linh Nhi khi dễ Diệp Lạc một màn kia. Vừa mới qua đi bao lâu, nhân vật liền đổi. Từ một người đứng xem biến thành ân, người tham dự. Không hiểu có một loại cảm giác không chân thật, có chút gian nan đứng dậy. Hiện tại Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy toàn thân một trận bủn rủn. Loại này bủn rủn cũng không phải là tu vi cao thấp có thể hóa giải hoặc là chống cự, chỉ có thể bằng thân thể chọi cứng. Chỉ nói là khôi phục tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Lạc Băng Hà là nguyên anh tu sĩ, cường độ thân thể xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Sơ trải qua nhân sự, cũng rất nhanh khôi phục lại, hiện tại đã không có lúc trước loại cảm giác khó chịu kia. Ngược lại là ân, không thể nói, không thể nói, không có khả năng biết, mọi người chính mình náo bộ đi. Chấm đến đây đằng sau, Lạc Băng Hà lại bắt đầu tiếp tục vừa rồi không làm xong sự tình. Vốn cho là tu bổ bị phế căn cơ là một kiện rất đơn giản sự tình, kết quả tự thân lên tay đằng sau mới biết được độ khó đến cùng là lớn bao nhiêu. Lạc Băng Hà trên người thể chất đặc thù có hai loại, một loại là băng cơ ngọc cốt, một loại là linh hoạt kỳ ảo kiếm thể. Hai loại Lạc Băng Hà đều thử, muốn phục khắc cho Diệp Lạc, nhưng chỉ có một loại thành công. Linh hoạt kỳ ảo kiếm thể thành công, băng cơ ngọc cốt thất bại. Có lẽ là bởi vì băng cơ ngọc cốt chỉ thích dùng cho trên người nữ tử nguyên nhân. Đại thiên thế giới thể chất đặc thù rất nhiều, có chút liền tương đối kỳ quái, chỉ sẽ xuất hiện tại đặc biệt đám người trên thân. Giống như là Lạc Băng Hà trên người cái này băng cơ ngọc cốt kỳ thật còn tính là tốt, hạn định phạm vi là nữ tử. Còn có càng hiếm thấy thể chất đặc thù, rất mạnh, nhưng cần cả một đời bảo trì độc thân, không có khả năng gần nữ sắc, không phải vậy thể chất đặc thù liền sẽ phế bỏ. Đến lúc đó liền sẽ biến thành một người bình thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có được loại thể chất đặc thù kia, kỳ thật cũng coi như được là một cái nguyên rủa. Cả một đời độc thân nguyên rủa. Bằng không liền bỏ qua tu vi, lựa chọn làm một cái nam nhân chân chính. Nhưng tình huống như vậy càng ít. Người tu hành, đại đa số đều là người bạc tình bạc nghĩa, vì tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau. Nếu là thật sự xuất hiện loại này có nhất định tác dụng phụ thể chất đặc thù, 99 tu sĩ đều sẽ lựa chọn cả một đời không động vào nữ nhân. Lựa chọn hỏi. Nhưng chú ý đây cũng là chọn người. Nếu là loại thể chất đặc thù này tại Diệp Lạc trên thân, làm không tốt ngày thứ hai liền biến mất. Diệp Lạc cũng sẽ không quản cái gì đặc thù không đặc thù thể chất, đem Vân Linh Nhi bọn người nhìn so với chính mình mệnh đều muốn trọng yếu. Thuộc về là một cái muốn nữ nhân không cần tu vi tên điên. Tu chân giới một cái gì loại. Tựa như là lần này, Diệp Lạc kém chút cho mình bá thể biến thành tàn tật. Hiện tại gân mạch càng là toàn bộ hủy đi, hết thể tựa hồ lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Hết thể tựa hồ về tới nguyên địa, về tới ban đầu lúc trước xuyên qua, lúc đến nơi này. Có thể, Diệp Lạc cũng không có chút nào hối hận. Cho dù là một lần nữa, Diệp Lạc vẫn như cũ sẽ như thế lựa chọn. So với chính mình phế bỏ, nửa chết nửa sống, Diệp Lạc sợ hơn người bên cạnh xảy ra chuyện. Đen kịt trong động phủ, không ngừng có đen kịt vặn vẹo quái dị văn tự nhảy ra. Kinh nghiệm một kinh nghiệm một kinh nghiệm một. Không biết bao lâu đi qua, đen kịt trong động phủ thanh âm rất nhỏ thời gian dần trôi qua ngừng lại. Sau đó lại là một cái đen kịt vặn vẹo văn tự xuất hiện. Đây là hôm nay, sau cùng một cái nhảy ra đen kịt vặn vẹo văn tự. Kết thúc hết thảy đều. Không đối, phải nói là hôm nay kết thúc. Kinh nghiệm 99 ô theo Lạc Băng Hà mang theo một chút thanh âm ủy khuất truyền đến, trong động phủ yên tĩnh trở lại. Ngươi xấu, để cho ngươi khi dễ ta, để cho ngươi khi dễ ta, thanh âm thanh lanh truyền đến, bất quá nói chuyện nội dung cùng hành vi lại là cùng tiểu hài tử một dạng. Không có chút nào cao lạnh có thể nói, cùng lạnh lạnh ngự tỷ âm tạo thành mãnh liệt tương phản. Họ không may sư phụ dáng vẻ, khi dễ một chút Diệp Lạc. Đứng dậy, nhìn xem Diệp Lạc cái bộ dáng này si ngốc nhìn một hồi. Giờ khắc này, Lạc Băng Hà trong thế giới tựa hồ chỉ có Diệp Lạc một người. Lạc Băng Hà gương mặt mắt trần có thể thấy trở nên đỏ lên. Tựa hồ nghĩ đến đã từng mình nói qua những lời kia, nhất là đối mặt Vân Linh Nhi nói những lời kia. Nói Vân Linh Nhi kẻ làm sư phụ này không đứng đắn, kết quả nàng cái này khi sư bá tựa hồ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hai người hành vi đều mười phần ác liệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là phải bị hậu nhân đính tại sỉ nhục trụ phía trên loại kia. Đương nhiên, làm kẻ đầu têu một trong lao lá, tự nhiên cũng là trốn không thoát. Nếu như không phải Diệp Lạc tà ác kế hoạch, Lạc Băng Hà như thế nào lại? Dù sao Diệp Lạc là kẻ cầm đầu, liền xem như muốn bị đính tại sỉ nhục trên trụ mặt, cũng nhất định là Diệp Lạc mà không phải Lạc Băng Hà. Hiện tại, Diệp Lạc tà ác kế hoạch thành công. Mũi tên rời cung không quay đầu lại. Hiện tại Lạc Băng Hà cũng không có cách nào tại quay đầu lại. Lạc Băng Hà giờ phút này trong mắt, nhìn xem Diệp Lạc ánh mắt, có trước kia chưa bao giờ có đồ vật. Trước đó có lẽ cũng có. Chỉ bất quá Lạc Băng Hà nấp rất kỹ. Bất quá bây giờ, Lạc Băng Hà không có cách nào lại tiếp tục cẩn giấu đi. Lạc Băng Hà thừa dịp Diệp Lạc hôn mê đi qua khoảng cách này, không che giấu chút nào biểu hiện ra chính mình đối với Diệp Lạc yêu thương cùng tham muốn giữ lấy. Lạc Băng Hà làm cùng Vân Linh Nhi một dạng sự tình. Tại Diệp Lạc trên thân, lưu lại thuộc về mình nhỏ tiêu ký. Không biết vì cái gì, Lạc Băng Hà thậm chí là còn có một loại không hiểu cảm giác thành tựu. Liền. Rất kỳ quái. Lạc Băng Hà thậm chí là cảm giác mình có phải hay không biến thành cái gì người kỳ quái. Bất quá ngẫm lại Vân Linh Nhi cũng là dạng này, cũng liền bình thường trở lại. Một người có lẽ sẽ kỳ quái, có tâm lý gánh vác, nhưng hai người liền sẽ không. Coi như nàng là cái gì người kỳ quái, cái kia Vân Linh Nhi kẻ làm sư phụ này cũng là. Giờ khắc này, Lạc Băng Hà đột nhiên cảm giác được nhận biết Vân Linh Nhi thật tốt. Chí ít phía sau liền xem như bị Thủy Giao bắt được, xui xẻo không chỉ là nàng một cái. Thủy Giao. Nghĩ đến Lục Thủy Giao, Lạc Băng Hà lập tức trở nên chột dạ đứng lên. Cuối cùng, làm chuyện như vậy hay là không chính cống, nguyên bản liền chột dạ, hiện tại Lạc Băng Hà càng là không mặt mũi gặp Lục Thủy Giao. Hay là Linh Nhi tâm tính tốt, mỗi ngày cùng Thủy Giao đợi cùng một chỗ cũng không mang theo chột dạ DS, chỉ có thể dạng này, tác giả không dám viết quá phận, không phải vậy làm không tốt lại phải tiểu hát phòng. Ô ô ô. Cuối cùng, cầu chút lễ vật mơ mê đạ.